Chương 567, ánh sáng chương 567, ánh sáng quỷ đỏ mặc dù không có nghe hiểu, Lưu Vĩ những người này ở đây nói cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy Lưu Vĩ bọn hắn bộ dáng, quỷ đỏ liền hiểu. Đám gia hỏa này dự định muốn chạy trốn. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Quỷ đỏ nhìn thoáng qua rừng cây phương hướng, hắn liền phát hiện Châu Phong ánh mắt một mực tại hướng nhìn bên này đến. Đây để quỷ đỏ toàn thân một cái giật mình. Lui. Quỷ đỏ quyết định thật nhanh. Hiện tại trong bộ lạc dã nhân không giúp mình. Như vậy bọn hắn khẳng định cũng không phải là Châu Phong đối thủ. Quỷ đỏ các bộ hạ nghe được câu này, trước tiên hướng phía bên kia rừng cây chạy tới. Bọn hắn đã trải qua nhiều lần dạng này tình huống, đã xe nhẹ được quen. Truy. Châu Phong trải qua cả xì cả bên người nói ra. Lần này không thể để cho quỷ đỏ những này người tùy tiện chạy. Nghe được Châu Phong nói, cả xì cả cũng chào hỏi đám người đi theo hắn xông đi lên. Nhưng là ngoại trừ giải rác mấy cái dã nhân bên ngoài, không có người hưởng ứng cả xì cả. Trong bộ lạc bọn dã nhân đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn cả xì cả. Thậm chí còn có cầm vũ khí lên, hiển nhiên bọn hắn đều không có ý định nghe cả xì cả mệnh lệnh. Nhìn thấy một màn này, cả xì cả sắc mặt khó coi. Hiện tại cả xì cả đã ý thức được, mình đã không cách nào lại khống chế bộ lạc. Vừa rồi những này người mặc dù không có trợ giúp quỷ đỏ, nhưng là bọn hắn cũng không có dự định đi theo mình cùng đi đối phó quỷ đỏ. Nhìn Châu Phong đám người đuổi theo quỷ đỏ, cả xì cả cũng không chút do dự, mang theo nguyện ý theo hắn mấy cái bộ hạ đuổi theo. Buổi tối hôm nay mặt trăng rất lớn, Châu Phong đám người đều có thể nhìn thấy quỷ đỏ đám người dọc theo dưới chân núi đào tẩu thân ảnh. Quỷ đỏ đám người càng là có thể nhìn thấy sau lưng truy binh. Gia hỏa này, quỷ đỏ một mặt lo lắng, nếu như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, bọn hắn rất khó đào thoát, nhất định phải muốn một cái biện pháp mới được. Quỷ đỏ nhìn về phía chạy ở phía trước Lưu Vi đám người, suy nghĩ muốn hay không lợi dụng những này người đến kéo dài Châu Phong bước chân, cho mình tranh thủ đào tẩu thời gian. Bất quá đúng vào lúc này, chạy trước tiên Lưu Vi đám người đột nhiên dừng bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Quỷ đỏ sững sờ, đây là muốn chết à? Lúc này còn dừng lại bước chân. Nhưng mà quỷ đỏ lúc này cũng chú ý tới phía trước trong rừng cây xuất hiện từng cái ánh lửa. Quỷ đỏ trong lòng đống nhiên căng thẳng, cũng dừng bước, toàn thân cơ bắp đều căng cứng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cuối cùng ý thức được, một cái kia cái ánh lửa là có người giơ lên bó đuốc tại tới trước. Làm cái gì, làm cái gì? Lưu Vĩ đám người sắc mặt khó coi. Hiện tại đằng sau có Châu Phong đám người, phía trước lại xuất hiện bóng người, bọn hắn bị tiền hậu giáp kích. Chẳng lẽ là Châu Phong sớm đã có chuẩn bị, ở phía trước cũng an bài mai phục? Cảm giác tuyệt vọng giống như thủy triều phun lên Lưu Vĩ đám người trong lòng, đem bọn hắn triệt để dìm ngập. Lưu Vĩ những này người rõ ràng, bọn hắn tại quỷ đỏ trước mặt còn có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng nếu như đối mặt là Châu Phong, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn bất kỳ mạng sống cơ hội. Liều mạng, chúng ta lao ra. Quỷ đỏ cắn răng lấy ra mình xương liêm, phía trên còn dính đầy máu tươi. Tại cuối cùng này trước mắt, quỷ đỏ chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Nhưng mà lúc này, quỷ đỏ cũng nhìn phát hiện, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy phía trước bó đuốc càng ngày càng nhiều. Trong đêm tối xuất hiện đen nghịt một mảnh bóng người, để ra đầu run lên. Nhân số nhiều lắm, mấy chục người, hàng trăm người. Mà lúc này Châu Phong cũng chú ý tới phía trước xuất hiện bó đuốc, hắn lập tức dừng bước lại, đồng thời chào hỏi sau lưng người cũng đều dừng lại. Có điểm gì là lạ? Châu Phong cau mày, thế nào? Thương Viễn đám người không có Châu Phong thị lực, cho nên còn không có nhìn thấy trong rừng cây ánh lửa. Phía trước có người, xuất hiện rất nhiều người. Châu Phong tự lẩm bẩm, vào lúc này vì sao lại có người? Hơn nữa còn là từ phía đông này đến. Có người? Thương Viễn đám người đều là một mặt mê mang, bọn hắn cái gì cũng không thấy. Vài giây đồng hồ về sau, phía trước đột nhiên nổ tiếng hoan hô âm, là quỷ đỏ cùng hắn các bộ hạ phát ra đi ra. Không tốt, đi mau. Châu Phong biến sắc, lập tức ý thức được những cái kia giơ bó đuốc người toàn bộ đều là Thái Dương tộc. Thương Viễn nghe được câu này xoay người chạy, các ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Châu Phong lại đối cả xì cả dùng dã nhân ngôn ngữ nói ra, hiện tại không biết từ nơi nào lại xuất hiện nhiều như vậy Thái Dương tộc dã nhân, bọn hắn đã không có thời gian đi thẻ khống chế hy thẻ bộ lạc. Càng hướng hồ Châu Phong cũng chú ý tới cả xì cả tại bộ lạc bên trong đã mất đi uy tín, những cái kia dã nhân cũng không nguyện ý theo hắn. Châu Phong cũng không có cùng theo một lúc rời đi, chỉ là lui về sau một khoảng cách, sau đó bỏ tới trên một thân cây. Hắn phải hiểu rõ những này dã nhân là lai lịch thế nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Rất nhanh Châu Phong liền thấy quỷ đỏ đi theo những này dã nhân cùng một chỗ chạy tới, hẳn là đang tìm kiếm bọn hắn. Đáng ghét, để Châu Phong giá hỏa kia trốn thoát. Quỷ đỏ âm thanh xa xa truyền đến, ngữ khí tràn đầy hảo não, hiển nhiên đối với không thể giải quyết hết Châu Phong phi thường tiếc nuối. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai thôi, liền đem các ngươi làm cho chật vật như vậy. Một cái thu kịch âm thanh truyền đến. Châu Phong nghe được thanh âm này, thế là tại trên cành cây xê dịch mấy lần, cuối cùng xuyên thấu qua cành cây giữa khe hở, thấy được nói chuyện người. Đó là một cái đứng tại quỷ đỏ bên người dã nhân. Kia dã nhân thân hình cao lớn, không sai biệt lắm tầm 1m9 khoảng, cầm trong tay một thanh cùng hắn thân cao không sai biệt lắm xương xiên, tóc lộn xộn xóa trên bờ vai, nhìn lên giống như cỏ dại đồng dạng tùy ý, không có tiến hành bất kỳ quản lý. Dã nhân trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ, kia mặt nạ tựa hồ là dùng một loại nào đó động vật da làm thành, phía trên thoa khắp tiên diễm vật liệu, vẽ ra một cái miệng đầy răng nanh khủng bố hình tượng. Châu Phong lập tức nhíu mày, đây không phải cái đơn giản gia hỏa, không chỉ có chỉ là bởi vì gia hỏa này trang phục nhìn lên cùng cái khác dã nhân khác biệt, cũng bởi vì Châu Phong thấy được tại phía sau hắn dã nhân số lượng đông đảo. ngoại trừ mười mấy cái giơ bó đuốc dã nhân, còn có càng nhiều dã nhân trong bóng đêm hành tẩu. Đây rốt cuộc có mấy trăm dã nhân? Này mặt nạ dã nhân đến cùng xuất lĩnh bao nhiêu dã nhân tới? Bọn hắn muốn làm gì? Cái kia kẻ ngoại lai, hắn không giống nhau lắm. Quỷ đỏ không biết hình dung như thế nào. Hừ, không muốn vì chính mình vô năng kiếm cớ, liên tử vong sơn đều có thể mất đi, đây để tù trưởng đại nhân rất phẫn nộ. Mặt nạ dã nhân hừ lạnh một tiếng. Quỷ đỏ nghe được câu này, lập tức liền tỉnh ngồi. Qua nhiều năm như vậy tử vong sơn đều vững như thành đồng, kết quả đến mình trong tay, chưa được mấy ngày thời gian liền ném. Quỷ đỏ biết mặc kệ chính mình tìm cái gì lý do, đều là tái nhận bất lực. Vô năng đây cái mũ đã đội lên hắn trên đầu. Chẳng qua nếu như ngươi có thể tại đoạn quay về tử vong sơn chiến đấu bên trong xuất lực, hẳn là có thể triệt tiêu một chút tù trưởng đại nhân lửa giận. Mặt nạ dã nhân lại bổ sung, ta khẳng định xuất lực. Quỷ đỏ trùng điệp gật đầu. Nơi xa Châu Phong nghe được hai người đối thoại, cau mày. Đoạt lại tử vong sơn. Chương 568, mang theo mặt nạ dã nhân chương 568, mang theo mặt nạ dã nhân hiện tại Châu Phong có thể minh bạch. Vì cái gì mặt nạ dã nhân sẽ mang theo nhiều như vậy người xuất hiện? Nguyên lai là vì đoạt lại tử vong sơn mà đến. Đoán chừng những này Thái Dương tộc dã nhân đều là từ tù trưởng trong bộ lạc đến, muốn thừa dịp Châu Phong đám người đặt chân chưa ổn, cho nên phát động tiến công, đem tử vong sơn đoạt lại đi. Đúng, cả sĩ cả gia hỏa kia đã phản bội. Quỷ đỏ lại vội vàng hướng mặt nạ dã nhân cáo trạng, biểu thị cả sĩ cả vì mạng sống, cho nên đầu phục Châu Phong, trở thành đáng xấu hổ phản đồ. Kia mặt nạ dã nhân cũng là hơi sững sờ, cả sĩ cả thế mà làm ra loại chuyện này. Mặt nạ dã nhân nâng cầm lên, không sai, hắn còn ý đồ đem chọn cái bộ lạc người đều bắt cóc, để bọn hắn toàn bộ đều biến thành cái kia Châu Phong nô lệ. Quỷ đỏ gật gật đầu. Dù sao hiện tại cả sĩ cả cũng không ở bên người. Quỷ đỏ muốn nói điều gì, liền có thể nói cái gì. Với lại quỷ đỏ biết cái này cũng không tính là oan uổng cả sĩ cả. Đơn giản đó là xỉ nhục. Mặt nạ dã nhân hừ lạnh một tiếng. Quỷ đỏ càng là ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Miêu tả vừa rồi mình cùng cả sĩ cả chiến đấu. Tại quỷ đỏ trong miệng, cả sĩ cả căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Hắn kém một chút liền đem cả sĩ cả cho xử lý. Chỉ là giấu ở chỗ tối Châu Phong xuất hiện, mới cứu đi cả sĩ cả. Mặc dù ngươi cùng cả sĩ cả là huynh đệ, nhưng ngươi là vì diệt trừ bộ lạc phản đồ, giết chết cả sĩ cả nói, tù trưởng cũng sẽ không tức giận. Mặt nạ dã nhân trầm giọng nói ra. Lần sau gặp mặt nói, ta sẽ đích thân giết chết cả sĩ cả. Quỷ đỏ hít mắt. Hai người vừa nói chuyện, một bên tiến vào cả sĩ cả trong bộ lạc. Sau lưng một mảng lớn dã nhân cùng theo một lúc tiến vào bộ lạc. Châu Phong đại khái đến một cái, số lượng rất nhiều. Đối phương nếu là nhắm chuẩn tử vong sơn đến, vậy khẳng định sẽ mang rất nhiều người. Dù sao không có người so Thái Dương tộc càng tin tưởng tử vong sơn tình huống. Có không ít dã nhân đều là từ Châu Phong dưới cây này trải qua. Châu Phong ngừng thở, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh. Bọn dã nhân cũng không có phát giác, trên cây liền có địch nhân. Làm dã nhân nhóm tiến vào bộ lạc sau, Châu Phong vị trí, liền thấy không rõ lắm. Thế là hắn nếm thử xê dịch một cái, điều chỉnh một chút phương hướng. Dưới chân nhánh cây phát ra tiếng tạch tạch đầm. Một cái dã nhân vừa vặn từ phía dưới trải qua, hắn nghe được thanh âm này. Thế là nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn ngọn cây. Sau đó dã nhân này liền thấy một đôi băng lãnh con mắt đang ngó chừng mình. Phía trên, dã nhân trừng to mắt, chỉ vào phía trên ngọn cây. Nhưng mà còn không có đợi hắn nói cho hết lời, Châu Phong liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem dã nhân ngã nhào xuống đất bên trên. Dã nhân chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, đã bị dao găm cắt đứt cổ. Máu tươi từ chỗ vết thương phun ra ngoài. Châu Phong mặt không biểu tình đem dao găm cất vào đến, nhìn thoáng qua bộ lạc phương hướng, sau đó quay đầu liền chạy. Xung quanh còn có vụn vặt dã nhân, lúc này đều chú ý tới động tĩnh. Có địch nhân, có địch nhân. Hắn giấu ở trên cây, chạy, nhanh lên truy. Khi tin tức truyền đến quỷ đỏ trong thai thời điểm, quỷ đỏ thoát ra, là Châu Phong, nhất định là Châu Phong. Hiện tại quỷ đỏ trong lòng đều là ảo não. Làm nửa ngày Châu Phong vừa rồi, một mực đều đang giám thị bọn hắn. Mình làm sao lại không để cho người tại xung quanh nhiều tìm kiếm một cái đây? Nếu là có thể đem Châu Phong ngăn chặn nói, hiện tại liền có thể giết chết hắn. Cái kia Châu Phong à, yên tâm đi, hắn liền xem như hiện tại chạy, sớm muộn cũng sẽ chết tại ta trong tay. Mặt nạ dã nhân nhàn nhạt nói ra. Tuyệt đối không nên coi thường gia hỏa kia, hắn phi thường cường hãn. Quỷ đỏ nhắc nhở. Ban đầu chính mình là bởi vì coi thường Châu Phong, cho nên bị thiệt lớn. Ta biết, có thể giết chết Hoắc Thác người khẳng định không đơn giản, nếu không cũng sẽ không liên tiếp cho chúng ta tạo thành như vậy đại tổn thất. Mặt nạ dã nhân gật gật đầu. Mặc dù hắn trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không ra cụ thể biểu tình, nhưng là từ mặt nạ dã nhân ngữ khí có thể nghe được, hắn cũng không có phớt lờ. Quỷ đỏ thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Bất quá quỷ đỏ sau đó nhìn về phía Châu Phong đảo tàu phương hướng, cũng rơi vào trầm tư. Vừa rồi liền xem như bọn hắn sớm phát hiện Châu Phong, lấy Châu Phong thân thủ, bọn hắn thật có thể tại đêm nay thượng tướng Châu Phong bắt lấy. A có lẽ chính là bởi vì Châu Phong rõ ràng điểm này, cho nên mới sẽ không có sợ hãi. Ngươi bắt nhiều như vậy kẻ ngoại lai, có chỗ lợi gì đây? Mặt nạ dã nhân vào lúc này nói ra. Lúc này Lưu Vĩ cùng Phương Cầm đám người, toàn bộ đều theo sát tại quỷ đỏ sau lưng. Nhìn xung quanh nhiều như vậy dã nhân, Lưu Vĩ đám người trong nội tâm đều đang phát run. Không ít dã nhân nhìn bọn hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn hành tẩu đồ ăn một dạng. Đang nghe câu nói này về sau, Lưu Vĩ càng là sợ này mặt nạ dã nhân. Cũng có thích ăn thịt người yêu thích, sẽ cảm thấy bọn hắn vô dụng, sau đó xem như đồ ăn ăn hết. Bọn hắn nắm giữ lấy không ít kỹ thuật, có thể đánh tạo rất lợi hại đồ sắt. Quỷ đỏ giải thích nói, đồ sắt, là loại vật này sao? Mặt nạ dã nhân lấy ra một thanh dao găm. Ngươi từ nơi nào làm ra? Quỷ đỏ nhìn thấy chùy thủ này sợ ngây người. Mặc dù nói cây chùy thủ này so với Châu Phong dùng kém xa, nhưng cũng rõ ràng là dùng quặng sắt chế tạo. Đây là lệ ạ đưa cho tù trưởng. Tù trưởng ban thưởng cho ta một thanh. Mặt nạ dã nhân đem dao găm cất vào đến, một mặt kiêu ngạo. Cái gì? Quỷ đỏ có chút trợn tròn mắt. Lệ ạ từ nơi nào làm ra dao găm? Chẳng lẽ nàng nắm giữ luyện sắt kỹ thuật? Điều đó không có khả năng. Mình hao hết tâm lực đều không có nắm giữ loại kỹ thuật này. Lệ ạ càng không khả năng thu hoạch được. Nhưng là mặt nạ dã nhân trong tay cầm dao găm, đó là sự thật. Ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Người những này kẻ ngoại lai sẽ chế tạo loại vũ khí này sao? Mặt nạ dã nhân nhìn về phía sau lưng Lưu Vi đám người. Sẽ. Quỷ đỏ 10 phần khẳng định giải đáp. Nghe được đáp án này, mặt nạ dã nhân hài lòng gật gật đầu. Minh bạch vì cái gì quỷ đỏ sẽ mang theo những này kẻ ngoại lai, mà cũng không có đem bọn hắn ăn hết. Những này kẻ ngoại lai là thật chỗ hữu dụng. Quỷ đỏ sau đó biểu thị, dưới mắt bọn hắn tìm không thấy quan sát, cho nên trong thời gian ngắn không có cách nào chế tạo. Quan sát hình dạng thế nào? Mặt nạ dã nhân hỏi. Đi theo quỷ đỏ sau lưng Phương Cầm, miêu tả một cái. Mấy loại phổ biến quặng sắt bộ dáng. Phương Cầm những kiến thức này cũng đều là từ Hoàng Bàng trong miệng hỏi ra. Mặt nạ dã nhân kinh ngạc nhìn Phương Cầm. Nữ nhân này theo sát lấy quỷ đỏ, còn một mực mặc da thú. Hẳn là rất chịu đến quỷ đỏ tín nhiệm. Lúc đầu Tử Vong Sơn bên trong liền có quặng sắt, đáng tiếc bị chiếm lĩnh. Quỷ đỏ một mặt tiếc hận. Loại này thạch đầu đảo bên trên có rất nhiều, ta liền biết một chỗ. Mặt nạ dã nhân nói ra. Ở nơi nào? Quỷ đỏ nhãn tình sáng lên. Chỉ cần có thể bắt đầu luyện sắt, là hắn có thể chế tạo không thua bởi người sống sót vũ khí. Ngươi không cần suy tính, chỗ kia cách nơi này xa xôi, Tử Vong Sơn chẳng phải có khoáng thạch sao? Chờ chúng ta đoạt lại Tử Vong Sơn về sau, ngươi có thể dùng bên trong quặng sắt. Mặt nạ dã nhân mỉm cười. Vậy chúng ta lúc nào tiến công? Quỷ đỏ hỏi. Chương 569, lo lắng chương 569, lo lắng buổi tối hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng liền động thủ. Mặt nạ dã nhân trầm giọng nói ra. Tốt. Dạng này Châu Phong giá hỏa kia liền không có cơ hội trốn. Quỷ đỏ nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là lúc này có người cười không ra ngoài. Lưu Vĩ nghe được hai người đối thoại sắc mặt trắng bệch. Mặc dù có một ít từ ngữ, Lưu Vĩ không biết rõ là có ý gì, nhưng là cũng đại khái biết rồi, bọn hắn đối thoại nội dung. Lưu Vĩ, ngươi thế nào? Bọn hắn nói cái gì đó? Có người nhìn thấy Lưu Vĩ sắc mặt không thích hợp, thế là nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn muốn tiến công Tử Vong Sơn. Lưu Vĩ hạ giọng hồi đáp. Tiến công Tử Vong Sơn? Sẽ không để cho chúng ta làm bia đỡ đạn a? Nếu như là dạng này nói, vậy ta cũng không đi. Ngươi không đi? Đây là ngươi có thể làm chủ sao? Cái khác những người may mắn còn sống sót lập tức đều gấp. Thật là một ngày cuộc sống an ổn đều không có, thời thời khắc khắc đều tại nơm nớp lo sợ. Cái này lại muốn đi tiến đánh Tử Vong Sơn. Nếu là bắt lấy Tử Vong Sơn nói, liền sẽ để chúng ta đi luyện sắt. Lưu Vĩ cười thảm một tiếng. Những người khác nghe được Lưu Vĩ nói cũng đều là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn nơi nào sẽ luyện sắt? Đến lúc đó chẳng phải là lỗ đầy. Quỷ đỏ khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, bọn hắn đều sẽ được làm thành xin nướng. Đám người đều trong lòng cầu nguyện, bọn dã nhân tuyệt đối không nên thành công. Tốt nhất là triệt để thất bại mới tốt. Nhưng mà tiếp xuống Lưu Vĩ nói, càng làm cho bọn hắn tâm ngã xuống đáy cốc. Bởi vì Lưu Vĩ biểu thị, cái mặt nạ kia dã nhân biết ở trên đảo còn có quan sát. Nếu như tiến đánh Tử Vong Sơn thất bại, Quỷ đỏ cũng biết mang theo bọn hắn đi tìm cái khác quan sát. Đây, còn có chúng ta đường sống sao? Có người mang theo tiếng khóc nức nở. Những này người đối thoại, cuối cùng hấp dẫn Phương Cầm lực chú ý. Yên tâm đi, Quỷ đỏ không sẽ phái các ngươi xông vào phía trước. Phương Cầm nhàn nhạt nói ra. Phương Cầm hiểu rất rõ Quỷ đỏ. Hiện tại Quỷ đỏ bên người đều không có bao nhiêu người, không có khả năng phái Lưu Vĩ bọn hắn xông đi lên. Thế nhưng là luyện sắt sự tình. Lưu Vĩ lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Cầm cắt ngang. Thật bắt lấy Tử Vong Sơn, đến lúc đó lưu lại mấy cái sẽ luyện sắt người không được sao? Phương Cầm liếc Lưu Vĩ đám người lên nhìn, tựa như là đang nhìn đồ ngốc một dạng. Lưu Vĩ đám người sững sờ, sau đó cũng là một mặt cung hỉ. Đúng vậy a, chờ đánh hạ Tử Vong Sơn nói, bọn hắn liền sẽ không lo lắng luyện sắt sự tình. Vạn nhất không có đánh hạ đến đây. Có người nhịn không được hỏi. Thái Dương tộc xuất động nhiều như vậy dã nhân, không có khả năng đánh không lại. Phương Cầm khẽ miệng hơi dương lên. Nghe được Phương Cầm nói, đám người cũng hướng lấy xung quanh nhìn qua. Hiện tại toàn bộ lạc đâu đâu cũng có Thái Dương tộc dã nhân. Đến cùng có bao nhiêu người? 500, 600, vẫn là càng nhiều. Bọn hắn đều không thể đếm hết được. Trong đó dã nhân chiến sĩ số lượng cũng rất nhiều. Các ngươi liền lo lắng lấy, chờ Tử Vong Sơn công phá về sau, xử lý như thế nào những cái kia người sống sót ta, đến lúc đó bọn hắn đẳng cấp cần phải so với các ngươi thấp nhiều. Phương Cầm mỉm cười. Nghe được câu này, Lưu Vĩ đám người nhãn tình sáng lên, cũng nhịn không được chờ mong lên. Trong đêm tối, Châu Phong tại trong rừng cây chạy. Hắn sớm liền phát hiện, đằng sau không có người đi theo, nhưng là hắn cũng không có thả chậm tốc độ. Thái Dương tộc muốn đoạt lại Tử Vong Sơn, nhất định phải đem tin tức này nhanh lên mang về. Bất quá hắn chạy không đến bao lâu, liền thấy Khương Viễn bọn người ở tại phía trước. Khương Viễn bọn hắn cũng không hề rời đi bao xa, mà là một mực chờ đợi Châu Phong. Vạn nhất Châu Phong cần hỗ trợ thời điểm, bọn hắn cũng trước tiên xuất thủ. Ngoại trừ Khương Viễn bọn hắn bên ngoài, cả sĩ cả cùng mặt khác bốn cái dã nhân cũng cùng một chỗ. Chỉ là bất quá Khương Viễn bọn hắn cùng mấy cái này dã nhân đều duy trì một cái vi diệu khoảng cách, đề phòng cả sĩ cả đám người đột nhiên đánh lén hoặc là chạy trốn. Thủ lĩnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thương Viễn đám người nhìn thấy Châu Phong về sau, liền không nhịn được hỏi thăm. Đến rất nhiều Thái Dương tộc dã nhân, bọn hắn muốn tới đoạt lại Tử Vong Sơn. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đoạt lại Tử Vong Sơn. Thương Viễn đám người đều kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới dã nhân tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn mới vừa vận chiếm lĩnh Tử Vong Sơn không có mấy ngày thời gian mà thôi. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Cạ Xỉ Cạ đám người. Ngươi biết một cái mang theo mặt nạ dã nhân sao? Châu Phong đơn giản miêu tả một cái kia mang theo mặt nạ dã nhân. Hẳn là Cốt Nham, phụ thân bên người thị vệ, chẳng lẽ là Cốt Nham đến? Cạ Xỉ Cạ hồi đáp. Cạ Xỉ Cạ biểu thị Cốt Nham rất chịu đến tủ trưởng tín nhiệm. Đã từng nhiều lần tham dự cùng mặt trang tộc chiến đấu. Không sai, hắn mang theo không ít dã nhân, muốn đoạt lại Tử Vong Sơn. Châu Phong gật gật đầu. Cạ Xỉ Cạ nghe được tin tức này, há to miệng. Biểu hiện trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Châu Phong có thể lý giải Cạ Xỉ Cạ vì cái gì dạng này. Đoán chừng tại Cạ Xỉ Cạ trong lòng rất hối hận. Nếu như hắn trễ nửa ngày thời gian hành động, liền sẽ cùng Cốt Nham hội hợp. Như vậy thì sẽ không biến thành mình tù binh. Đi thôi, quay về Tử Vong Sơn. Châu Phong chào hỏi Khương Viễn đám người. Khương Viễn đám người lập tức theo sau. Cạ Xỉ Cạ mấy cái kia dã nhân thấy thế, mặc dù bọn hắn không có đạt được Châu Phong mệnh lệnh, nhưng là cũng đi theo Châu Phong nhịp bước. Dù sao bọn hắn hiện tại đã là Châu Phong bộ hạ. Thủ lĩnh, khiến cái này dã nhân đi theo chúng ta cùng một chỗ trở lại Tử Vong Sơn. Bọn hắn trong đó ứng làm cái gì? Khương Viễn nhịn không được tới gần Châu Phong nói ra. Dù sao Cạ Xỉ Cạ những cái kia người nghe không hiểu bọn hắn nói, Khương Viễn cũng không có che che lấp lấp. Nếu như bọn hắn muốn vi phạm thể ngôn nói, đã sớm làm như vậy, sẽ không chờ đến bây giờ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tại Cạ Xỉ Cạ bọn hắn trở lại bộ lạc thời điểm, liền có thể làm như vậy. Đây cũng là Châu Phong trước tiên, cũng không có đi theo Cạ Xỉ Cạ bọn hắn cùng đi bộ lạc nguyên nhân. Nếu không Cạ Xỉ Cạ một khi phản bội, bọn hắn liền sẽ bị dã nhân vây quanh. Nghe được Châu Phong nói như vậy, Khương Viễn mấy người cũng liền không có lại nói cái gì. Khi Châu Phong mang người trở lại Tử Vong Sơn thời điểm, đã là nửa đêm. Phía trước những cái kia mang theo máy bay trực thăng hải quốc người, cũng mới vừa rồi trở về. Bọn hắn trên đường muốn đi chậm rất nhiều. Châu Phong mới vừa tiến vào Tử Vong Sơn cửa bảo, liền có bảo vệ nói cho Châu Phong. Tử Vong Sơn khách tới rồi. Là Gút mang theo một chút gia nhân đến. Gút đến. Biết bọn hắn tới làm gì sao? Châu Phong hỏi thăm thủ vệ này. Vợ dù sở còn lưu tại Tử Vong Sơn bên trong, hắn có thể cùng bọn gia nhân tiến hành giao lưu. Thủ lĩnh, căn cứ vợ dù sơ nói, bọn hắn lần này tới, giống như cần Tử Vong Sơn vấn đề. Người sống sót báo cáo. Châu Phong gật gật đầu, hắn cũng biết Gút khẳng định sẽ đến nói vấn đề này. Dù sao cũng là bọn hắn cùng mặt trang tộc cùng một chỗ, bắt lấy Tử Vong Sơn. Mặt trang tộc chết nhiều như vậy người, Gút khẳng định phải vì chính mình tranh thủ lợi ích. Chỉ là Châu Phong không nghĩ tới, Gút sẽ đích thân đến. Bất quá bây giờ Gút đến vừa vặn. Gút ngươi ở nơi nào? Châu Phong hỏi. Sau khi ăn cơm tối xong, lĩnh đội an bài bọn hắn nghỉ ngơi. Bảo vệ giải đáp, mang ta đi tìm bọn hắn. Chương 570, đối thoại chương 570, đối thoại hướng phía doanh địa đi thời điểm. Châu Phong đối với Khương Viễn đám người biểu thị, tạm thời trước không được lộ ra, dã nhân chuẩn bị tiến đánh Tử Vong Sơn tin tức. Đây đêm hôm khuya khoắt, tốt nhất đừng gây nên hỗn loạn. Khương Viễn đám người liền đội vàng gật đầu. Mặt khác Châu Phong để Khương Viễn bọn hắn an bài một chút Cạ Xỉ Cạ mấy cái này dã nhân, để bọn hắn cùng cái khác Thái Dương tộc dã nhân đều ở cùng một chỗ. Sau đó Châu Phong đi theo bảo vệ cùng một chỗ, đi vào trong doanh địa. Doanh địa trung gian xung quanh điểm đống lửa, vây quanh rất nhiều người. Hắn liếc mắt liền thấy được Gút mang theo rất nhiều dã nhân, cũng trong đám người. Khi Châu Phong tới gần sau mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đều là tại vây xem máy bay trực thăng hải quốc. Gút càng là vươn tay ra, hiếu kỳ đụng vào những cái kia nôn hợp kim. Cùng xung quanh cái khác dã nhân tại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Thủ lĩnh trở về. Là thủ lĩnh trở về. Mọi người thấy Châu Phong sau nhau nhau nói ra. Gút cũng nghe đến động tĩnh, quay đầu phát hiện Châu Phong. Ta bằng hữu. Ngươi trở về. Gút rất nhiệt tình tiến lên, cho Châu Phong một cái ôm. Ta bằng hữu. Hoan nên ngươi đi vào Tử Vong Sơn. Châu Phong cũng tương tự rất nhiệt tình. Hai người đều là cười tủm tỉm bộ dáng. Bất quá Châu Phong trong nội tâm đều rõ ràng, mọi người trong nội tâm đều có một cái tính toán. Mặc dù bây giờ rất hòa khí, nhưng là cũng không ảnh hưởng mọi người tranh thủ riêng phần mình lợi ích. Các ngươi mang đến những này là thứ gì? Là muốn rèn đúc vũ khí sao? Gút chỉ vào máy bay trực thăng hải quốc nói ra. Không sai, những vật này có thể làm vũ khí. Châu Phong gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Dù sao hiện tại Gút bọn hắn đều thấy được, cũng không có biện pháp che giấu. Các ngươi vũ khí thật làm cho người hâm mộ. Gút nhịn không được tán thưởng. Châu Phong cười cười, cũng không có tiếp tra. Cũng may lúc này Phí lão đại từ bên cạnh đi tới. Châu Phong, giải quyết hết quỷ đỏ cùng Phương Cầm những cái kia người sao? Phí lão đại hỏi thăm. Châu Phong nghe được câu này lắc đầu. Những tên kia thật mạng lớn, bất quá giải quyết bọn hắn là sớm muộn sự tình. Phí lão đại ngược lại là cũng không có lộ ra thất vọng biểu tình. Hắn từ trở về người chỗ nào nghe nói, Phương Cầm những tên kia rất cảnh giác. Căn bản cũng không cùng bọn hắn tiến hành chính diện chiến đấu. Hiện tại không để ý tới bọn hắn, Thái Dương tộc xuất động rất nhiều dã nhân, muốn tới cướp đoạt Tử Vong Sơn. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đến bao nhiêu người? Phí lao đại biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Rất nhiều. Bọn hắn hẳn là tình thế bắt buộc, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là hiện tại còn không thể để tin tức quyết tán. Châu Phong vô vô phí lao đại bả vai. Phí lao đại gật gật đầu. Hiện tại quá muộn, nếu như tin tức truyền khắp toàn bộ doanh địa. Hôm nay mọi người cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi tốt. Bất quá hôm nay muốn tăng cường nhân thủ tuần tra, dự phòng Thái Dương tộc làm đột nhiên tập kích. Châu Phong nhắc nhở. Châu Phong cũng không xác định Thái Dương tộc lúc nào tiến công, nhưng là rất không có khả năng buổi tối hôm nay liền đến. Yên tâm đi, ta đến an bài. Phí Lao đại biết phải nên làm như thế nào. Châu Phong nhìn thấy Phí Lao đại gặp nguy không loạn bộ dáng, hắn an tâm. Sau đó Châu Phong quay đầu nhìn về phía Gút. Gút, lần này ngươi tự mình đến Tử Vong Sơn, có chuyện gì không? Châu Phong mỉm cười nói ra. Nghe được Châu Phong hỏi thăm, Gút còn chưa mở lời. Tại Gút bên cạnh mấy cái gia nhân liền ngao ngao nói ra. Chúng ta lần này tới, đương nhiên là muốn cùng ngươi nói một chút Tử Vong Sơn thuộc về vấn đề. Có thể đặt xuống Tử Vong Sơn, chúng ta Mặt Trăng tộc xuất lực càng lớn, Tử Vong Sơn hẳn là chúng ta. Nếu như ngươi nguyện ý mang người rời đi Tử Vong Sơn nói, chúng ta có thể cho ngươi một chút bồi thường. Mấy cái này dã nhân ngữ khí vô cùng kiên định, hiển nhiên bọn hắn đến có chuẩn bị. Châu Phong nhận thức mấy cái này dã nhân, hắn ban đầu ở Mặt Trăng tộc bộ lạc thời điểm gặp qua. Tại lao tù trưởng chết thời điểm, những này dã nhân liền vây quanh ở bên người. Tại Mặt Trăng trong tộc đức cao vọng trọng, phi thường có lý lịch, thuộc về là trưởng lão một loại nhân vật. Gút toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào, lộ ra có chút trầm mặc. Châu Phong liền hiểu, đây nhất định không phải Gút thụ ý Gút, mặc dù cũng muốn thu hoạch lợi ích, nhưng là không sẽ cùng chính mình nói ngay thẳng như vậy. Thậm chí có chút muốn vạch mặt hương vị, là những trưởng lão này muốn tranh thủ lợi ích. Chúng ta tại nơi này nói không thích hợp, nếu không đi tại trong phòng. Châu Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Mấy cái trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Thế là Châu Phong tỉnh mời bọn hắn đi vào mình trong phòng. Hắn hiện tại ở lại gian phòng là trong bộ lạc lớn nhất. Vốn là quỷ đỏ chỗ ở hiện tại kinh qua một lần nữa quét dọn, bên trong gia thú loại hình cũng đều đổi mới. Đám người sau khi đi vào, Châu Phong để người trong phòng nhóm lửa bó đuốc. Nhà gỗ nóc nhà hai cái sắp xếp đầu gió, thuốc loại hình có thể từ sắp xếp đầu gió bay ra đi. Nếu như không cần châm lửa, dùng gia thú đem hai địa phương này che lại là được. Châu Phong ra hiệu gọi đám người ngồi xuống. Các ngươi đói bụng sao? Châu Phong dò hỏi. Cảm ơn ngươi, chúng ta buổi tối đều ăn. Gút rất khách khí giải đáp. Cho ta làm ăn chút gì đến. Châu Phong hiện tại ngược lại là đói bụng, thế là hắn chào hỏi bên ngoài người. Cho mình đưa một điểm ăn tới. Doanh địa phong bếp hỏa vẫn đều không có dập tắt. Phía trước nhóm người kia trở về thời điểm, liền cho bọn hắn làm điểm bữa ăn kia. Cho nên Châu Phong có nói hay chưa 2 phút đồng hồ thời gian, liền có người bưng một bát lớn nóng hổi cá sấu thì tới. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a, tiếp tục vừa rồi chủ đề. Châu Phong nói xong, liền dùng đũa kẹp lên một khối cá sấu thịt nhét vào trong mồm. Trước mặt mấy cái trưởng lão đều ngửi thấy cá sấu thịt mùi thơm, không khỏi nuốt nước miếng. Bất quá từng cái trên mặt, vẫn là một bộ Châu Phong thiếu bọn hắn tiền biểu tình. Chúng ta không thích nói nhảm. Ngươi muốn bao nhiêu đồ vật, nguyện ý rời đi Tử Vong Sơn? Trong đó một trưởng lão mở miệng nói ra. Kia dã nhân trưởng lão tuổi tác lớn nhất, tóc cùng râu ria đều có chút trắng bệnh. Chờ một chút. Vừa rồi các ngươi có người nói một câu, ta không đồng ý. Châu Phong lắc đầu. Lời gì? Trưởng lão kia lộ ra nghi hoặc biểu tình. Vừa rồi các ngươi thật giống như nói, đánh xuống Tử Vong Sơn các ngươi Mặt Trăng tộc công lao lớn nhất. Rõ ràng là chúng ta xuất lực càng lớn a. Châu Phong nhai lấy cá sấu thịt, không nhanh không chậm nói ra. Đại trưởng lão nghe được câu này, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Kẻ kỳ bộ lạc chết hơn 70 người, các ngươi mới chết 10 mấy cái, ngươi lại còn nói các ngươi công lao càng lớn. Đại trưởng lão tức giận bất bình nói ra. Không sai, các ngươi chết người vẫn chưa tới chúng ta một nửa. Là chúng ta Mặt Trăng tộc liều mạng, mới có thể bắt lấy Tử Vong Sơn nơi này. Chúng ta để ngươi ra điều kiện, đã không tệ. Còn lại mấy cái trưởng lão lập tức liền theo nói ra, từng cái cảm xúc cũng đều rất kích động, nhưng mà bọn hắn nói hồi lâu, cũng không có thấy Châu Phong có phản ứng gì. Châu Phong chỉ là một mực đang ăn trong chén đồ vật, đều không có mắt nhìn thẳng bọn hắn. Châu Phong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ không nguyện ý đem Tử Vong Sơn giao ra? Đại trưởng lão cau mày. Chương 571, hỏi lại chương 571, hỏi lại các trưởng lão khác đều nhao nhao nhìn về phía Gút. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng, hiện tại Châu Phong là đang giả vờ điếc làm câm. Vậy liền cần Gút tỏ thái độ. Gút khẽ thở dài một cái, đang tại chuẩn bị mở miệng. Phanh! Xảy ra bất ngờ âm thanh, đem một đám người giật nảy mình. Mới phát hiện là Châu Phong biểu tình băng lãnh đem chén gỗ đội lên bên trên. Nếu như không có chúng ta mang theo vũ khí công kích đến Tử Vong Sơn nội bộ, nếu như không có ta dẫn người từ hồ nước phương hướng đánh lén, thủ chạy quỷ đỏ, đừng nói là 70 người, liền xem như 700 người, các ngươi cũng bắt không được Tử Vong Sơn. Châu Phong ánh mắt lạnh lùng mấy cái này trưởng lão. Mấy cái trưởng lão đều bị Châu Phong ánh mắt này giật nảy mình. Các ngươi là có chút công lao. Đại trưởng lão nuốt nước miếng. Chỉ là có chút công lao sao? Giải đáp ta. 70 người tính nhiều không? Các ngươi có bao nhiêu người chết tại Tử Vong Sơn bên dưới? Châu Phong đề cao đệ xì bèn. Câu nói này vừa ra, mấy cái trưởng lão đều lặng ngắt như tờ. Có bao nhiêu Mặt Trăng tộc chết tại nơi này? Qua nhiều năm như vậy, căn bản là không có chuẩn xác con số. Nhưng là có thể khẳng định là, Tử Vong Sơn dưới chân núi trải rộng Mặt Trăng tộc dã nhân hải cốt. Qua nhiều năm như vậy, Mặt Trăng tộc nếu như muốn công kích Thái Dương tộc bộ lạc, đều là lựa chọn lách qua Tử Vong Sơn nơi này. Nếu như không có chúng ta xuất thủ nói, các ngươi thậm chí cũng không dám công kích Tử Vong Sơn. Hiện tại thế mà còn ở nơi này cùng ta thảo luận công lao. Châu Phong cầm trong tay đũa cũng vứt trên mặt đất. Trong đó một cây đũa bay lên đến, còn nện ở một trưởng lão trên thân. Trưởng lão kia cũng không dám tức giận, bởi vì Châu Phong một phen, để mấy cái này trưởng lão á khẩu không trả lời được. Mặc dù lần này trong chiến đấu, Mặt Trăng tộc tổn thất nhân khẩu càng nhiều, coi như giống như là Châu Phong nói một dạng, bọn hắn nhiều năm qua một mực đều không có có thể đánh hạ Tử Vong Sơn. Thậm chí lão tổ trưởng còn ra lệnh, cấm đoan tiến đánh Tử Vong Sơn. Lần này nếu như kẻ kỳ hành động trước đó, xin chỉ thị tốt. bọn hắn thậm chí sẽ đứng ra ngăn cản. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chính là đang chịu chết. Khi kẻ kỳ phái người truyền lại tin tức, nói cho bọn hắn Tử Vong Sơn đã bị công phá. Đám trưởng lao trước tiên cảm thấy, là kẻ kỳ đầu óc xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là bị điên bệnh? Chờ thật ý thức được, Tử Vong Sơn đã bị công phá sau. Bọn hắn lập tức liền bắt đầu thương nghị, như thế nào đem Tử Vong Sơn nắm giữ ở trong tay. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Gút cũng không nguyện ý bởi vì Tử Vong Sơn vấn đề, cùng Châu Phong sinh ra mâu thuẫn. Gút cảm thấy giữa bọn hắn là lâu dài đồng minh, không thể vì trước mắt một điểm lợi ích mà trở mặt. Tại bọn hắn mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Gút mới cuối cùng đồng ý đến đây. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong miệng lợi hại như vậy, để bọn hắn một câu cũng phản bác không ra. Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài bảo vệ nghe được động tĩnh, thế là chạy tới hỏi thăm. Không có chuyện gì, không dùng qua đến. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Bảo vệ lui ra ngoài. Đại trưởng lão đám người lúc này lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn nhau liếc nhìn, ý thức được chỉ sợ độc chiếm Tử Vong Sơn không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ chết 70 người, liền cầm xuống Tử Vong Sơn, kỳ thực các ngươi hẳn là cảm tạ ta, là ta giúp các ngươi diệt trừ như vậy đại một cái uy hiếp. Châu Phong lời nói xoay chuyển nói ra. Mấy cái trưởng lão đều trợn tròn mắt. Cái gì? Châu Phong chẳng những không nguyện ý giao ra Tử Vong Sơn, thế mà còn muốn bọn hắn cảm tạ. Ngươi tiến đánh Tử Vong Sơn, cũng là bởi vì ngươi người bị bắt ta. Đại trưởng lão nhịn không được nói ra. Bọn hắn đã tử kẻ kỳ bên kia, biết rồi sự tình toàn bộ trải qua. Châu Phong tiến đánh Tử Vong Sơn, cũng không phải bởi vì nhìn Thái Dương tộc không vừa mắt, mà là có kẻ ngoại lai bị Thái Dương tộc bắt đi, Châu Phong muốn đi cứu người. Ta là có một ít người bị bắt, nhưng là Tử Vong Sơn bây giờ bị bắt lấy, lớn nhất thu hoạch giả là các ngươi à, các ngươi không cần lại lo lắng Tử Vong Sơn vấn đề. Châu Phong cũng không có phủ nhận. Lớn nhất người được lợi. Mấy cái trưởng lão cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại kinh qua Châu Phong nhắc nhở, bọn hắn mới ý thức tới. Hiện tại Tử Vong Sơn bị công chiếm, Mặt Trăng tộc đích xác giảm bớt một cái đại phiền toái. Về sau có thể không kiêng nể gì cả, từ Tử Vong Sơn xung quanh trải qua. Bọn hắn cùng Châu Phong là minh hữu, không cần lo lắng Châu Phong công kích bọn hắn. Thậm chí Châu Phong còn có thể từ Tử Vong Sơn phái người đi tiếp viện bọn hắn. Ta giúp đỡ bọn ngươi giải quyết Tử Vong Sơn vấn đề, kỳ thực các ngươi hẳn là cho ta chỗ tốt, dạng này mới xem như công bằng. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Còn muốn chúng ta cho ngươi chỗ tốt? Đại trưởng lão triệt để ngây dại. Rõ ràng bọn hắn đến thời điểm là chuẩn bị hướng Châu Phong đòi hỏi Tử Vong Sơn, nhưng là bây giờ Tử Vong Sơn không có tới tay, ngược lại bọn hắn còn muốn hướng Châu Phong thanh toán chỗ tốt. Đây có điểm gì là lạ? Đại trưởng lão cũng không thể không thừa nhận. Châu Phong gia hỏa này miệng quá lợi hại. Nếu như các ngươi không nguyện ý cho nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ rút lui Tử Vong Sơn. Ai cũng không muốn chiếm lĩnh nơi này. Châu Phong cười lạnh một tiếng. Nghe được câu này, đại trưởng lão hỏa khí lại nổi lên. Đại trưởng lão lúc đầu muốn nói, kia mọi người liền đều đừng muốn. Thế nhưng là nói đến bên miệng, đại trưởng lão vẫn là gắng gượng nhịn được. Mọi người đều rời đi Tử Vong Sơn. Đây chẳng phải là đem cái này địa phương chắp tay còn cho Thái Dương tộc. Đến lúc đó đối với Châu Phong bọn hắn đến nói, đoán chừng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với Mặt Trăng tộc liền không đồng dạng. Mang ý nghĩa Tử Vong Sơn lại lần nữa trở thành uy hiếp. Hiện tại Tử Vong Sơn tại Châu Phong trong tay, chí ít sẽ không để cho bọn hắn lo lắng. Đương nhiên, ta cùng một là bằng hữu, giữa bằng hữu ta cho rằng không cần thiết so đo rõ ràng như vậy. Ta liền không thu lấy cái gì dư thừa chỗ tốt rồi. Về sau các ngươi nghĩ đến Tử Vong Sơn nhìn một chút nói, ta chỗ này đương nhiên cũng hoan nghênh các ngươi. Châu Phong tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói ra. Gút cũng không có nghĩ đến, Châu Phong sẽ nói ra những lời này. Vừa rồi nghe Châu Phong nói nhiều như vậy, Gút còn tưởng rằng Châu Phong thật biết yêu cầu chỗ tốt gì. Với lại Châu Phong còn cố ý cường điệu, hắn cùng mình là bằng hữu. Đây để Gút trong nội tâm rất là cảm động. Đây là đang cấp mình mặt mũi. Bởi vì lần này đi vào Tử Vong Sơn, Gút trên thực tế là bị những trưởng lão này lôi cuốn đến. Gút cũng không nguyện ý đến cùng Châu Phong cướp đoạt Tử Vong Sơn. Nhưng là những trưởng lão này thái độ cường ngạnh, Gút cũng chịu không được áp lực, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới. Chúng ta là đồng minh. Châu Phong chú đóng ở nơi này, cùng chúng ta chú đóng ở nơi này cũng không có gì khác nhau. Gút cuối cùng mở miệng nói ra. Lời nói này đó là tại nói cho các trưởng lão khác, đừng lại đánh chết Vong Sơn chủ ý tụ trưởng. Chúng ta không thể liền như vậy từ bỏ. Đại trưởng lão nhướng mày, như trước vẫn là không cam tâm. Gút nhìn đại trưởng lão mấy người, lập tức có chút cắt lời. Vừa rồi đại trưởng lão bọn hắn, bị Châu Phong oán á khẩu không trả lời được. Hiện tại Gút đã không có lý do gì, có thể từ Châu Phong trong tay yêu cầu Tử Vong Sơn. Thậm chí dựa theo Châu Phong nói đến nói, bọn hắn còn muốn cho Châu Phong bồi thường. Chương 572, che giấu hiện tại thời điểm không còn sớm, mọi người vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút à, có chuyện ngày mai bàn lại như thế nào. Châu Phong ngáp một cái. Nhìn thấy Châu Phong tựa hồ mệt mỏi, mấy cái trưởng lão liếc nhau một cái, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Buổi tối hôm nay bọn hắn căn bản liền tranh luận bất quá Châu Phong. Như vậy tiếp tục nữa nói, khẳng định không có cái gì kết quả. Cũng không bằng mọi người trở lại trong phòng thương lượng một chút, tiếp xuống phải làm gì. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, cái khác mấy cái trưởng lão đi theo đứng lên đến. Gút thấy thế cũng cùng theo một lúc đứng dậy. Có gì cần nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Châu Phong đem mấy người đưa đến cửa ra vào. Và mấy cái người sau khi rời đi, Châu Phong nhìn thấy Phí Lao Đại liền đứng ở bên ngoài chờ lấy. Đã sắp xếp xong xuôi, ta tại Tử Vong Sơn bên ngoài cũng phái người tuần tra. Phí Lao Đại hướng Châu Phong tiến hành báo cáo. Tại bên ngoài tuần tra, có thể hay không quá nguy hiểm? Châu Phong nhíu mày. Một khi bị dã nhân phát hiện nói,
hạ chàng sẽ phi thường thảm.
Yên tâm đi, là ta chuyên môn huấn luyện người.
Phí lão đại rất tự tin.
Châu Phong gật gật đầu, đã như vậy hắn an tâm.
Phí lão đại ở phương diện này là chuyên nghiệp.
Người đem Thái Dương tộc đem tập kích nơi này tin tức nói cho Gụt những cái kia người sao?
Phí lão đại nhìn về phía Gụt đám người bóng lưng.
Gụt những cái kia người một bên đi, còn tại một bên thảo luận cái gì?
Còn không có, tình huống không quá phù hợp.
Châu Phong lắc đầu,
đem hắn ý nghĩ báo cho Phí lão đại.
Châu Phong vốn là kế hoạch đem Thái Dương tộc tập kích sự tình nói cho Gụt những này người. Hắn dự định mượn nhờ mặt trăng tộc lực lượng cùng một chỗ bảo vệ Tử Vong Sơn. Nhưng là đối phương vừa lên đến, đó là loại này hùng hổ dọa người thái độ.
Châu Phong không muốn ở thời điểm này tìm kiếm mặt trăng tộc trợ giúp,
khẳng định như vậy sẽ bị đối phương bắt.
Vậy chúng ta muốn một mình bảo vệ Tử Vong Sơn.
Phí lão đại trầm giọng nói ra.
Có lòng tin sao?
Châu Phong hỏi.
Đương nhiên là có, không quản đến bao nhiêu dã nhân, bọn hắn cũng đừng nghĩ đánh vào Tử Vong Sơn.
Phí lão đại trùng điệp gật đầu, lộ ra lòng tin mười phần.
Từ vừa mới bắt đầu Phí lão đại an bài đóng giữ thời điểm, liền không có đem mặt trăng tộc lực lượng tính ở bên trong.
Chính bọn hắn liền có thể giữ vững Tử Vong Sơn.
Bất quá gột bọn hắn đã đến, vậy cũng khẳng định phải ra một phần lực.
Châu Phong nhàn nhạt nói ra.
Ngươi có tính toán gì?
Phí lão đại nhìn thấy Châu Phong bộ dáng liền biết.
Tiếp xuống Châu Phong khẳng định phải tính kế những này dã nhân.
Trước tiên đem bọn hắn lưu lại làm khách, bọn hắn chỉ cần đợi tại Tử Vong Sơn, liền không lo bọn hắn không xuất lực.
Châu Phong cười cười.
Ngày thứ hai buổi sáng, gột cùng trưởng lão đám người, đỉnh lấy mắt quần thâm đến tìm Châu Phong. Hôm qua bọn hắn thảo luận một buổi tối, cuối cùng ý thức được, Châu Phong trong lời nói có lỗ hổng.
Châu Phong một mực tại cương điệu, Châu Phong những ngày kẻ ngoại lai mới là đánh hạ Tử Vong Sơn mấu chốt, nhưng là hiện tại đại trưởng lão bọn hắn lấy lại tinh thần.
Tại lần chiến đấu này bên trong, kẻ kỳ bọn hắn cũng bỏ khá nhiều công sức khí.
Nếu như không có mặt trang tộc dã nhân ở chính diện hấp dẫn Thái Dương tộc lực chú ý, Châu Phong bọn hắn liền xem như từ hồ nước phương diện chui vào, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy bắt lấy Tử Vong Sơn.
Châu Phong bọn hắn xe bắn đá mặc dù lợi hại, cho Thái Dương tộc tạo thành phi thường lớn phiền phức,
thế nhưng là xe bắn đá tạo thành sát thương có hạn,
đến cuối cùng vẫn là muốn đi lên liều mạng mới có thể chiếm lĩnh nơi này.
Nếu nói bọn hắn mặt trang tộc thật không có trọng yếu như vậy, Châu Phong cũng sẽ không tới tìm hắn nhóm.
Suy nghĩ minh bạch những này về sau, đại trưởng lão đám người hiện tại đều có lực lượng đối mặt Châu Phong,
lại không giống như là giống như hôm qua tùy tiện liền bị Châu Phong mấy câu nói á khẩu không trả lời được.
Nhưng mà để đại trưởng lão bọn hắn không nghĩ tới là
khi bọn hắn muốn tìm Châu Phong thời điểm,
Châu Phong thủ hạ sản dân lại nói cho bọn hắn Châu Phong buổi sáng hôm nay bể bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian thương lượng với bọn họ sự tình,
mời gút bọn hắn trước đợi tại trong doanh địa,
chờ Châu Phong giúp xong sau đó liền sẽ trước tiên tới tìm hắn nhóm.
Đại trưởng lão đám người lẫn nhau đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình,
bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy Châu Phong trở về.
Mà lúc này Châu Phong đang tại tiệm thợ rèn nơi này.
Kim Quảng Vân cùng đội cứu viện người đem máy bay trực thăng hải cốt đều vận chuyển đến nơi này,
mỗi người đều mệt đến thở hổn hển.
Kim Quảng Vân lau trên trán mồ hôi, trong nội tâm đã bắt đầu đang mắng người,
đáng khốn kiếp này lại dám sai xử mình.
Hôm qua bọn hắn đem máy bay trực thăng hải cốt từ trong rừng cây mang về thời điểm,
đó là Kim Quảng Vân cùng mấy cái khác đội cứu viện người phụ trách kéo trượt chạy ra,
bởi vì tại trượt chạy ra bên trên thả là động cơ, là nặng nhất đồ vật.
Vì đem đây động cơ mang về, Kim Quảng Vân mấy người tinh bị lẫn,
không nghĩ tới mới vừa buổi sáng lại bị gọi qua làm việc.
Bất quá Kim Quảng Bân cũng biết, bây giờ bọn hắn tại Tử Vong Sơn,
không có cái gì lựa chọn,
chỉ có thể trước sống qua 2 tháng này lại nói.
Đến lúc đó trở lại trung tâm doanh địa, bọn hắn có là cơ hội độc thủ.
Những vật này đều quá mềm.
Trần Kim Tiêu lay hoay trước mặt máy bay trực thăng hải cốt, cái đầu lay động cùng chống lúc lắc một dạng.
Những này nôn hợp kim độ cứng cực kém,
dùng để làm mũi thương cũng không có vấn đề a.
Châu Phong ở bên cạnh nói ra.
Cái kia ngược lại là không có vấn đề.
Trần Kim Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu.
Có thể đem những hợp kim này mềm hóa về sau, bọc lấy tại trường mâu bên trên,
hoặc là dùng để làm mũi tên cũng có thể.
Kia động cơ đây?
Châu Phong chỉ vào bên cạnh động cơ.
Thứ này
rất khó xử lý.
Trần Kim Tiêu gãi gãi đầu.
Bởi vì động cơ là một cái chỉnh thể,
muốn đem thứ này hòa tan chế tạo lần nữa, không biết muốn phí bao nhiêu khí lực,
còn không bằng bọn hắn bắt đầu lại từ đầu luyện sắt nhẹ nhõm.
Vậy liền không lao lực đi làm vật này, đem những này hợp kim gia công một cái là được rồi, toàn bộ làm thành mũi tên cùng trường mâu.
Châu Phong đã nhìn ra Trần Kim Tiêu ý tứ.
Đây động cơ đã không có cách nào xử lý, liền trồng chất tại một bên khi sắt vụn tốt.
Thứ này bị hỏa thiêu một lần, hiện tại cũng chỉ có thể khi sắt vụn.
Nhưng là những hợp kim này có thể làm thành vũ khí.
Giao cho chúng ta a.
Trần Kim Tiêu nhếch miệng cười một tiếng.
Đúng, những này người từ hôm nay trở đi, liền phân phối cho các ngươi trợ thủ.
Châu Phong chỉ vào Kim Quảng Bân đám người nói.
Kim Quảng Bân đám người đều là sững sờ.
Trợ thủ?
Chúng ta tại nơi này làm gì?
Kim Quảng Bân nhịn không được hỏi.
Đào khoáng, vật liệu gỗ, muốn làm sự tình vẫn rất nhiều.
Trần Kim Tiêu nói ra.
Đào khoáng?
Đám gia hỏa này để mình đào khoáng?
Kim Quảng Bân mặc dù không phải Kim thị tập đoàn người thừa kế,
không giống như là Kim thiếu gia một dạng, từ nhỏ ngậm lấy vững chắc muôn xuất sinh,
nhưng là hắn dù sao cũng là Kim gia người, không có nhận ủy có gì,
càng không có đã làm gì việc tốn thể lực.
Đào khoáng mặc dù mệt một điểm, bất quá so đi ra bên ngoài tìm kiếm vật tư muốn an toàn nhiều, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thói quen, đây cũng là thủ lĩnh chiếu cố các ngươi.
Trần Kim Tiêu nhìn thấy Kim Quảng Bân sắc mặt không thích hợp, thế là cùng bọn hắn giảng đạo lý.
Chương 573, đánh nhau chương 573, đánh nhau chiếu cố.
Có chiếu cố như vậy sao?
Chân chính chiếu cố mình nói, nên để bọn hắn cái gì sống cũng không tài năng đối với. Bất quá Kim Quảng Bân cũng không dám ngay trước Châu Phong mặt đem lời trong lòng nói ra, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Đa tạ thủ lĩnh. Kim Quảng Bân nói đến trái lương tâm nói, nhưng là đúng vào lúc này, Kim Quảng Bân đột nhiên sững sờ, hắn chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Châu Phong cánh tay, một bộ không thể tin biểu tình. Bên cạnh đội cứu viện người nhìn thấy Kim Quảng Bân bộ dáng, đều nhíu mày, không biết Kim Quảng Bân đây là thế nào, chẳng lẽ vị lão bản này tinh thần nhận cái gì kích thích? Châu Phong bên này đi tới, cũng đối Kim Quảng Bân bọn người nói một phen cổ vũ nói, đại khái ý tứ đó là để bọn hắn làm thật tốt. Mới vừa tới đến trên đảo này, khó tránh khỏi sẽ không thích đứng đảo bên trên tình huống. Không quản các ngươi trước đó là làm gì, từ giờ trở đi đều muốn thích ứng mới thân phận. Tại nơi này tất cả mọi người là bắt đầu lại từ đầu, cho dù là đại minh tinh cũng muốn cùng theo một lúc đi thu thập vật tư. Kim Quảng Bân biểu tình cứng đờ gật đầu, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên Châu Phong. Một mực chờ Châu Phong sau khi rời đi, Kim Quảng Bân biểu tình vẫn như cũ không thích hợp. Các ngươi đều thấy được sao? Kim Quảng Bân đột nhiên hạ giọng. Thấy cái gì? Đội cứu viện người không hiểu ra sao. Châu Phong cánh tay, hắn cánh tay. Kim Quảng Bân cảm xúc kích động. Lần này đội cứu viện người càng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Châu Phong cánh tay thế nào? Để Kim Quảng Bân cảm xúc trở nên kích động như vậy. Vết thương, hôm qua vết thương đã nhanh khép lại. Kim Quảng Bân âm thanh đều có chút gấp rút. Trải qua Kim Quảng Bân nhắc nhở, đội cứu viện bên trong có người lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, Châu Phong cánh tay giống như không có chuyện gì, cũng chỉ có một tiểu vết sẹo mà thôi. Hôm qua hắn cánh tay không phải trúng tên a, vết thương vẫn rất sâu. Làm sao nhanh như vậy liền khép lại? Không đúng lắm a. Đội cứu viện người cũng khó có thể tin. Bọn hắn đều có cấp cứu tri thức, biết vết thương không có khả năng khép lại nhanh như vậy, càng không khả năng là bọn hắn nhìn lầm. Một người nhìn lầm còn có thể, bọn hắn thế nhưng là mấy người đều thấy rõ ràng. Nghe được những này người đối thoại, Kim Quảng Bân càng thêm vững tin. Mình vừa rồi cũng không có nhìn lầm. Kỳ thực ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy, Châu Phong người này có điểm gì là lạ, hắn làm sao so dã nhân còn lợi hại hơn, gia hỏa này trên thân khẳng định có bí mật, nói không chừng liền cùng tòa đảo này có quan hệ, có lẽ làm rõ ràng Châu Phong bí mật, chúng ta liền có thể trở về. Kim Quảng Bân hí mắt. Đội cứu viện người cũng không khỏi tự chủ gật gật đầu. Trên tòa đảo này phát sinh quá nhiều, bọn hắn khó có thể lý giải được sự tình. Có rất nhiều là không có cách nào giải thích. Châu Phong khẳng định biết một số bí mật. Chờ một chút, nếu như Châu Phong biết trở về phương pháp, hắn vì cái gì không quay về đây? Có người nhịn không được nói ra. Hừ, trở về. Châu Phong tại nơi này cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm, hắn trở về còn có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này sao? Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. Những người khác không khỏi gật gật đầu. Tại nơi này cơ hồ không người nào dám phản kháng Châu Phong. Thậm chí Châu Phong muốn giết chết ai, liền có thể giết chết ai. Một khi trở lại hiện đại xã hội nói, liền không có loại đãi ngộ này. Ngay tại Kim Quảng Bân đám người mưu đồ bí mật thời điểm, Trần Kim Tiêu âm thanh truyền đến. Nhìn thấy bên kia vật liệu gỗ sao? Các ngươi đi đem những cái kia đầu gỗ chia một nhánh, lưới búa chính ở đằng kia. Trần Kim Tiêu chỉ vào chồng chất tại bên cạnh một chút vật liệu gỗ. Trần Kim Tiêu còn cố ý bàn giao chiều dài, nhất định phải chia hơn 20 cm khoảng, dạng này mới có thể nhét vào lò cao bên trong. Không có vấn đề, giao cho chúng ta a. Kim Quảng Bân rất nhiệt tình đáp lại. Nhìn thấy Kim Quảng Bân bộ dáng, Trần Kim Tiêu không khỏi gật gật đầu. Những này mới tới người vẫn rất chủ động, thái độ vẫn rất tốt. Rất nhiều người nghe được muốn đào khoáng, muốn chặt cây vật liệu gỗ liền không vui. Nếu như mọi mệt liền nói cho ta biết, sẽ cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi, kỳ thực mỗi ngày phải dùng vật liệu gỗ cùng quặng sắt số lượng không nhiều, không như trong tưởng tượng khổ cực như vậy. Trần Kim Tiêu cười ha hả nói ra. Đa tạ Trần đại ca. Kim Quảng Bân trên mặt cũng chất đầy nụ cười. Một mực chờ Trần Kim Tiêu rời đi, Kim Quảng Bân trên mặt nụ cười mới biến mất. Mấy ngày nay chúng ta siêng năng làm việc, trong âm thầm nhiều hỏi thăm một chút liên quan tới Châu Phong sự tình. Kim Quảng Bân đối với người bên cạnh người nói ra. Minh Bạch, lão bản. Những này người gật gật đầu. Một bên khác Châu Phong rời đi tiệm thợ rèn, cũng không có đi tìm vụt bọn hắn, mà là tại vây quanh phía sau núi, kiểm tra một chút phía sau núi phòng ngự. Tại hậu sơn có hơn 20 cái bảo vệ tại nơi này tuần tra, còn chuyên môn thành lập lớp ký tượng. Hôm nay đều giữ vững tinh thần đến, có thể sẽ có chuyện. Châu Phong đối với mấy cái này bảo vệ nói ra. Thủ lĩnh ngài yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Có người đáp lại nói. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, bọn hắn liền tăng cường phòng giữ lực lượng. Mọi người đều cảm thấy một chút gió thổi cỏ lay. Châu Phong lại trở lại doanh địa. Hắn đi vào một cái nhà gỗ bên cạnh. Bên trong gia hỏa trung thực sao? Châu Phong hỏi thăm cửa ra vào bảo vệ. Tại đây trong nhà gỗ giam giữ đó là do bớt. Hôm qua hôm một đêm, ồn ào muốn gặp ngài, hiện tại hẳn là đi ngủ. Bảo vệ hồi đáp. Châu Phong gật gật đầu, đẩy cửa đi vào nhà gỗ. Liền thấy do bớt tay chân bị trói lên, từ từ nhắm hai mắt nằm tại gian phòng nơi hẻo lánh ngủ chính hương. Châu Phong nhìn thoáng qua liền rời đi gian phòng. Xử lý như thế nào do bớt, Châu Phong còn không có nghĩ xong. Liền như vậy giết chết. Tựa hồ khá là đáng tiếc. Có thể lợi dụng một chút người này đối phó Vương Cầm tốt nhất. Hắn mới vừa tới đến phía ngoài phòng, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào âm. Có người hướng phía Châu Phong chạy tới. Thủ lĩnh, không xong. Bọn dã nhân đánh nhau. Kia nhân khí thở hổn hển hô. Đánh nhau. Châu Phong có chút kinh ngạc. Đó là hôm qua ngài mang về mấy cái kia dã nhân, cùng mặt trăng tộc đánh nhau. Kia người miêu tả lên. Châu Phong nghe được câu này, đội vàng hướng phía cái hướng kia chạy tới. Cả xì cả cùng một bọn hắn phát sinh xung đột. Đây cũng không phải là treo lên đến mà thôi. Đây là muốn náo ra nhân mạng. Khi Châu Phong chạy tới thời điểm, không ít người tập hợp một chỗ vây xem. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, lập tức tránh ra một con đường. Sau đó Châu Phong liền thấy mười mấy cái dã nhân đánh thành một đoàn, là cả xì cả mấy người kia cùng một mang đến bọn thủ vệ. Vụt bảo vệ nhân số đông đảo, so cả xì cả bọn hắn nhiều 5-6 cái. Có mấy cái cả xì cả bộ hạ đều bị đè xuống đất đánh. Ngược lại là cả xì cả đồng thời đối mặt ba cái mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ, bằng vào linh hoạt thân thủ cùng nhanh nhẹn phản ứng, đang tránh né ba người công kích thời điểm, còn tại tìm kiếm phản kích cơ hội. Khi Châu Phong đến thời điểm, cả xì cả vừa vặn nhìn chuẩn một cái cơ hội, đạp mạnh một vầng trăng tộc chiến sĩ phần bụng. Kia chiến sĩ bị đạp bay đến mấy mét xa, mới miễn cưỡng đứng vững. Nhưng là từ hắn thống khổ biểu tình liền có thể nhìn ra, một cước này phi thường đau. Dừng tay cho ta. Châu Phong hô một cú họng. Chương 574, đại trưởng lão yêu cầu. Chương 574, đại trưởng lão yêu cầu. Cả sĩ cả nghe được Châu Phong nói về sau, cả người dừng lại. Nhưng là bên cạnh mặt trang tộc chiến sĩ, cũng không có buông tha hắn. Tiến lên liền cho cả sĩ cả trên mặt một quyền. Cả sĩ cả chịu một quyền này, cũng không có hoàn thủ. Kéo bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong mệnh lệnh xung quanh người sống sót. Những người may mắn còn sống sót nghe được Châu Phong mệnh lệnh, lúc này mới cùng nhau tiến lên, đem bọn dã nhân đều cho tách ra. Các ngươi vì cái gì treo lên đến? Châu Phong hỏi thăm Cạ Sĩ Cạ. Hôm qua tại vừa đi vừa về đến trên đường, Châu Phong liền nói cho Cạ Sĩ Cạ, tại Tử Vong Sơn bên trong còn có một số kẻ kỳ lưu lại dã nhân. Châu Phong để Cạ Sĩ Cạ cùng bọn hắn không muốn phát sinh xung đột. Hiện tại xem ra cũng không phải là Cạ Sĩ Cạ chủ động khiêu khích, nhưng Châu Phong vẫn là muốn chủ động hỏi rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy ta, liền xung tới. Cạ Sĩ Cạ lau một cái khóe miệng vết máu, rất bình thản giải đáp. Tựa hồ đối với phát sinh xung đột cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn là Cạ Sĩ Cạ, Thái Dương tộc tù trưởng nhi tử, giết qua chúng ta không ít người. Một vầng trăng tộc chiến sĩ phẫn nộ quát, đồng thời còn ý đồ tránh thoát bắt hắn lại người sống sót. Bên cạnh hai cái người sống sót, Nưu Túc Kình bắt lấy mặt trăng tộc chiến sĩ cánh tay, mới khiến cho vầng trăng này tộc chiến sĩ không có xông đi lên. Các ngươi đến thời điểm, cũng hẳn là biết quy củ. Châu Phong đi tới nơi này dã nhân chiến sĩ trước mặt, nhíu mày. Tại Châu Phong trong doanh địa, có không ít Thái Dương tộc dã nhân. Ngoại trừ Cạ Sĩ Cạ mấy người này bên ngoài, còn có rất nhiều Thái Dương tộc tiểu dã nhân. Châu Phong đó là lo lắng mặt trăng tộc cùng bọn hắn giữa phát sinh xung đột, lấy bọn dã nhân thói quen, toàn bộ đều là đuổi tận giết tuyệt, cho nên sớm liền nói cho bọn hắn, bây giờ tại Tử Vong Sơn bên trong xuất hiện dã nhân, đã thoát ly Thái Dương tộc, hiện tại toàn bộ đều là mình bộ hạ. Mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ nghe được Châu Phong chất vấn, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, dây rùa động tác cũng nhỏ không ít. Đi đem gụt. Châu Phong đối với người bên cạnh người nói ra, hắn bản ý là để người đi đem gụt gọi qua, không nói chuyện nói phân nửa, liền thấy gụt một đoàn người cũng từ một phương hướng khác đi tới. Bọn hắn cũng hẳn là nghe được động tĩnh, cho nên đi tới. Khi nhìn thấy gụt về sau, những này mặt trăng tộc chiến sĩ liền đội vàng đem phát hiện cả sĩ cả sự tình nói ra. Gụt cũng kinh ngạc nhìn về phía cả sĩ cả đám người, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong thế mà liền cả sĩ cả cũng bắt làm tù binh. Đây đều là Châu Phong bộ hạ, các ngươi nếu như muốn khiêu chiến bọn hắn nói, kia trưng cầu Châu Phong đồng ý. Gụt trầm giọng nói ra, bất kể nói thế nào, cả sĩ cả hiện tại là Châu Phong người. Gụt cũng không định cùng Châu Phong phát sinh cái gì xung đột, ta thỉnh cầu cùng ngươi bộ hạ quyết đấu. Mặt trăng tộc chiến sĩ lập tức hướng Châu Phong nói ra, ta cự tuyệt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra, vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi sợ sao? Vầng trăng kia tộc chiến sĩ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, gắt gao siết quả đấm quát, cả sĩ cả trên thân có tổn thương, hiện tại ngươi thắng hắn cũng không vẻ vang, chờ hắn thương lành ta sẽ cân nhắc đáp ứng. Châu Phong nói ra, kia dã nhân chiến sĩ lập tức trợn tròn mắt, trên dưới đem cả sĩ cả đánh giá một phen, tại cả sĩ cả trên thân nhìn không ra rõ ràng vết thương, ngược lại là chỗ cổ tựa hồ tổn thương, nhưng là đây cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Điểm này vết thương nhỏ đối với dã nhân đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Gút bên người đại trưởng lão đám người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều nhìn đi ra, Châu Phong đây là đang tận lực bao che cả sĩ cả. Châu Phong, đem cả sĩ cả giao ra. Đại trưởng lão hướng phía trước đi vài bước, mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Gút nhíu mày. Lúc này đại trưởng lão đứng ra, trước mặt mọi người hướng Châu Phong yêu cầu cả sĩ cả. Đây không phải tại trở nên gây gắt mâu thuẫn a, có chuyện gì, mọi người có thể trong âm thầm thương nghị. Tù trưởng, cả sĩ cả không phải bình thường Thái Dương tộc người, chúng ta có thể dễ dàng tha thứ Châu Phong thu nạp một chút phổ thông Thái Dương tộc, nhưng là cả sĩ cả tuyệt đối không được. Đại trưởng lão mặt không biểu tình. Đại trưởng lão, chúng ta hiện tại hẳn là nói chuyện chính sự, cả sĩ cả sự tình có thể thả vào đằng sau lại nói. Gục trầm giọng nói ra. Địch nhân đều đã tại trước mặt, chúng ta còn muốn xem như không nhìn thấy sao? Tu trường đừng quên, chúng ta cùng Thái Dương tộc giữa cửu hận. Đại trưởng lão nhắc nhở. Không sai. Cùng kẻ ngoại lai kết minh còn chưa tính, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng Thái Dương tộc kết minh sao? Tuyệt đối không thể bỏ qua Thái Dương tộc. Hẳn là đem nơi này tất cả Thái Dương tộc đều giết sạch mới đúng, không thể lưu lại một cái dơ bẩn huyết mạch. Các trưởng lao khác cùng mặt trăng tộc chiến sĩ đều đi theo cùng một chỗ hô lên. Bọn hắn hiện tại không chỉ là muốn giết chết cả Sĩ Cả, mà là muốn xử lý Tử Vong Sơn bên trong tất cả Thái Dương tộc, bao quát những cái kia tiểu dã nhân nhóm. Cả Sĩ Cả là một cái dây dẫn nổ những này người chưa đầy cảm xúc, mà ở vào trung tâm phong bạo cả Sĩ Cả, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với đây hết thảy đều không có hứng thú. Đối với cả Sĩ Cả đến nói, tại hắn trở thành nô lệ một khắc này, liên đã từ bỏ mình tôn nghiêm cùng nhân cách. Hiện tại cả Sĩ Cả chỉ đem mình trở thành Châu Phong bộ hạ, hoàn toàn nghe lệnh của Châu Phong. Cho nên vừa rồi Châu Phong nhường hắn dừng tay, cả Sĩ Cạ liền dừng tay. Châu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Phí Lao đại cũng nghe đến động tĩnh, mang người từ đằng xa chạy tới. Châu Phong đơn giản đem sự tình nói một lần. Phí Lao đại nghe được về sau, trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, bởi vì Phí Lao đại cũng biết, bạo phát xung đột là sớm muộn sự tình. Mặt Trăng tộc cùng Thái Dương tộc nhiều năm cừu hận, là không có cách nào tùy tiện điều hòa. Châu Phong, đem Thái Dương tộc người đều giao ra. Đại trưởng lão lại lặp lại một lần. Cái khác Mặt Trăng tộc người cũng đều đi theo nhau nhau hô. Gút mặc dù nếm thử ngăn cản, nhưng là một mình hắn âm thanh, ép không được nhiều như vậy người. Với lại đại trưởng lão đều đang ủng hộ những này Mặt Trăng tộc người. Gút lúc này cũng không có biện pháp gì. Ta có thể hiểu các ngươi tâm tình. Châu Phong mở miệng nói ra. Đã có thể hiểu được nói, vậy liền đem Thái Dương tộc người đều giao ra. Đại trưởng lão căn bản là không tin Châu Phong nói. Có thể lý giải bọn hắn tâm tình. Châu Phong lại không phải Mặt Trăng tộc người, làm sao khả năng lý giải bọn hắn đối với Thái Dương tộc cừu hận. Giao cho các ngươi nói, các ngươi sẽ xử lý như thế nào đây? Châu Phong hỏi thăm. Đương nhiên là giết chết. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Như thế chẳng phải là có chút lãng phí, không bằng để cho bọn hắn lưu tại ta bên người, bọn hắn sẽ hiệp trợ ta đối phó Thái Dương tộc. Châu Phong đề nghị. Không được. Ngươi nhất định phải đem người giao ra. Đại trưởng lão lại lắc đầu. Kiên quyết không đồng ý Châu Phong đề nghị này. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Biểu thị chỉ cần là Thái Dương tộc huyết mạch, liền tuyệt đối không thể lưu lại. Huống chi còn là Thái Dương tộc tổ trưởng nhi tử. Hôm nay bọn hắn nhất định phải giết chết cả Sika. Chương 575, cái cọ chương 575, cái cọ Châu Phong. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra cả Sika, như vậy Tử Vong Sơn cái khác Thái Dương tộc giã nhân, chúng ta tạm thời có thể buông tha. Đại trưởng lão nói tiếp. Nhìn thấy đại trưởng lão đây mang theo ban ân một dạng ngữ khí, Châu Phong cũng là hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc đầu dự định, hảo hảo cùng đại trưởng lão những này người nói một chút đạo lý. Cả Sika những này giã nhân hiện tại đã là mình bộ hạ, sẽ trở thành mình thế lực một bộ phận, cùng theo một lúc đối phó Thái Dương tộc. Dạng này đối mặt Trăng tộc đến nói, cũng là có chỗ tốt. Điểm này Châu Phong trước đó đã xác định qua. Cả sĩ ca bọn hắn những này dã nhân, bọn hắn đã cùng Quỷ Đỏ đám người phát sinh qua xung đột. Cho dù là đối mặt Thái Dương tộc thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không nương tay. Nhưng là đại trưởng lão những này người, nhưng vẫn là kiên trì hướng mình yêu cầu cả sĩ ca đám người. Căn bản là không có cẩn thận suy nghĩ mình nói qua nói, thậm chí còn bức hiếp mình. Nếu như mình đáp ứng yêu cầu này, lớn như vậy trưởng lão những này người khẳng định sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi kiên trì muốn giết chết cả Sika là bởi vì hắn là Thái Dương tộc tổ trưởng nhi tử. Châu Phong mặt không biểu tình hỏi. Không sai, trên người hắn có bẩn thỉu nhất huyết mạch. Đại trưởng lão gật gật đầu. Cả Sika đang nghe câu nói này thời điểm, da mặt nhảy lên mấy lần. Hiển nhiên cả Sika cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ, bất quá cuối cùng cả Sika vẫn là nhịn xuống, không nói một lời. Bởi vì cả Sika rất rõ ràng mình bây giờ thân phận, hắn không có cái gì quyền nói chuyện. Hoắc Thác, Ma Hạ Cả, Thái Dương tộc tổ trưởng nhi tử, ta giết không ít. Hiện tại cả sĩ cả là ta bộ hạ, hắn đã thần phục chúng ta. Nếu như các ngươi cũng muốn diệt trừ Thái Dương tộc tổ trưởng huyết mạch, vậy liền mình đi giết, mà không phải tại nơi này cầu xin ta. Châu Phong trực tiệt khi nói ra, đã đại trưởng lao những này người, phải bày ra một bộ cùng mình bạch mặt tư thế. Như vậy Châu Phong cũng liền không khách khí, trực tiếp đâm bọn hắn ống thở. Cầu xin. Đại trưởng lão có chút mắt trợn tròn. Mình rõ ràng là tại yêu cầu, Châu Phong đem người giao ra. Làm sao Châu Phong mấy câu, liền biến thành bọn hắn tại cầu xin? Không phải cầu xin là cái gì? Ngươi bằng vào mình bản lĩnh, có thể giết chết Thái Dương tộc tổ trưởng nhi từ sao? Nếu là có bản sự này nói, liền làm cho ta xem một chút. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta. Đại trưởng lão tức sắc mặt đỏ lên. Mặc dù bây giờ đại trưởng lão tuổi tác cao, bất quá hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái dũng mãnh chiến sĩ. Trên thân đâu đâu cũng có chiến đấu lưu lại vết sẹo. Ngươi cái gì? Ngươi tuổi trẻ thời điểm giết qua Thái Dương tộc tổ trưởng nhi từ sao? Châu Phong chất vấn. Đại trưởng lão trong nháy mắt tỉnh ngồi. Tại tuổi trẻ thời điểm, đại trưởng lão mặc dù cũng giết chết rất nhiều Thái Dương tộc dã nhân, thế nhưng là cho tới bây giờ không có giết qua trọng yếu như vậy nhân vật. Châu Phong nói không sai, vinh dự là mình tranh thủ, chúng ta hẳn là mình đi săn giết Thái Dương tộc người, mà không phải nhằm vào Châu Phong bộ hạ. Gút lúc này nói ra, tù trưởng, gia hỏa kia thế nhưng là, bên cạnh một trưởng lão chỉ vào cả Sika, muốn thẻ chứng minh hy thẻ tầm quan trọng, đồng dạng Thái Dương tộc giã nhân, bọn hắn có thể giả bộ như không nhìn thấy, nhưng là cả Sika liền không đồng dạng. Hiện tại cả Sika đã là Châu Phong bộ hạ, mà Châu Phong là chúng ta minh hiếu. Gút lắc đầu, tù trưởng lão kia còn muốn nói cái gì? Đủ. Thu hồi các ngươi bộ này sắc mặt. Thật chẳng lẽ muốn Châu Phong bố thí các ngươi sao? Gột cao mày quát lớn. Đại trưởng lão đám người đều trầm mặc. Dưới mắt Gột đã không nguyện ý cùng Châu Phong trở mặt. Bọn hắn hiện tại cũng không thể tránh được. Với lại như vậy tiếp tục kiên trì yêu cầu nói, kia thật liền trở thành án xin. Một điểm tôn nghiêm đều không có. Vậy liền để chúng ta tiếp tục thảo luận đêm qua vấn đề a. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đại trưởng lão mở miệng. Bọn hắn đợi Châu Phong một cái buổi sáng, đó là đang chờ nói Tử Vong Sơn vấn đề. Liền xem như không có cách nào từ Châu Phong nơi này lấy đi Tử Vong Sơn, cũng muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích mới được. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Hắn mang theo cột cùng đại trưởng lão đám người, lần nữa đi vào mình trong phòng. Các ngươi đói bụng sao? Châu Phong mở miệng hỏi. Chúng ta buổi sáng đều ăn đồ vật. Gút giải đáp. chúng ta vẫn là sớm một chút nói chuyện chính sự a. Đại trưởng lão có chút không kiên nhẫn nói ra. Châu Phong nhìn về phía đại trưởng lão, không biết đại trưởng lão nghĩ một buổi tối lại chuẩn bị cái gì mới lý do thoái thác. Quả nhiên đại trưởng lão hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái trạng thái. Châu Phong, không có chúng ta nói, ngươi là không hạ được Tử Vong Sơn. Đại trưởng lão lần nữa trở nên khí thế mười phần. Xung quanh dã nhân đám trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý đem buổi tối bọn hắn nghĩ xong lý do thoái thác một mạch đều nói đi ra. Không có bọn hắn nói, Châu Phong đừng muốn đánh bên dưới Tử Vong Sơn, cũng đừng nghĩ đến biến mất bọn hắn công hiến. Ân, không có kẻ kỳ hỗ trợ, ta đích xác không có cách nào đánh xuống Tử Vong Sơn. Châu Phong rất thản nhiên gật đầu. Ngươi thừa nhận. Đại trưởng lão có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Châu Phong sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Đương nhiên, kẻ kỳ giúp ta rất lớn bận rộn. Châu Phong cũng không có phủ nhận. Đây để đại trưởng lão trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đại trưởng lão chuẩn bị một đống phản bác nói, đều không có thể dùng tới. Nhưng là vô luận như thế nào lần này đánh hạ Tử Vong Sơn, cũng là các ngươi thu hoạch càng lớn, điểm này không có gì tốt tranh luận. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, chúng ta tử vong người cũng nhiều hơn, cho nên chúng ta hẳn là cầm càng nhiều. Đại trưởng lão hít mắt, chỉ nỗ lực những ngày đại giới, liền giải quyết các ngươi một cái đại họa trong đầu, các ngươi hẳn là cao hơn mới đúng. Châu Phong tiếp tục cùng đại trưởng lão tiến hành cãi cọ. Song Phương lại đến vừa đi vừa về quay về ầm ĩ nửa ngày. Đại trưởng lão bên này cuối cùng nội bộ, chỉ cần Châu Phong lại cho bọn hắn một chút lợi ích. Ví dụ như tại Tử Vong Sơn bên trong những cái kia nữ dã nhân, Châu Phong lại một mực đều cắn chết, biểu thị đại trưởng lão hẳn là cho mình một chút bồi thường mới đúng. Đại trưởng lão tức mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ tới Châu Phong thật một điểm đều không cho bước. Tù trưởng, chúng ta phải cùng hắn đoạn tuyệt minh hữu quan hệ. Đại trưởng lão đối với bên cạnh gục nói ra, cùng Châu Phong minh ước là ban đầu lão tù trưởng ước định. Hiện tại Châu Phong bọn hắn cũng không có trái với minh ước, chúng ta không có lý do gì đoạn tuyệt minh hữu quan hệ. Gục chậm rãi lắc đầu, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là không cam tâm. Nếu như bọn hắn có thể dùng đoạn tuyệt minh hữu quan hệ đến tiến hành áp chế, khẳng định có thể từ Châu Phong trong tay đem Tử Vong Sơn cho đoạt lại. Nhưng là gục nhưng thủy chung không ủng hộ bọn hắn. Đúng vào lúc này, Phí Lao đại sắc mặt ngưng trọng từ ngoài cửa tiến đến. Châu Phong, thám tử trở về, bên ngoài phát hiện Thái Dương tộc dã nhân rốt cuộc đã đến. Châu Phong đứng dậy, gục nhìn thấy Châu Phong cùng Phí Lao đại sắc mặt, liền biết nhất định là có chuyện phát sinh. Châu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Gục hỏi thăm. Chương 576, xuất hiện chương 576, xuất hiện tại xung quanh phát hiện rất nhiều Thái Dương tộc dã nhân, rất có thể là Thái Dương tộc muốn đối nơi này phát động tiến công. Châu Phong giả bộ như lần đầu tiên nghe được tin tức này bộ dáng, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Thái Dương tộc muốn phát động tiến công? Tin tức chuẩn xác không? Thái Dương tộc đến bao nhiêu người? Bây giờ có thể rời đi nơi này sao? Mấy cái trưởng lão nghe được tin tức này, toàn bộ đều hoảng. Không nghĩ tới Thái Dương tộc sẽ tiến công nơi này. Chờ ta hỏi một chút. Châu Phong quay đầu cùng Phí Lao đại nói chuyện với nhau. Phí Lao đại nói cho Châu Phong, căn cứ bọn hắn thám tử quan sát, dã nhân đến số lượng rất nhiều, hẳn là cốt nham những cái kia người đều tới. Đối phương lựa chọn tại giữa ban ngày tiến công, cũng không có che lấp ý tứ. Bay thẳng Tử Vong Sơn mà đến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến Tử Vong Sơn xung quanh. Gút bọn người ở tại bên cạnh chờ lấy, thần sắc đều có chút lo lắng. Thế là Châu Phong quay đầu đem tin tức này báo cho gút đám người. Tù trưởng, ngài nhất định phải đi nhanh một chút, không thể lưu tại nơi này. Không sai, ngài không thể bước lên loại này phong hiểm, ngài thân phận rất trọng yếu. Để cho chúng ta hộ tống ngài rời đi. Đám trưởng lao nhao nhao thuyết phục gút. Gút dù sao cũng là mặt trăng tộc tù trưởng, tuyệt đối không thể bị vây khốn ở Tử Vong Sơn bên trong. Châu Phong, ta đi triệu tập phụ cận dã nhân tới tiếp viện. Gút đối với Châu Phong nói ra. Gút nếu biết có Thái Dương tộc mình nơi này, hắn liền sẽ không ngồi nhìn không quản, khẳng định sẽ mang theo giúp đỡ tới, dù sao bọn hắn cùng Châu Phong là minh hữu quan hệ. Tốt. Châu Phong bên này vừa rồi đáp lại, hắn một mực đem gụt đám người lưu đến bây giờ, chính là muốn chờ gụt phái người đến đây tiếp viện. Hiện tại gụt chủ động nói ra tốt nhất. Bất quá đúng vào lúc này, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Không, tu trưởng hiện tại không thể rời đi. Cái khác mấy cái trưởng lão đều rất kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, không biết vì cái gì đại trưởng lão sẽ nói như vậy. Bên ngoài bây giờ không biết có bao nhiêu Thái Dương tộc dã nhân, vạn nhất bọn hắn phát hiện tù trưởng nói, vậy liền xong đời. Đại trưởng lão hít mắt, biểu tình nghiêm trọng. Nghe được câu này, xung quanh mấy cái trưởng lão cũng không khỏi đến gật gật đầu. Đại trưởng lão lời nói này nói không sai. Nếu như Thái Dương tộc phát hiện gút, khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ. Liều mạng cũng muốn giết chết tù trưởng. Lần này gút bọn hắn hết thảy đến hơn 30 người. Ngoại trừ mấy cái trưởng lão bên ngoài, còn lại đều là dã nhân chiến sĩ. Những này dã nhân chiến sĩ nếu như hộ tống gút, vậy liền quá chói mắt. Nhất định sẽ trở thành dã nhân tộc mục tiêu. Thế nhưng là chỉ là phái mấy người hộ tống gút, càng thêm nguy hiểm. Tu trưởng, ngươi không thể mạo hiểm như vậy. Đại trưởng lão lời nói thâm thiế nói ra. Vậy ta liền lưu tại Tử Vong Sơn bên trong. Gút nhíu mày. Gút cũng không phải cảm thấy lưu tại nơi này tương đối nguy hiểm, mà là gút không biết Thái Dương tộc đến bao nhiêu dã nhân. Vạn nhất đem bọn hắn ngăn ở Tử Vong Sơn bên trong làm cái gì? Một khi Tử Vong Sơn hai đầu đều bị dã nhân giữ vững, trong thời gian ngắn cũng không cần muốn đi ra ngoài. Yên tâm đi tù trưởng, ta sẽ dẫn mấy người đi tìm kiếm tiếp viện. Đại trưởng lão lời thề son sắt nói ra. Biểu thị hắn hiện tại liền mang theo mấy người rời đi Tử Vong Sơn. Mình dù sao không phải tù trưởng, có thể bước lên loại này phong hiểm. Hiện tại bọn hắn cũng không thể nhìn Tử Vong Sơn bị tiến công, mà ngồi xem không quản. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, gục vẫn là rất cao hứng. Xem ra tại đại trưởng lão trong lòng, vẫn là tán đồng bọn hắn cùng Châu Phong là minh hữu. Bất quá gục sau đó biểu thị hắn có chút lo lắng, hiện tại đại trưởng lão tuổi tác có chút lớn, để cái khác trẻ tuổi một chút người đi tương đối tốt. Tu trưởng không cần lo lắng, thân thể ta còn cường tráng đây. Một bữa cơm có thể ăn một đầu chân heo đây. Đại trưởng lão cười ha hả nói ra. Đã đại trưởng lão đều nói như vậy, gục cũng không tốt hoài nghi hắn tình trạng cơ thể. Đó là đối với đại trưởng lão vũ nhục. Đại trưởng lão càng là thúc giục lên, để cô sớm một chút hạ mệnh lệnh. Đại trưởng lão, vậy ngươi bây giờ liền đi tìm biệt binh, đi kẻ kỳ bộ lạc. Gục gật gật đầu. Khoảng cách Tử Vong Sơn gần đây, đó là kẻ kỳ bộ lạc. Gục còn biểu thị, nếu như sau này phát hiện Thái Dương tộc rất nhiều, vậy liền đem trong sơn cốc người mang ra. Bọn hắn mới vừa vận chiếm lĩnh Tử Vong Sơn, không thể lại bị dã nhân đoạt lại đi. Tốt. Tu trưởng ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lão trùng điệp gật đầu. Đám người từ Châu Phong gian phòng bên trong rời đi. Đại trưởng lão mang theo ba cái dã nhân chiến sĩ, trực tiếp liền rời đi Tử Vong Sơn. Châu Phong đám người đứng tại Tử Vong Sơn lối vào, nhìn đại trưởng lão rời đi. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Thái Dương tộc xuất hiện, đại trưởng lão bọn hắn hẳn là an toàn. Gục đưa mắt nhìn đại trưởng lão đám người, biến mất tại trong rừng cây. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngươi rất tín nhiệm đại trưởng lão sao? Châu Phong lúc này nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, hắn là phụ thân trợ thủ đắc lực, ban đầu giải quyết tàn phản loạn thời điểm, hắn là cái thứ nhất ủng hộ ta. Gục gật gật đầu. Tại Gục đã bình định trong bộ lạc loạn sau, đại trưởng lão liền đứng ra ủng hộ hắn. Đây cũng là Gục cùng đại trưởng lão tại Tử Vong Sơn trong chuyện này lý niệm không hợp, nhưng như cũng vẫn là đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ đi vào Tử Vong Sơn nguyên nhân. Đương nhiên những lời này Gục cũng không có nói ra đến. Châu Phong gật gật đầu cũng không có lại nói cái gì. Hắn cảm thấy cái này đại trưởng lão trước sau thái độ chuyển biến có chút nhanh. Lấy đại trưởng lão đi vào Tử Vong Sơn thái độ đến xem, đại trưởng lão không hề giống là sẽ chủ động trợ giúp bọn hắn người, nhưng là hiện tại đại trưởng lão lại chủ động nói ra bất chấp nguy hiểm đi tìm kiếm tiếp viện, có chút không thích hợp. Đương nhiên đã gột tín nhiệm đại trưởng lão, Châu Phong cũng không có nói cái gì. Hắn hướng phía xung quanh nhìn qua, tìm kiếm Thái Dương tộc thân ảnh. Đại khái qua hơn 20 phút, bên kia, nhìn bên kia, may mắn người còn sống phát ra hoảng sợ âm thanh. Đám người thuận theo người sống sót thét lên phương hướng nhìn qua, chỉ thấy tại rậm rạp rừng cây biên giới, một đám dã nhân đang chậm rãi xuất hiện. Những này dã nhân làn da ngăm đen, mặc đơn giản da thú che chắn. Mỗi cái dã nhân trong tay đều cầm lấy vũ khí. Tại mọi người ánh mắt bên trong, dã nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Còn tốt đại trưởng lão bọn hắn đi tương đối sớm. Gút thở dài ra một hơi. Nếu quả thật trễ một chút nói, vậy khẳng định liền không ra được. Càng ngày càng nhiều Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện, hội tụ tại dưới chân núi trong rừng cây. Châu Phong ánh mắt tại những này dã nhân bên trong liếc nhìn. Một chút người sống sót hôn tại trong đó, vô cùng bắt mắt. Đó là Phương Cầm đám người. Tại Phương Cầm những này người bên cạnh, liền đứng Quỷ Đỏ cùng mang theo mặt nạ Cốt Nham. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào động thủ? Khiến cái này dã nhân kiến thức một cái xe nọ lợi hại. Ở bên cạnh đã may mắn người còn sống, tại nhau nhau muốn thử. Không, còn không phải xuất thủ thời điểm. Châu Phong lắc đầu nói ra. Mặc dù tại bọn hắn vị trí, đã có thể nhìn thấy Thái Dương tộc dã nhân, cũng đã đến xe nọ phạm vi công kích bên trong. Nhưng giống như là xe nọ loại vũ khí này, khẳng định phải tại mấu chốt thời điểm sử dụng. Hiện tại sớm sử dụng, chỉ có thể bại lộ xe nọ tồn tại. Cũng giết không được mấy cái Thái Dương tộc dã nhân. Chương 577, đặt chân chưa ổn chương 577, đặt chân chưa ổn chờ Thái Dương tộc dã nhân bắt đầu tiến công về sau, lại tìm cơ hội sử dụng. Phí Lao đại cũng ở bên cạnh nói ra, thật muốn khiến cái này dã nhân nếm thử xe nọ tư vị. Kia người sống sót gãi gãi đầu, một mặt tiếc nuối. Thật không dễ có thực chiến cơ hội, hiện tại xem ra còn phải đợi một bậc. Ngươi đi giúp ta đem cả si cả bọn hắn gọi qua. Châu Phong đối với bên người một người nói ra, cái kia dã nhân sao? Thế nhưng là ta sẽ không nói dã nhân ngôn ngữ a. Kia người gãi gãi đầu, ngươi khoa tay một cái là được rồi. Châu Phong vô vô đối phương bả vai. Mặc dù ngôn ngữ giao lưu khó khăn, nhưng là khoa tay thủ thế là thông dụng. Kia người hướng phía trong doanh địa chạy tới, rất nhanh liền mang theo cả sĩ cả đám người đến đây. Ngài tìm ta có việc tình sao? Cả sĩ cả nhìn thấy Châu Phong hậu chủ động mở miệng hỏi thăm, đem mình tư thái thả rất thấp. Nhưng là tại cả sĩ cả trên thân, Châu Phong không nhìn thấy định nọt loại hình tư thái. Đối phương mặc dù bây giờ là mình bộ hạ, bất quá cũng không có định nọt mình ý tứ. Chỉ là tại thực hiện hắn với tư cách bộ hạ chức trách. Châu Phong cũng không trả lời cả sĩ cả, mà là quay đầu nhìn về phía gột bên người mấy cái trưởng lão, cùng đứng tại phía sau bọn họ mặt trang tộc dã nhân chiến sĩ. Các ngươi ai đối với ta bộ hạ độc thủ? Châu Phong mở miệng nói ra. Nghe được Châu Phong nói, những này người đều là sững sờ. Không biết vì cái gì Châu Phong vào lúc này còn sẽ nói những lời này. Chẳng lẽ nói Châu Phong đem cả sĩ cả gọi qua, chính là muốn đàm luận chuyện này? Châu Phong, vấn đề này không phải đã qua sao? Hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ đến như thế nào giữ vững Tử Vong Sơn mới đúng. Gút thấy thế chủ động mở miệng nói ra. Gút cũng rất kỳ quái, làm sao Châu Phong ở thời điểm này lôi chuyện cũ? Hắn còn tưởng rằng Châu Phong là còn muốn hỏi cả sĩ cả liên quan tới Thái Dương tộc tình báo, mới cố ý đem cả sĩ cả mang tới. Gút cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Châu Phong bắt làm tù binh cả sĩ cả cấp bậc này Thái Dương tộc dã nhân, khẳng định có thể biết rất nhiều liên quan tới Thái Dương tộc nội bộ tình báo. So giết chết cả sĩ cả thu hoạch giá trị cao hơn nhiều. Bọn hắn hỏng Tử Vong Sơn quy củ động thủ trước, còn không có cho ta bộ hạ xin lỗi đây. Châu Phong lắc đầu. Cả sĩ cả hơi sững sờ, trên mặt biểu tình có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới Châu Phong sẽ ở lúc này còn đứng đi ra cho mình chỗ dựa. muốn những cái kia mặt trăng tộc chiến sĩ cho mình xin lỗi. Gột trong lúc nhất thời không biết làm sao. Xin lỗi. Hiện tại thời khắc mấu chốt này, Châu Phong thế mà còn muốn nhắc lên chuyện này đến. Tỉ mỉ nghĩ lại nói, chuyện này là mình bộ hạ sai lầm, không có tuân thủ Tử Vong Sơn quy củ. Với lại hắn bộ hạ cũng đích xác không có hướng Châu Phong hoặc là cả sĩ cả biểu đạt ấy nấy. Chỉ là gột rất rõ ràng, dưới tay hắn dã nhân các chiến sĩ là tuyệt đối không có khả năng hướng cả sĩ cả xin lỗi. Kia so giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bất quá các ngươi không xin lỗi cũng được, chỉ là muốn chứng minh các ngươi là chân chính chiến sĩ. Châu Phong lời nói xoay chuyển. Chúng ta đương nhiên đều là chân chính chiến sĩ. Trong đó một cái dã nhân chiến sĩ, nhướng mày. Tại dã nhân bộ lạc bên trong, trở thành dã nhân chiến sĩ là phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm, mới có thể có được cái này vang dội tên tuổi. Tại trong bộ lạc, nhận những người khác ủng hộ, thường thụ lấy vượt qua đồng dạng dã nhân đãi ngộ. Nếu như chất vấn một cái chiến sĩ tư cách, sẽ bị coi là lớn nhất vũ đủ. Thường thường đều là muốn một phương, đánh đổi mạng sống đại giới mới có thể kết thúc. Đã các ngươi đều là chân chính chiến sĩ, như vậy nhìn thấy phía dưới Thái Dương tộc dã nhân sao? Hiện tại các ngươi cơ hội tới, là thời điểm chứng minh mình. Có dám theo hay không lấy ta cùng một chỗ lao xuống đi, cho bọn hắn một bài học. Châu Phong chỉ vào Tử Vong Sơn bên dưới nói ra. Mặt trăng tộc dã nhân các chiến sĩ, trong nháy mắt đều có chút trợn tròn mắt. Lao xuống đi. Phía dưới đen nghịt một mảnh, có mấy trăm dã nhân. Mặc dù bây giờ so sánh phân tán, nhưng là chỉ cần lao xuống đi, như vậy tùy giờ cũng có thể bị vây quanh. Đây không phải chịu chết ai trong lúc nhất thời, những này mặt trăng tộc bọn dã nhân đều lặng ngắt như tờ. Đám trưởng lão càng là nhao nhao nhìn về phía gột, đều đang đợi lấy gột hạ mệnh lệnh ngăn cản bọn hắn tiến đến. Châu Phong, đây quá nguy hiểm. Gột cũng có chút không nghĩ ra. Gột lời còn chưa nói hết, liền bị một người cắt ngang. Thủ lĩnh, ta nguyện ý đi theo người cùng đi. Cả sĩ ca mở miệng nói ra. Tại cả sĩ ca bên người mấy cái kia nguyên bản Thái Dương tộc dã nhân chiến sĩ cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Châu Phong. Bọn hắn hiện tại nếu như đã là Châu Phong bộ hạ, vậy cũng không ngại hướng Thái Dương tộc phát động tiến công. Đồng tộc tương tàn, tại dã nhân văn hóa bên trong, nhưng cũng không có cái này khái niệm. Chỉ cần không phải đầu hàng đối diện bộ lạc là được rồi. Bởi vì tại đồng tộc giữa cũng thường xuyên phát sinh nội loạn. Một số thời khắc vì tranh đoạt tù trưởng vị trí, mấy cái bộ lạc nhỏ giữa ra tay đánh nhau cũng là thường có sự tình. Tốt, không hổ là ta bộ hạ, quả nhiên có dũng khí, không phải loại kia tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Châu Phong âm thanh rất lớn, tựa như là sợ những cái kia mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ nghe không được một dạng. Chúng ta không phải tham sống sợ chết thứ hèn nhát, chúng ta cũng đi. Không phải liền là liều mạng a, ai không dám? Ta muốn giết 10 cái Thái Dương tộc hỗn đản. Những này mặt trăng tộc các chiến sĩ nhao nhao quát, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng. Cả sĩ ca tại mình trước mặt khoe khoang, muốn vượt trên bọn hắn một đầu. Gột như có điều suy nghĩ, hắn giống như minh bạch Châu Phong ý tứ. Thừa dịp lần này cơ hội, để mặt trăng tộc các chiến sĩ cùng cả sĩ ca bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, liền có thể tiêu trừ bọn hắn trước đó ngăn cách. Chỉ cần thấy được cả sĩ ca bọn hắn đang đối với giao Thái Dương tộc, như vậy hắn các bộ hạ cũng khẳng định sẽ giảm ít đối với cả sĩ ca bọn hắn địch ý. Trách không được Châu Phong vừa rồi nói ra, muốn hắn bộ hạ xin lỗi. Nguyên lai chỉ là vì chọc giận bọn hắn mà thôi. Gột không khỏi cảm khái, Châu Phong quá có thủ đoạn. Nhìn thấy mặt trăng tộc dã nhân các chiến sĩ phản ứng, Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn đó là cái hiệu quả này. Thế là Châu Phong quay đầu nói cho Phí lão đại, nhường hắn chuẩn bị 30 cái người bắn nỏ. Đợi chút nữa đi theo mình cùng một chỗ lao xuống đi, cho cốt nham cùng vị đỏ một kinh hỉ. Hắn sẽ mang theo cả sĩ ca cùng những cái kia mặt trăng tộc các chiến sĩ, xông lên phía trước nhất. Người bắn nỏ ở phía sau tiếp viện là được rồi. Đây quá nguy hiểm a. Nghe được Châu Phong nói, Phí lão đại cũng không nhịn được kinh ngạc. Mọi người muốn đều là như thế nào, giữ vững Tử Vong Sơn, không cho dã nhân xông lên. Thế nhưng là Châu Phong lại muốn lao xuống đi. Hiện tại dã nhân đặt chân chưa ổn, là cái cơ hội tốt. Châu Phong nhìn phía dưới rừng cây nói ra. Mặc dù bây giờ bọn dã nhân đại bộ phận đều tụ tập đến Tử Vong Sơn phía dưới, bất quá chỉnh thể vẫn là phi thường phân tán. Có một ít dã nhân thậm chí nằm trên mặt đất đi ngủ. Hiện tại đó là tốt nhất thời cơ. Bằng không đợi bọn dã nhân chuẩn bị kỹ càng về sau, liền không có loại cơ hội này. Ta cái này đi. Phí lão đại nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, liền biết Châu Phong đã cân nhắc chu toàn. Hắn cũng không khỏi không bội phục, Châu Phong kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, những người khác cũng không có lá gan này làm chuyện loại này. Chương 578, kề vai chiến đấu chương 578, kề vai chiến đấu khi Thái Dương tộc dã nhân vây quanh Tử Vong Sơn một khắc này. Toàn bộ doanh địa liền đã cảnh giới lên, tất cả người sống sót đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại bộ phận đều đóng tại trước sau hai cái cửa vào. Còn có một số người sống sót đợi tại trong doanh địa, tùy thời chờ đợi tiếp viện. Những cái kia trong bộ lạc nữ bọn dã nhân, các nàng cũng không thể nhàn rỗi, phải chịu trách nhiệm hậu cần bảo hộ, cùng vận chuyển vật tư. Hiện tại bờ rủ sở phụ trách cho những cái kia nữ bọn dã nhân truyền lại mệnh lệnh. Phí lao đại từ người sống sót bên trong, rất nhanh liền chọn lựa 30 cái cung nỏ tay. Khi bọn hắn biết được chỗ sung yếu xuống dưới thời điểm, không ít người tại chỗ liền bỡ ngỡ. Thủ lĩnh, đây giữa ban ngày chúng ta lao xuống đi. May mắn người còn sống lắp bắp nói ra. Nếu không buổi tối hành động a, giữa ban ngày quá dễ dàng bị phát hiện. Bọn dã nhân chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng. Cái khác mấy cái người sống sót cũng đều sắc mặt khó coi. Nghe được những người may mắn còn sống sót này nói, Châu Phong cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn không phải dã nhân, không giống như là dã nhân tốt như vậy lăng lư. Mấy câu liền có thể bị chọc giận. Với lại Châu Phong cũng nhiều lần nói qua, có cái gì nghi vấn có thể nói ra. buổi tối hành động đương nhiên càng tốt hơn, nhưng bây giờ chúng ta cũng có cơ hội lao xuống đi, vậy đó là không đến một phút đồng hồ thời gian, bọn dã nhân phản ứng không kịp. Châu Phong đối với đám người giải thích nói, từ dưới chân núi đến Tử Vong Sơn đoạn đường này cũng chỉ có hơn 100 mét mà thôi, lao xuống đi rất nhanh. Bất quá muốn xuống lên, vậy liền khó khăn nhiều. Vậy chúng ta làm sao trở về đây? Vẫn là có người gãi gãi đầu. Nếu như muốn trở về nói, vậy liền phiền phức nhiều. Truy lại sau lưng Thái Dương tộc bọn dã nhân, là sẽ không dễ dàng để bọn hắn bên trên có thể đi. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy người ở phía trên nhiệm hộ. Phí Lão Đại nói ra. Đã Phí Lão Đại đều nói như vậy, những này người bắn nỏ cũng lại không nói cái gì, dù sao còn có dã nhân xông vào phía trước. Chú ý, lao xuống đi thời điểm trước chớ có lên tiếng, tốt nhất đánh dừng người một cái trở tay không kịp. Châu Phong dùng hai loại ngôn ngữ nói với mọi người nói. Đám người nghe được câu này đều gật gật đầu. Đi theo ta lên. Châu Phong mang theo Xả Văn Mục Trường Mâu, dẫn đầu hướng phía dưới núi chạy đi. Cả sĩ cả lập tức đi theo Châu Phong bên người. Mặt Trăng tộc bọn dã nhân thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế. Toàn bộ đi theo Châu Phong cùng cả sĩ cả bước chân. Lúc này ở dưới chân núi Thái Dương tộc bọn dã nhân, còn không có nhận được mệnh lệnh. Có một ít nằm trên mặt đất đi ngủ, còn có một số ngồi vây chung một chỗ, tại bắt lấy côn trùng chơi. Khi Thái Dương tộc dã nhân phát hiện, từ trên núi bên trên có người lao xuống thời điểm, đã tới đã không kịp. Tập kích, tập kích. Thái Dương tộc dã nhân giật cuống họng quát. Châu Phong mang người bọn tới trong rừng cây. Hắn một ngựa đi đầu, cầm trong tay trường mâu triển khai giết chóc. Mỗi một lần vung vẩy trường mâu, đều có dã nhân kêu thảm ngã xuống. Cả sĩ cả đám người theo sau. Đối mặt đồng tộc cả sĩ cả ra tay cũng không nương tay. Với lại cả sĩ cả trong tay cầm là một thanh cung tiễn. Không phải người sống sót trong doanh địa, dùng cao su làm cung tiễn, mà là cả sĩ cả nguyên bản vũ khí. Cả sĩ cả mỗi lần xuất thủ, đều là ba cây mũi tên khoác lên trên tay. Ba cây mũi tên hướng về phía một mục tiêu đồng thời bắn ra. Châu Phong lần này thấy rõ ràng. Cả sĩ cả ba cây mũi tên, đem mục tiêu khả năng di động phương hướng toàn bộ đều phong tỏa. Chắc không được mình lần trước sẽ trúng chiêu. Lần này cả sĩ cả công kích dã nhân, không có Châu Phong thân thủ, đồng thời bị hai cây mũi tên bắn trúng, ngã trên mặt đất. Cái khác mặt trăng tộc bọn dã nhân cũng tham dự vào trong chiến đấu. Nít. Bọn hắn hô to mặt trăng thần danh tự, thẳng hướng trước mặt địch nhân. Tiếng la giết âm vang vọng rừng cây. Châu Phong đám người đột nhiên tập kích, là những này Thái Dương tộc bọn dã nhân không nghĩ tới. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, đến đây tiến công cũng không có nhiều người. Thế là xung quanh Thái Dương tộc bọn dã nhân lập tức tiến lên đón. Một cái vóc người cao lớn Thái Dương tộc chiến sĩ giơ trong tay trường mâu hướng phía Châu Phong mãnh liệt đâm tới. Châu Phong nghiêng người chợt lóe, tránh thoát một kích này. Trong tay trường mâu ngược lại đâm trúng mặt trời kia tộc chiến sĩ phần bụng. Thái Dương tộc chiến sĩ mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị thương nặng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý bụng mình tổn thương, vẫn như cũ còn huy động trường mâu, ý đồ công kích Châu Phong. Chỉ là Châu Phong căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp đem trường mâu rút ra, một cước thừa cơ đạp hướng đối phương phần bụng. Mặt trời này tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần, liền rốt cuộc không thể lên. Châu Phong nhìn thoáng qua xung quanh, bên trên nhiều hơn 40 bộ thi thể. Đó là vừa rồi bọn hắn thành quả. Có gần một nửa Thái Dương tộc, kỳ thực đều là bị người bắn nỏ giết chết. Lần này tập kích rất có hiệu quả, nhưng là dưới mắt Thái Dương tộc bọn dã nhân đã xuống tới. Lui. Châu Phong giống lên một cú họng. Đám người nhao nhao rút lui. Mặc dù Châu Phong hô rút lui thời cơ đã rất sớm, nhưng là hắn còn đánh giá thấp xung quanh Thái Dương tộc các chiến sĩ. Những này Thái Dương tộc chiến sĩ từng cái đã tức giận, liều mạng muốn lưu lại bọn hắn, có trực tiếp cầm trong tay vũ khí hướng phía bọn hắn ném qua đến. Những người may mắn còn sống sót lui lại rất nhanh, bọn hắn nguyên bản ngay tại đội ngũ phía sau cùng. Thế nhưng là mặt trăng tộc bọn dã nhân liền không đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy Châu Phong cùng cả sĩ cả đều giết chết được mấy cái dã nhân, cho nên cũng muốn ý đồ chứng minh mình thực lực, không muốn bởi vì giết chết địch nhân so sánh yếu, cho nên liền bị Châu Phong đám người chế giễu, cho nên đều đã xâm nhập quá sâu rừng cây. Có hơn mấy tháng sáng tộc chiến sĩ đều bị địch nhân vây quanh. Đi, không muốn ham chiến. Người bắn nỏ yểm hộ. Châu Phong lần nữa quát. Những người may mắn còn sống sót nguyên bản đã rút lui đến dưới chân núi, nghe được câu này lại bật lên. Trong tay mũi tên nỏ nhao nhao bắn ra, liên tiếp có Thái Dương tộc dã nhân ngã trên mặt đất. Thừa cơ hội này, mặt trăng tộc chiến sĩ đều đội vàng lui lại. Bất quá vào lúc này Châu Phong chú ý tới, có cái mặt trăng tộc dã nhân chiến sĩ xâm nhập quá sâu, bị hai cái mặt trời tộc chiến sĩ một trái một phải vây quanh. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ căn bản là không có rút lui cơ hội. Châu Phong khoảng cách không xa, cho nên dự định tiến lên hỗ trợ. Chỉ là còn không có đợi Châu Phong tới gần, mấy cây mũi tên liền bay đi, bắn chúng trong đó một cái Thái Dương tộc chiến sĩ bắt đuổi. Mặt trăng tộc chiến sĩ tìm tới cơ hội, cầm trong tay búa đá hướng phía một cái khác trên mặt ném đi. Đối phương né tránh một cái, thế là mặt trăng tộc chiến sĩ xoay người chạy. Châu Phong nhìn thoáng qua động thủ người, là Cạ Sĩ Cạ. Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cạ Sĩ Cạ còn sẽ ra tay giúp đỡ mặt trăng tộc. Bất quá sau đó Châu Phong liền ý thức được, Cạ Sĩ Cạ chỉ là tại thi hành với tư cách bộ hạ mình chức trách mà thôi. Trong nháy mắt, đám người đều đi vào dưới chân núi, nhao nhao hướng phía sơn bên trên chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Thái Dương tộc dã nhân đều nhao nhao đuổi theo, trong miệng gào thét liên tục, không muốn để cho Châu Phong đám người tùy tiện đào thoát. Bắn tên. Ở trên núi Phí Lão Đại vung tay lên, mũi tên giống như hạt mưa rơi xuống. Những người may mắn còn sống sót chế tác cao su cung tiễn, ở thời điểm này cử đi tác dụng lớn. Chương 579, chọn lựa nguyên bản cao su cùng tiễn tầm bắn cùng lực lượng đều không đủ. Nhưng là hiện tại ở trên cao nhìn xuống, lại phối hợp làm bằng sắt mũi tên. Lực sát thương cũng không so động vật gần chế tác cùng tiễn phải kém. Xông vào phía trước Thái Dương tộc chiến sĩ, lập tức bị bắn thành con nhím. Có Thái Dương tộc chiến sĩ thân chúng mười mấy mũi tên. Cái khác Thái Dương tộc thấy thế, cũng không dám tiếp tục đuổi đi lên. Khi tin tức truyền đến Cốt Nham trong thai thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Cái gì? Bọn hắn cũng dám phát động tập kích. Cốt Nham sợ ngây người. Mình mang theo nhiều như vậy người, kết quả đối phương còn chủ động công kích. Khẳng định là Châu Phong gia hỏa kia là thằng điên. Bên cạnh Quỷ Đỏ lập tức nói ra. Cốt Nham nhướng mày, không thể không một lần nữa xem kỹ Châu Phong. Mặc dù từ hôm qua buổi tối bắt đầu, Quỷ Đỏ vẫn tại mình bên thai quán thâu một cái tin tức. Châu Phong rất mạnh, với lại đặc biệt giàu hoạt. Hành động thường xuyên khó mà đoán trước. Nhưng là Cốt Nham một mực đều cảm thấy, Quỷ Đỏ đây là đang vì mình vô năng kiếm cớ. Hiện tại chân chính gặp phải Châu Phong tập kích, Cốt Nham mới ý thức tới. Quỷ Đỏ nói một điểm đều không có sai. Cốt Nham hỏi thăm đến đây báo cáo dã nhân, tình huống thương vong như thế nào. Khi biết được Châu Phong bên kia hoàn hảo không chút tổn hại, mà mình xuất lĩnh dã nhân chết mười mấy cái sau, Cốt Nham lần nữa trừng to mắt, hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nhất là nghe tới cả sĩ cả thế mà cũng hôn tại tập kích đội ngũ bên trong, Cốt Nham đều sắp tức giận nổ. Cả sĩ cả tên bại hoại này, Cốt Nham cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Thật không thể mình tự tay giết chết cả sĩ cả, cùng mặt trăng tộc cùng một chỗ tác chiến, đây cũng không phải là đồng dạng bại hoại. Nhất định phải để cả sĩ cả trả giá đắt, muốn đem hắn huyết tế. Cốt Nham, trước tiên đem người đều tụ tập cùng một chỗ a, miễn cho Châu Phong lại tìm cơ hội đánh lén. Quỷ Đỏ ở bên cạnh nói ra. Cốt Nham chậm rãi gật đầu. Ban đầu thời điểm, Cốt Nham không nghĩ tới Châu Phong sẽ làm như vậy, cho nên đám người đều so sánh phân tán. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, bọn hắn đã đến chiến trường bên trên, liền muốn thường xuyên cẩn thận địch nhân công kích. Thế là Cốt Nham lập tức hạ lệnh để đám người tập kết cùng một chỗ, không muốn khoảng cách dưới chân núi quá gần. Chờ Cốt Nham phát ra mệnh lệnh về sau, Quỷ Đỏ cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Cốt Nham, ngươi đến cùng dự định làm sao tiến công Tử Vong Sơn? Quỷ Đỏ từ hôm qua buổi tối vẫn rất muốn biết, thế nhưng là Cốt Nham nhưng thủy chung đều không có nói cho hắn biết. Hiện tại bọn hắn đã đi tới Tử Vong Sơn dưới, Cốt Nham cũng hẳn là đem cái này tin tức nói ra. Ha ha, Quỷ Đỏ, không nên gấp gáp, bây giờ còn chưa có đến tiến công thời điểm. Cốt Nham lại không chút hoang mang khoát qua tay. Ngươi khẳng định là có cái gì đặc thù phương pháp a? Quỷ Đỏ nhíu mày, trước mặt Cốt Nham không phải bình thường người, bởi vì Cốt Nham từng tại Tử Vong Sơn đóng quân qua một đoạn thời gian, chờ đợi đã nhiều năm thời gian. Về sau mặt trăng tộc thời gian rất lâu không có tiến công Tử Vong Sơn, cho nên Thái Dương tộc tổ trưởng mới đưa Cốt Nham một lần nữa triệu hồi bộ lạc, có càng lớn tác dụng. Cốt Nham so Quỷ Đỏ càng hiểu hơn Tử Vong Sơn, vốn là có một chỗ là tuyệt hảo cửa vào, chỉ tiếc bị ngươi lãng phí. Cốt Nham liếc qua Quỷ Đỏ, Cốt Nham chỉ đó là kia một đầu, thông hướng Tử Vong Sơn nội bộ độc đá, cũng không nhất định sẽ bị Châu Phong bọn hắn phát hiện a. Quỷ Đỏ nhịn không được nói ra. Hừ, ngươi mang theo nhiều như vậy người từ Tử Vong Sơn bên trong chạy đến, động đá khẳng định đã bị phát hiện. Cốt Nham lắc đầu, nếu nói chỉ có Quỷ Đỏ một người chạy đến, kia động đá bí mật khẳng định còn tại. Dù sao động đá cửa vào rất bí ẩn, là rất khó bị phát giác. Thế nhưng là Quỷ Đỏ nhiều người như vậy chỗ tới, hiện tại khẳng định sớm đã bị Châu Phong bọn hắn phát hiện. Nhìn thấy Cốt Nham không chịu nói ra kế hoạch tác chiến, Quỷ Đỏ cũng không thể tránh được, biết Cốt Nham đây là trướng mắt mình. Ai bảo mình ném Tử Vong Sơn đâu, Quỷ Đỏ không lời nào để nói. Bất quá Châu Phong bọn hắn đã dám công kích, chúng ta hiện tại cũng không thể không hề làm gì, trước thăm dò một cái đám gia hỏa này thực lực. Cốt Nham hí mắt, Quỷ Đỏ gật gật đầu, biết Cốt Nham đây là dự định muốn động thủ. Bất quá tiếp xuống để Quỷ Đỏ không nghĩ tới là Cốt Nham thế mà yêu cầu hắn những cái kia người sống sót nô lệ cũng gia nhập lần này chiến đấu. Bọn hắn rất trọng yếu, đều nắm giữ kỹ thuật luyện sắt. Quỷ Đỏ đội ho một tiếng. Hừ, gần 30 người đâu, cũng không thể đều sẽ luyện sắt à? Ngươi lưu lại 7-8 người là được rồi. Cốt Nham hừ lạnh một tiếng. Đã Châu Phong có thể dùng Thái Dương tộc người tới đối phó bọn hắn, kia Cốt Nham khẳng định cũng ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Tốt a. Quỷ Đỏ gật gật đầu, cũng không có kiên trì. Quỷ Đỏ cũng cảm thấy dưới tay hắn người sống sót, đại đa số giống như đều không có chỗ ích lợi gì. Hiện tại muốn tiến công Tử Vong Sơn, Quỷ Đỏ cũng dự định ra một phần lực. Dạng này chờ đánh hạ Tử Vong Sơn về sau, Quỷ Đỏ liền có thể đền bù mình sai lầm. Đây cũng là Quỷ Đỏ đi theo Cốt Nham, cùng một chỗ lại tới đây nguyên nhân. Nói không chừng tù trưởng còn có thể một lần nữa đem Tử Vong Sơn nơi này giao cho hắn quản lý. Lúc này Lưu Vĩ cùng Vương Ba đám người đều ngồi ở phía xa dưới cây nghỉ ngơi. Bọn hắn biểu tình nhìn lên đều tương đối bưng lỏng. Thậm chí còn có không ít người đều là một mặt may mắn. Chúng ta nơi này nhiều an toàn, đợi tại Tử Vong Sơn dưới chân, đây không phải là chịu chết ta. Nghe nói phía trước phát sinh chiến đấu, chết không ít dã nhân. Chết thì đã chết thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì, đều đã chết cho phải đây. Có mấy cái người sống sót nhỏ giọng nói thầm lấy. Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy Phương Cầm đi tới, cho nên bọn họ đội vàng ngậm miệng lại. Quỷ Đỏ đại nhân muốn chọn 20 người tham gia chiến đấu, các ngươi ai chủ động một điểm đứng ra? Phương Cầm chậm rãi mở miệng. Câu nói này đối với Lưu Vĩ bọn người tới nói, đơn giản như là sấm sét giữa trời quang. 20 người? Muốn 20 người sao? Tham gia cái gì chiến đấu? Chúng ta không có gì sức chiến đấu a. Không phải là tiến đánh Tử Vong Sơn a, đây không phải đi chịu chết sao? Khẳng định là công đánh chết Vong Sơn, còn có thể có cái khác chiến đấu sao? Lưu Vĩ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. ai đều không muốn đi chịu chết, căn bản là không có người chủ động đứng ra. Đã như vậy nói, vậy ta liền tuyển người. Phương Cầm ánh mắt tại những người may mắn còn sống sót này trên thân đảo qua. Bị Phương Cầm con mắt để mắt tới người, không có chỗ nào mà không phải là thân thể run rẩy.
Ngươi, ngươi, còn có ngươi.
Phương Cầm bắt đầu lần lượt điểm danh. Rất nhanh 20 người liền chọn tốt. Trên cơ bản đều là lý lịch tương đối kém. Những này người cũng không ngoài ý muốn, đều có tâm lý chuẩn bị. Mà để bọn hắn không tưởng tượng nổi là, Vương Ba thế mà cũng ở trong đó. Vương Ba ban đầu là Phương Nam doanh địa người, thế nhưng là sớm nhất đi theo Phương Cầm người. Là nhất ủng hộ Phương Cầm người một trong.
Phương Cầm.
Vì cái gì chọn ta? Vương Ba âm thanh run rẩy, khó mà tiếp nhận sự thật này. Vương Ba không biết mình địa phương nào làm sai. Tại sao phải bị xem như pháo hôi một dạng đẩy đi ra? Phương Cầm nhìn về phía Vương Ba, lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình. Nàng lựa chọn Vương Ba nguyên nhân rất đơn giản. Kỳ thực cũng là bởi vì, Vương Ba mặt. Chương 580, khiên thịt chương 580, khiên thịt nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua. Vương Ba mặt chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bắt đầu lây nhiễm. Mặc dù Vương Ba một mực đều dùng dược thảo thoa nghiêm mặt, thế nhưng là ai đều có thể ngửi được, Vương Ba trên mặt chuyển đến một cô hôi thối. Bình thường đều không có người nguyện ý tùy tiện tới gần. Tại Phương Cầm xem ra, Vương Ba đã là người phế nhân. Loại tình huống này vết thương lây nhiễm, sớm muộn phải đưa mệnh. Vậy liền không bằng hiện tại đi lấp hố. Phương Cầm cũng không muốn mình thủ hạ đều chết hết. Có thể sống lâu xuống tới một cái, vậy liền sống lâu xuống tới một cái. Mặc dù Vương Ba một mực đều rất giúp đỡ chính mình, nhưng là dạng này một cái sắp chết người, cũng không có cái gì chỗ dùng. Vương Ba, ngươi lý lịch tại nơi này giả nhất, năng lực cũng đặc biệt xuất chúng, cho nên khẳng định phải ngươi mang theo mọi người cùng nhau sống sót. Ngươi cũng không cần đem tham gia chiến đấu, muốn đáng sợ đến cỡ nào, cái này lại không phải đi chịu chết. Chỉ cần cơ linh một điểm nói, không có bao nhiêu nguy hiểm. Phương Cầm mặc dù trong nội tâm chán ghét, nhưng là trên mặt biểu tình lại một mực đều mang mỉm cười. Mà ở nghe được Phương Cầm nói sau đó, Vương Ba khỏe miệng có quắp động mấy lần. Không có bao nhiêu nguy hiểm. Vương Ba đều muốn đi xé nát Phương Cầm cái miệng này. Nàng là nói thế nào đi ra vô sỉ như vậy nói. Vương Ba cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt tâm trầm. Hắn căn bản là không có phản kháng Phương Cầm tư bản. Chỉ cần Phương Cầm ra lệnh một tiếng, xung quanh dã nhân có thể đem hắn xé nát. Một bên khác Lưu Vi mấy cái không có bị chọn chúng người, đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không thèm để ý, là ai đi chịu chết. Dù sao không phải mình là được rồi. Cùng lúc đó, tại Tử Vong Sơn bên trên, Châu Phong, ngươi quá lợi hại, nếu như ta bây giờ không phải là tù trưởng nói, khẳng định đi theo ngươi cùng đi chiến đấu. Gút ở phía trên nhìn cảm xúc bành trướng, nhất là khi nhìn đến cơ hội không có, Thái Dương tộc chiến sĩ là Châu Phong đối thủ thời điểm. Gút càng là nghĩ tới, trước kia cùng Châu Phong cùng một chỗ chiến đấu phân cảnh. Châu Phong đâm thủng Garcia âm mưu. Nếu như không phải Châu Phong nói, Gút hiện tại cũng không có khả năng sống sót. Không có gì, xử lý đều không phải là lợi hại gì nhân vật. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vừa rồi bọn hắn tiêu diệt Thái Dương tộc bên trong, đại bộ phận đều là phổ thông dã nhân. Dã nhân chiến sĩ số lượng không có mấy cái, cũng chính là thừa dịp Thái Dương tộc đặt chân chưa ổn, chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không thể xem như một trận đại thắng. Ngươi là làm sao ngoan ngoãn để cả sĩ cả nghe lời? Gút nhìn về phía nơi xa cả sĩ cả đám người. Cả sĩ cả đám người đều ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá nghỉ ngơi, mà mặt trang tộc các chiến sĩ cũng ngồi tại cách bọn họ cũng chỉ có mười mấy mét địa phương. Đổi lại là trước đó nói, Song Vương không có khả năng ngồi gần như vậy, cũng không có cái gì kỹ xảo. Châu Phong nhún vai, nguyện ý tuân thủ thể ngôn người, không cần Châu Phong nói cái gì. Nhưng là những cái kia không nguyện ý tuân thủ người, nói thế nào đều là vô dụng. Ví dụ như nói Châu Phong sẽ rất khó tưởng tượng, quỷ đỏ như thế gia hỏa sẽ tuân thủ thể ngôn. Nếu như quỷ đỏ rơi xuống mình trong tay, Châu Phong đều sẽ không cho hắn cơ hội gì. Châu Phong ngươi nhìn, Thái Dương tộc bắt đầu hoạt động. Đúng vào lúc này, đứng tại lối vào phí lao đại đối với Châu Phong hô. Châu Phong chào hỏi gút cùng một chỗ tới, đều hướng phía dưới chân núi trong rừng cây nhìn lại. Quả nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy, rừng cây bên trong có Thái Dương tộc hướng phía dưới chân núi tụ tập. Muốn bắt đầu sao? Châu Phong híp mắt, không biết bọn hắn có cái gì thủ đoạn công kích. Phí Lao đại lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, chuẩn bị nên đón Thái Dương tộc tiến công. Kỳ thực không cần Phí Lao đại hạ lệnh, những người may mắn còn sống sót vốn là một mực đều tại độ cao để phòng bên trong. Đến, đến. Bọn hắn đi lên may mắn người còn sống hô lên. Đám người nhìn về phía dưới chân núi, phát hiện đã có người bắt đầu cầm đầu hướng phía triển núi xông lên tới. Những cái kia là người sống sót. Có người phát hiện, xông lên phía trước nhất người. Toàn bộ đều là giống như bọn họ người sống sót. Là Phương Cầm những cái kia người. Tại bọn hắn sau lưng một khoảng cách, mới đi theo Thái Dương tộc dã nhân. Thủ lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh một cái người sống sót có chút không biết làm sao. Nếu như đối mặt là dã nhân, bọn hắn đương nhiên có thể không chút do dự xuất thủ. Nhưng là bây giờ đối mặt người sống sót, không ít người đều xa vào đến do dự bên trong. Đối phó đám khốn kiếp này, cũng không cần khách khí. Đều là một đám xuất sinh, đừng quên bọn hắn làm sự tình. Có hai cái người sống sót trực tiếp chửi ầm lên lên. Châu Phong nhìn sang, phát hiện là Tạ Khang cùng Tạ Minh thúc cháu hai người. Bọn hắn thế nhưng là đối phương Cầm những cái kia người, có khác cốt cửu hận. Thúc cháu hai người cũng là số ít, chủ động yêu cầu tiến về Tử Vong Sơn người. Bọn họ cũng đều biết Tử Vong Sơn nơi này nguy hiểm, tuy nhiên lại không chút do dự. Cũng là bởi vì bọn hắn muốn báo đáp Châu Phong. Thúc cháu hai người đều cầm trong tay cung tiễn, nhắm ngay phía dưới Vương Ba đám người. Liên đợi đến Châu Phong hạ lệnh công kích. Người xung quanh nghe được đây đối với thúc cháu nói, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Vừa rồi bọn hắn trong lúc nhất thời đều hoảng hốt, hiện tại mới hồi tưởng lại đến, đám gia hỏa này đến cỡ nào đáng ghét. Giúp trợ dã nhân nối giáo cho giặc, còn công kích tiệm thợ rèn. Đừng nói là giết chết, làm sao tra tấn đều không quá phận. Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại động thủ sao? May mắn người còn sống không nhẫn lại được, bởi vì hiện tại vương ba bọn hắn đã tiến vào trong tầm bắn. Đừng nội, để bọn hắn chạy một đoạn lộ trình. Châu Phong lại lắc đầu. Hiện tại liền công kích nói, đối phương khẳng định sẽ đào tẩu. Mà bây giờ nhất lo lắng người, đó là vương ba bọn hắn. Bọn hắn cầm lấy vũ khí bị ép buộc xông lên phía trước nhất, sau lưng còn đi theo mười mấy cái dã nhân. Như vậy chọn người căn bản là không có khả năng công chiếm Tử Vong Sơn, cái này chỉ là một lần dò xét tính công kích mà thôi. Có thể dùng là bọn hắn tính mệnh thăm dò. Nguyên bản vương ba đã lặng lẽ đối với người bên cạnh người nói qua, một khi Châu Phong bọn hắn phát động công kích, bọn hắn trước tiên liền rút lui, tận khả năng bảo trụ mình tính mệnh. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, hiện tại đỉnh núi bên trên một điểm động tĩnh đều không có. Đỉnh núi bên trên người sống sót, chỉ là cầm lấy cung tiễn nhưng không có động thủ ý tứ, mà sau lưng có dã nhân cầm lấy vũ khí thúc giục bọn hắn tiến lên. Có người bước chân nếu như chậm, đằng sau lập tức liền là thạch mâu đâm tới. Vương ba mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì, hướng phía đỉnh núi tiến lên tiến. Bán tên. Đỉnh núi bên trên Châu Phong mắt thấy không sai biệt lắm, thế là ra lệnh một tiếng. Những người may mắn còn sống sót đã sớm chờ không thể chờ đợi, nhao nhao giơ lên trong tay cung tiễn, hướng phía vương ba cùng bọn hắn sau lưng bọn dã nhân bắn súng. Tiễn như mưa xuống, trong nháy mắt phía dưới phát ra liên tiếp tiếng thảm. Có bọn dã nhân, cũng có vương ba những cái kia người. Bọn dã nhân trước tiên liền rút lui. Bọn hắn tiếp vào mệnh lệnh, đó là thăm dò một cái Châu Phong bọn hắn hỏa lực. Bất quá liền xem như dạng này cũng có không ít dã nhân chúng tên. Vương ba bọn hắn liền càng thảm hơn, có chút bị bắn trúng yếu hại, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Đừng động thủ, chúng ta là tìm tới hàng. Vương ba đột nhiên giắt cuống họng quát. Chương 581, tàn nhẫn đầu hàng. Đỉnh núi bên trên những người may mắn còn sống sót đều nghe được câu nói này, vô ý thức đình chỉ công kích. Đừng động thủ, chúng ta hiện tại nguyện ý đầu hàng. Vương ba vội vàng giơ tay lên, ra hiệu mình không có uy hiếp. Bên cạnh còn sống mấy người cũng liền bận rộn giơ tay lên, đi theo vương ba cùng một chỗ hô lên. Hiện tại bọn dã nhân đã rút lui, chỉ còn lại bọn hắn những này còn sống người. Châu Phong, này làm sao làm? Phí lao đại nhướng mày hỏi thăm Châu Phong. Những này người tính mệnh khẳng định không thể lưu lại, bất quá có thể cho bọn hắn lên trước đến lại nói. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, đã vương ba đám người kia muốn đi lên đầu hàng, vậy liền ép cuối cùng một tia giá trị, trước đường độc thủ, bỏ vũ khí xuống. Phí lao đại lập tức đối với người xung quanh nói ra. Những người may mắn còn sống sót nhau nhau đem vũ khí thả xuống. Nhìn thấy một màn này, vương ba đám người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn thấy được một đầu sinh lộ. Đừng giết chúng ta, chúng ta là thật tâm đầu hàng, có thể giúp các ngươi đối phó Thái Dương tộc, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Vương ba đám người hướng phía sơn bên trên chạy. Bọn hắn ở vào giữa sơn núi, không chỉ có Châu Phong đám người có thể nghe được bọn hắn nói, liền ngay cả dưới chân núi Quỷ Đỏ cùng Cốt Nham đám người cũng có thể nghe được vương ba bọn hắn đối thoại. Bọn hắn muốn làm phản đồ, muốn đầu nhập vào Châu Phong bọn hắn. Phương Cầm chỉ vào vương ba đám người dùng dã nhân ngôn ngữ hô, âm thanh bén nhọn chói tai. Hiện tại Phương Cầm cũng có chút gấp, không nghĩ tới vương ba đám người này chó cùng rất dậu, thế mà muốn đầu nhập vào Châu Phong bọn hắn. Đám gia hỏa này, Quỷ Đỏ càng là trợn mắt hốt mồm. Mình người không có phát huy được tác dụng, ngược lại muốn đi đầu hàng Châu Phong bọn hắn. Đây để mình mặt mũi đặt ở địa phương nào? Động thủ. Cốt Nham nhưng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, chỉ là phất phất tay. Tại Cốt Nham bên người mấy cái dã nhân chiến sĩ nhao nhao dựng lên cung tiễn. Siêu. Từng nhánh tiễn hướng phía vương ba đám người bỏ tới. Bọn hắn dùng cung tiễn cũng rất phổ thông, bắn không đến đỉnh núi vị trí. Nhưng là bắn trúng giữa sườn núi vương ba đám người, vẫn là không có vấn đề gì. Vương ba bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Châu Phong đám người dừng lại công kích, thế nhưng là phía sau dã nhân nhưng không có buông tha bọn hắn. Mũi tên từ phía sau bắn tới thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có phòng bị. Từng cái phát ra tiếng kêu thảm ngã trên mặt đất. Có người làm mạng sống, hướng phía triền núi hai bên vách núi nhảy xuống. Bọn hắn ở vào giữa sườn núi vị trí, phía dưới đều đã cao mười mấy mét. Mặc dù có hai cái thành công tránh né cung tiễn, nhảy xuống, nhưng sau đó liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Trong đó một cái té gãy chân, đang tại bên trên không ngừng cuộn cuộn. Có thể nhìn thấy hắn chân trái bày biện ra, một cái quỷ dị vặn mèo tư thế. Một nửa xương cốt đâm xuyên ra thịt, nhìn lên vô cùng dữ tợn khủng bố. Một cái khác thuận theo cơ hồ thẳng đứng vách đá lăn không biết bao nhiêu vòng. Chờ rơi trên mặt đất thời điểm, liền đã không có động tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một mặt máu tươi. Thái Dương tộc dã nhân thật hung ác. Những tên kia tùy thời chuẩn bị xử lý vương ba đám người này đây. Vương ba bọn hắn cũng là chết chưa hết tội, đáng tiếc không chết ở chúng ta trên tay. Đỉnh núi bên trên những người may mắn còn sống sót, nhìn thấy một màn này đều hít sâu một hơi. Ngoại trừ cảm khái Thái Dương tộc hung tàn bên ngoài, đó là đang vì vương ba đám người chết vỗ tay bảo hay. Châu Phong, đây là một lần dò xét công kích. Phí lao đại bên này đối với Châu Phong nói ra. Phí lao đại đã nhìn ra, dã nhân căn bản là không hề động thật sự. Đương nhiên bọn hắn cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Xe bắn đá cùng hai cái xe nọ cũng không hề nhúc đích. Ân, không thể phớt lờ. Châu Phong gật gật đầu. Sau đó Châu Phong quay người đem lời nói này báo cho đỉnh núi bên trên những người may mắn còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót nhau nhau gật đầu. Bọn hắn vừa rồi giết chết, đó là đây 20 tên phản đồ mà thôi. Thái Dương tộc chết mất không có mấy cái, toàn bộ đều rút lui. mà Thái Dương tộc mới thật sự là uy hiếp. Châu Phong nhìn thấy đám người thái độ rất hài lòng. Mặc dù phía trước hai lần tiếp xúc, bọn hắn đều chiếm tiện nghi, nhưng là những người may mắn còn sống sót cũng không có vì vậy mà xem nhẹ Thái Dương tộc, bởi vì bọn hắn đều biết Thái Dương tộc đến cỡ nào hung tàn. Tiếp xuống Châu Phong để Phí Lao đại tại nơi này nhìn chằm chằm, hắn trở lại doanh địa đi xem một cái. Doanh địa hậu cần công tác cũng rất trọng yếu, quan hệ đến đám người tiếp tế. Châu Phong đi vào trong doanh địa, liền thấy doanh địa nữ dã nhân đều đang bận rộn sống. Những cái kia tiểu dã nhân có ở bên cạnh chơi đùa, cũng có đang giúp đỡ. Các nàng tại doanh địa trung gian phát lên đống lửa, chế tác bữa tối. Bữa tối là một loại dã nhân bộ lạc đặc sắc đồ ăn. Trước đem khoai tây nướng chín, sau đó đặt ở sạch sẽ trên tảng đá, dùng gậy gỗ giã thành súp khoai tây, hỗn hợp một chút thịt nướng cùng muối thêm vào. Hương vị còn tính là có thể, Châu Phong đến qua nhiều lần. Kỳ thực nữ bọn dã nhân biết làm nhiều kiểu thật nhiều, chỉ là khoai tây liền có 4, 5 loại cách làm. Nhưng là chỉ có đây một loại có thể bị đám người tiếp nhận. Còn lại mấy loại tại những người may mắn còn sống sót xem ra, đó là hắc ám thức ăn. Ngoại trừ nữ dã nhân bên ngoài, Phí Lao đại bộ lạc bên trong nữ tính cũng đang bận việc. Các nàng đang phụ trách chế biến canh thịt. Chào là từ đó tâm doanh địa con qua đến. Châu Phong nhìn thấy những này nữ tính người sống sót, cùng nữ dã nhân ở chung xem như so sánh hài hòa. Một chút nữ dã nhân cũng đang cấp các nàng trợ thủ. Tại Châu Phong trong doanh địa, liền có một ít nữ dã nhân. Cho nên hắn biết những này nữ dã nhân thói quen sinh hoạt, là không sẽ cùng những người may mắn còn sống sót phát sinh xung đột. Tiếp xuống Châu Phong lại đi một chuyến phía sau núi. Phía sau núi gió êm sóng lặng. Chẳng những không có dã nhân tập kích, thậm chí liền dã nhân giấu chân đều không có nhìn thấy. Châu Phong dặn dò nơi này bảo vệ, để bọn hắn cẩn thận một chút. Bất quá mãi cho đến hoàng hôn, bọn dã nhân đều không có động tĩnh gì. Những người may mắn còn sống sót đều thay phiên bắt đầu ăn cơm. Phí Lao đại cũng an bài những người khác phụ trách canh gác, trở lại trong doanh địa. Nhưng là liền tại bọn hắn ăn cơm thời điểm, Tạ Minh chạy tới báo cáo tin tức. Vừa rồi Thái Dương tộc lại được động. Tạ Minh đi vào Châu Phong cùng Phí Lao đại trước mặt. Xuất động bao nhiêu người? Tình hình chiến đấu như thế nào? Phí Lao đại nhướng mày đem chén thả xuống, đứng dậy. Phí Lao đại không nghĩ tới mình vừa rồi rời đi một hồi, bọn dã nhân lại được động. Thái Dương tộc đã rút lui. Bọn hắn đem vương ba những cái kia người thi thể cho đoạt lại đi. Tạ Minh gãi gãi đầu, giảng thuật lúc ấy tình huống. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, Tạ Minh bọn hắn chú ý đến Thái Dương tộc xuất động 30, 40 người, bắt đầu hướng phía triền núi tiến lên tiến. Những người may mắn còn sống sót trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chờ Thái Dương tộc đến giữa sườn núi thời điểm tiến công. Nhưng không có nghĩ đến, những cái kia Thái Dương tộc chỉ là đem vương ba bọn hắn thi thể khiêng trở về. Chờ những người may mắn còn sống sót kịp phản ứng, động thủ thời điểm, Thái Dương tộc nhóm đều đã quay trở về tới trong rừng cây. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có 3-4 phút thời gian. Thái Dương tộc đây là muốn làm gì? Phí Lao đại cũng một mặt không hiểu. Thái Dương tộc mang đi vương ba bọn hắn thi thể có thể làm gì? Chẳng lẽ là vì vương ba trên người bọn họ y phục cùng giày? Thế nhưng là bọn dã nhân cũng sẽ không mặc những vật này. Chương 582, suy nghĩ chương 582, suy nghĩ còn có thể làm gì, thêm đồ ăn thôi, không muốn lãng phí những thi thể này. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không chút hoang mang kẹp lên một khối thịt heo rừng nuốt vào. Xung quanh người sống sót nghe được câu này, đều sửng sốt vài giây đồng hồ. Lần lượt có người kịp phản ứng, Châu Phong nói là có ý gì? Trong chén đồ ăn trong nháy mắt liền không thơm. Có người càng là trực tiếp nôn khan lên. Bất quá vẫn là có không ít người, dù là ý thức được chuyện gì xảy ra, vẫn có thể cố nén ăn mì trước đồ ăn. Chỉ là làm không được giống như là Châu Phong một dạng, toàn bộ hành trình không có cái gì biểu tình. Vương ba những cái kia người cuối cùng rơi vào kết cục này, mọi người cũng không đồng tình. Nhưng mà vừa nghĩ tới có đồng loại bị ăn sạch, trong nội tâm vẫn là rất khó tiếp nhận. Xem ra lần này là đánh lâu dài. Châu Phong vừa ăn vừa nói, Thái Dương tộc liền điểm này đồ ăn cũng không nguyện ý từ bỏ, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Chúng ta buổi tối thời điểm, muốn hay không lại đánh lén một lần? Phí Lao đại làm cái cắt cổ thủ thế. Châu Phong suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Thái Dương tộc hiện tại đã có phòng bị, với lại cung nỏ tại buổi tối rất khó phát huy ra uy lực. Châu Phong giải thích nói, ban ngày thời điểm, bọn hắn có thể đánh lén Thái Dương tộc, cũng là bởi vì đằng sau có cung nỏ tiếp viện, để Thái Dương tộc không dám tùy tiện đuổi theo. Nhưng đã đến buổi tối, cung nỏ sẽ rất khó cung cấp tiếp viện. Thái Dương tộc khẳng định sẽ an bài người gác đêm, bọn hắn vừa rồi lao xuống đến liền sẽ bị phát hiện. Thậm chí Thái Dương tộc có khả năng sẽ cho bọn hắn chuẩn bị cả bẫy. Bất quá có thể cho bọn dã nhân một chút kinh hỉ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Cái gì kinh hỉ? Phí Lão đại hỏi thăm. Buổi tối bọn hắn khẳng định biết chút đống lửa, nên để xe bắn đá xuất thủ. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tốt. Ta sau đó liền đi an bài, cũng làm cho bọn hắn nếm thử cải tiến sau uy lực. Phí Lão đại minh bạch Châu Phong ý tứ, khoe miệng hơi dương lên. Nếu như Thái Dương tộc tại buổi tối đốt lên đống lửa, kia mục tiêu đem vô cùng rõ ràng, chẳng khác gì là cho bọn hắn tiêu chú biếng ngắm. Lúc này ở trong rừng cây, từng cái đống lửa điểm lên, trong bóng đêm vô cùng bắt mắt. Thái Dương tộc bọn dã nhân vây quanh đống lửa đang tại thịt nướng. Hẹ. Lưu Vĩ đám người đều nằm trên mặt đất nôn mửa. Bọn hắn đem buổi trưa ăn đồ vật, toàn bộ đều phun ra. Có chút càng là nôn chỉ có một ít nước chua. Bởi vì bọn dã nhân hiện tại nướng đồ vật, đó là từ triền núi bên trên giành lại đến thi thể. Những thi thể này tại mấy giờ trước, vẫn là bọn hắn bên trong một thành viên. Nhưng là bây giờ đều bị cắt chém, trở thành đống lửa bên trên thịt nướng. Lưu Vĩ bọn hắn liền xem như nhắm mắt lại không đi xem. Nhưng là đồ nướng hương vị, lại hướng phía bọn hắn trong lỗ mũi chui. Tốt tốt, bọn hắn chết các ngươi an toàn hơn. Phương Cầm nhìn thấy Lưu Vĩ đám người bộ dáng, không khỏi điểm môi. Lưu Vĩ đám người ngẩng đầu nhìn về phía Phương Cầm, trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu, cái này lãnh huyết nữ nhân, nhìn thấy một màn này thế mà cũng không sợ. Nữ nhân này đã không phải là người hiện đại, mà là một cái dã nhân. Không, thậm chí so dã nhân càng thêm lãnh huyết. Vừa rồi Quỷ Đỏ đại nhân nói cho ta biết, các ngươi là tuyệt đối an toàn, dù sao các ngươi còn muốn cho hắn luyện sát, cứ yên tâm đợi a. Phương Cầm lại trấn an vài câu, quay đầu an vị tại Quỷ Đỏ bên cạnh, trong tay cũng cầm lấy một chuỗi thịt nướng ăn lên. Đương nhiên Phương Cầm ăn không phải người sống sót, mà là một cái nướng con sóc. Nhưng là khi thấy Phương Cầm nuốt xuống thời điểm, Lưu Bị đám người vẫn có cảm giác được buồn nôn. Nhất là Phương Cầm cùng dã nhân là một cái phương pháp ăn, đều là mang theo nội tạng cắn một cái xuống dưới. Vì định nọt dã nhân, lại có thể làm đến bước này. Lưu Bị, chúng ta căn bản sẽ không luyện sát ta, nếu như bị Quỷ Đỏ phát hiện nói, khẳng định chết so Vương Ba bọn hắn còn muốn thảm. Có người hạ giọng. Đúng vậy à, chúng ta có thể sống đến hiện tại, đó là Quỷ Đỏ coi là chúng ta sẽ luyện sát. Đoán chừng bị phát hiện chúng ta cái gì cũng không biết, cũng sẽ bị ăn hết. Mấy cái khác người sống sót cũng nhịn không được thân thể run rẩy. Bọn hắn đều rất sợ chết, sợ hãi mình cùng Vương Ba bọn hắn một cái hạ tràng. Cho nên hiện tại trong những người này, liền lấy Lưu Vĩ làm trung tâm. Mặc dù có mấy cái lý lịch so Lưu Vĩ lao, nhưng là cái đầu không có Lưu Vĩ linh hoạt. Lưu Vĩ nghe được những lời này, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Nguyên bản Lưu Vĩ cho là bọn họ đều là an toàn, nhưng mà liền Vương Ba đều có thể bị Phương Cầm vứt bỏ, bọn hắn cũng là sớm muộn sự tình. Tất cả mọi người là Phương Cầm định nọt bàn đạp thôi. Thậm chí luyện sát sự tình, Lưu Vĩ đều cảm thấy là Phương Cầm hướng Quỷ Đỏ bức phép. Quỷ Đỏ mới có thể cho là bọn họ sẽ luyện sát, chỉ có thể tìm cơ hội chạy. Lưu Vĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Chạy? Chúng ta có thể chạy ra ngoài sao?" Có người cười thảm một tiếng. Hiện tại bọn hắn ở vào dã nhân trung tâm nhất vị trí, xung quanh dã nhân đều đang ăn thịt nướng bữa tiệc lớn. Phương Cầm giống như cũng lo lắng bọn hắn sẽ đào tẩu, cho nên một mực để bọn hắn đợi ở chỗ này, chắc chắn sẽ có cơ hội. Lưu Vĩ hít mắt, những người khác chậm rãi gật đầu. Dưới mắt tình huống, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ chết rất thảm. Vừa rồi nói nếu là có người dám nói cho Phương Cầm, chúng ta giết chết hắn. Lưu Vĩ lại bổ sung một câu. Đám người nhao nhao biểu thị, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không nói ra ngoài. Hiện tại đã không có người tín nhiệm Phương Cầm. Tốt nhất cơ hội, đó là tại Thái Dương tộc toàn diện tiến công thời điểm. Lưu Vĩ gật gật đầu đang chuẩn bị cùng người xung quanh thương nghị. Đông. Đột nhiên có cái gì từ trên trời giáng xuống, rơi tại Lưu Vĩ trước mặt. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu. Lưu Vĩ hơi sững sờ, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Trên trời làm sao sẽ rơi thạch đầu đây? Nhưng mà một giây sau, xung quanh truyền đến bọn dã nhân tiếng kêu thảm thiết âm, cùng kéo dài không ngừng thạch đầu rơi xuống đất âm thanh. Lưu Vĩ thế mới biết xảy ra chuyện gì, là xe bắn đá. Châu Phong bọn hắn xe bắn đá, chỉ là lần này ném ra, không còn là đạn lửa cùng to lớn hòn đá, mà là loại này nắm đấm lớn thạch đầu. Đoán chừng là rất nhiều thạch đầu buộc chặt cùng một chỗ, sau đó ném mạnh đi ra. Những đá này trên không trung liền sẽ tản ra, sau đó giống như là hạt mưa một dạng rơi xuống đất. Trốn đi đến, trốn ở dưới cây. Lưu Vĩ vội vàng ôm lấy một cây khô. Đối mặt loại công kích này, trốn ở dưới cây mới có thể an toàn một chút. Xung quanh mấy người nghe được Lưu Vĩ nói, đều nhao nhao ôm lấy xung quanh đại thụ. Nhưng là Thái Dương tộc bọn dã nhân, liền chật vật rất nhiều. Có ít người trước tiên, liền bị thạch đầu đập trúng cái đầu. Lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Còn có dã nhân bị đập trúng bả vai, bị đập trúng tứ chi. Toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm. Có chút thạch đầu nện vào trong đống lửa, tóe lên hỏa tinh, cũng đem xung quanh dã nhân bị phỏng. Mắt thấy đợt công kích thứ nhất đình chỉ, Lưu Vĩ vội vàng chào hỏi đám người rời đi nơi này. Nơi này là xe bắn đá bên trong phạm vi công kích. Có không ít dã nhân còn sững sờ tại chỗ cũ, không biết phát sinh cái gì. Rất nhanh đợt thứ hai thạch đầu lần nữa từ trên trời giáng xuống. Bọn dã nhân lúc này mới hướng phía xung quanh chạy tới, tránh né bay tới thạch đầu. Chương 583, trọng yếu chương 583, trọng yếu Châu Phong bọn người ở tại trên vách núi, đều nghe được phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. Thi Hải Đảo, ngươi muốn biện pháp này không tệ. Châu Phong vô vô bên cạnh Thi Hải Đảo. Căn cứ Thi Hải Đảo chủ ý, trước dùng dây leo bệnh thành một cái cùng loại với lưới đánh cá đồ vật. Sau đó đem hơn 20 cái nắm đấm lớn thạch đầu đều nhét vào, bảo đảm thạch đầu sẽ không dò gì ra đến. Khi thạch đầu bị ném mạnh đến không trung về sau, dây leo liền sẽ không chịu nổi lực lượng cắt ra. Thạch đầu tự nhiên phân tán đến xung quanh. Nữ bọn dã nhân từ rất nhỏ thời điểm, liền bắt đầu bệnh dây leo. Tất cả dây leo lưới đều là các nàng làm. Đây cũng không phải là ta một người chủ ý, là ta cùng Lao Hoàng còn có Lao Trần bọn hắn cùng một chỗ mớn. Thi Hải Đào có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đây hai ngày khai thác quặng sắt thời điểm, có không ít loại này nắm đấm lớn thạch đầu. Một chút bị cầm lấy đi kiến tạo vết tường. Còn lại thạch đầu cũng không biết có chỗ lợi gì. Đặt ở chỗ đó quái đáng tiếc. Thế là Thi Hải Đào mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, liền nghĩ ra được cách dùng như thế này. Nhưng là cách dùng như thế này cũng chỉ có thể dùng đến công kích dưới núi mục tiêu. Nếu như muốn công kích sơn bên trên, kia thạch đầu căn bản là bay không đi qua. Rất nhanh đợt thứ ba, đợt thứ tư công kích cũng theo nhau mà tới. Bất quá phía dưới liền rốt cuộc không có chuyển đến, Thái Dương tộc tiếng kêu thảm thiết âm. Thái Dương tộc nhóm toàn bộ đều rời xa đống lửa. Châu Phong mắt thấy không sai biệt lắm, sẽ để cho thủ hạ đình chỉ công kích. Tiếp tục ném xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, Thái Dương tộc đã rời đi phạm vi công kích. Cùng lúc đó, tại dưới chân núi trong rừng cây, Cốt Nham thổi lên tùy thân mang theo kẻ lệnh. Tứ tán Thái Dương tộc lại lần nữa tụ tập chung một chỗ. Khi biết được lại có mấy cái Thái Dương tộc chết tại thạch đầu công kích đến, ngoài ra còn có mười mấy cái thương thế nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu thời điểm. Cốt Nham triệt để nổi giận. Mình còn chưa có bắt đầu công kích, liền tổn thất nhiều như vậy. Cốt Nham, ngươi đến cùng lúc nào độc thủ? Quỷ Đỏ cũng cau mày, đồng thời nhắc nhở Cốt Nham, như vậy tiếp tục rông dài nói, là không có ý nghĩa gì. Tử Vong Sơn bên trong vật tư khẳng định rất nhiều, bọn hắn vây cái hơn 10 ngày đều không có cái gì dùng. Ngược lại có khả năng chờ đến mặt trăng tộc biệt binh. Dù sao phụ cận liền có mặt trăng tộc bộ lạc. Vào ngày mai buổi sáng mặt trời mọc trước đó, chúng ta liền phát động công kích, đoạt lại Tử Vong Sơn. Cốt Nham lạnh lùng nói ra. Nhìn thấy Cốt Nham bộ dáng, Quỷ Đỏ liền biết hắn phải động thật sự. Chỉ là Quỷ Đỏ hỏi thăm tiếp đó, Cốt Nham đến cùng có cái gì thủ đoạn thời điểm. Cốt Nham nhưng vẫn là lắc đầu, biểu thị hiện tại sẽ không nói ra. Đây để Quỷ Đỏ có chút cắt lời. Chẳng lẽ Cốt Nham ngay cả mình cũng không tin? Ta không phải không tin ngươi, mà là không tin ngươi những cái kia kẻ ngoại lai nô lệ, bọn hắn cũng không nhất định có thể bảo thủ bí mật, với lại hiện tại bọn hắn giống như đều không thấy a. Cốt Nham nhàn nhạt nói ra. Quỷ Đỏ sững sờ, sau đó dò xét xung quanh. Quả nhiên phát hiện Lưu Vi những cái kia người đều không thấy. Bọn hắn người đâu? Quỷ Đỏ quay đầu nhìn về phía bên người Phương Cầm. Ngoại trừ Phương Cầm bên ngoài, Lưu Vi bọn hắn đều không thấy. Chẳng lẽ là mới vừa rồi không có nghe được tiếng kèn âm? Không có khả năng, ta cũng không biết. Phương Cầm cũng có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Lưu Vi những cái kia người đều không thấy. Vừa rồi Phương Cầm chạy trốn thời điểm, vào xem lấy đi theo Quỷ Đỏ, bởi vì nàng biết đi theo Quỷ Đỏ bên người là an toàn nhất, căn bản là không có chú ý đến Lưu Vĩ bọn hắn động tĩnh. Chẳng lẽ là chạy trốn? Quỷ Đỏ cao mày, có khả năng bọn hắn có thể là hù dọa. Phương Cầm gật gật đầu. Quỷ Đỏ đoán trách nhìn thoáng qua Cốt Nham, nếu không phải Cốt Nham ép buộc những này nô lệ xem như thăm dò Châu Phong bọn hắn hỏa lực khi thịt, Lưu Vĩ những cái kia người cũng không trở thành có chạy trốn suy nghĩ. Hiện tại luyện sắt làm cái gì? Đây chính là Quỷ Đỏ xoay người phương pháp duy nhất. Bắt, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, đừng mong thoát đi một hai. Quỷ Đỏ cắn răng, phun ra mấy chữ này, khẳng định có Thái Dương tộc người thấy được bọn hắn chạy trốn phương hướng. Phương Cầm lập tức nói ra. Phương Cầm so Quỷ Đỏ càng thêm thân cấp, muốn đem Lưu Vị những cái kia người bắt trở lại. Nàng có thể có được Quỷ Đỏ coi trọng, cũng là bởi vì có Lưu Vị những cái kia người. Quỷ Đỏ nghe được Phương Cầm nói gật gật đầu, lập tức bắt đầu hỏi thăm xung quanh Thái Dương tộc. Quả nhiên có Thái Dương tộc người nhìn thấy, Lưu Vị bọn hắn hướng phía mặt phía nam chạy tới. Quỷ Đỏ mang người đuổi theo. Tử Vong Sơn nội bộ, Vương Ba bọn hắn chết thật là thảm, liền như vậy bị Thái Dương tộc ăn. Đây không phải tự làm tự chịu, ai bảo bọn hắn cam nguyện trở thành dã nhân nô lệ đây? Trong lúc đó khẳng định có cơ hội đào tẩu, là chính bọn hắn không chạy. Không sai, Tạ Minh cùng Tiêu Đống bọn hắn không bỏ chạy. Nếu không hiện tại cũng là dã nhân một bàn thức ăn. Mấy cái người sống sót ngồi vây quanh tại lên, trong tay bưng chén gỗ. Một bên đang ăn đồ vật, một bên tại nói chuyện phiếm. Kỳ thực bọn hắn cũng không có cái gì khẩu vị, nhưng là hiện tại lúc này, nhất định phải ép buộc mình ăn đồ vật. Tạ Minh bọn hắn xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa, là bị một cái gọi Lưu Vĩ ra hỏa lửa gạt đi, bị ép buộc gia nhập Phương Cầm bọn hắn. Có người nói, hẳn là. Một người khác gật gật đầu. Tử Vong Sơn người sống sót có rất nhiều đều đến từ từng cái doanh địa, cho nên mọi người lẫn nhau giữa cũng không quen thuộc. Cái gì? Vương Ba bọn hắn chết? Đúng vào lúc này, sau lưng trong phòng truyền đến do bất âm thanh. Do bất nghe phía bên ngoài người đối thoại, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Vương Ba bọn hắn thế mà bị Thái Dương tộc ăn. Do bất, may mắn ngươi bị bắt, không phải đoán chừng hiện tại cũng bị dã nhân khi đổ nướng. Bên ngoài may mắn người còn sống nói ra. Bất quá ngươi cho dã nhân làm chó chân, hạ chẳng cũng kém không nhiều. Liên nhìn cái gì thời điểm lão đại nhớ tới ngươi đến, giết ngươi tế cờ. Mấy người khác nói bổ sung. Đối với do bất loại này phản đồ, bọn hắn cũng sẽ không cho nửa điểm sắc mặt tốt. Ta muốn gặp Châu Phong, ta muốn gặp Châu Phong. Do bất lập tức kêu dây lên. Chỉ là bên ngoài mấy cái người sống sót, đều không có phản ứng gì. Do bất đây đều đã hô một ngày, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Hiện tại Thái Dương tộc đang tại vây công Tử Vong Sơn. Thủ lĩnh khẳng định không có công phu đến xử lý do bất sự tình. Ta có trọng yếu tình báo muốn nói cho Châu Phong. Đặc biệt trọng yếu. Nếu như chậm trễ sự tình, các ngươi khẳng định lại nhận trừng phạt. Do bất mắt thấy những này người không có phản ứng, thế là đổi cái lý do thoái thác. Nghe được do bất nói như vậy, mấy cái người sống sót hai mặt nhìn nhau. Ngươi thật có đặc biệt trọng yếu sự tình, muốn hồi báo cho thủ lĩnh. Có người đi đến. Không sai, là thật. Do bất nhìn đối phương liền vội vàng gật đầu. Kia người hoài nghi nhìn do bất, không biết do bất nói là thật là giả. Do bất sau đó biểu thị, nếu như hắn nói rồi nói, đợi chút nữa có thể trực tiếp chém đứt hắn ngón tay. Do bất cũng không một câu oán hận. Đi, ta đi hô thủ lĩnh. Kia người gật gật đầu. Rất nhanh Châu Phong liền biết được, do bất có trọng yếu tình báo hồi báo cho mình. Chương 584, do bất điều kiện chương 584, do bất điều kiện Châu Phong đi vào giam giữ do bất trong phòng. Ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Châu Phong mở miệng nói ra. Thông đạo. Tử Vong Sơn có một cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Ban đầu Quỷ Đỏ đó là mang theo chúng ta từ cái lối đi kia rời đi. Do bất đem hắn cái gọi là trọng yếu tình báo nói ra. Chỉ là sau đó do bất liền phát hiện, Châu Phong biểu tình không có một tia gợn sóng. Ngươi, các ngươi đã biết rồi. Do bất lắp bắp nói ra. Đương nhiên. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Do bất trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Chắc không được tại hắn bị bắt về sau, Châu Phong không có hỏi thăm ban đầu. Quỷ Đỏ là làm sao từ Tử Vong Sơn biến mất? Nguyên lai là sớm đã biết đầu này động đá. Ngươi còn có cái khác muốn nói sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ta. Do bất cẩn thận hồi tưởng. thế nhưng là tựa hồ cũng không có cái gì có thể xem như có giá trị tình báo. Tại trên đường này do bất nên nói đều nói, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi đem quỷ đỏ bọn hắn lừa gạt tiền đến. Do bất đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng. Lừa gạt tiền đến? Châu Phong hỏi. Nhìn thấy Châu Phong tựa hồ cảm thấy hứng thú bộ dáng, thế là do bất vội vàng biểu thị chỉ cần Châu Phong bắt hắn cho thả, vậy hắn tìm tới quỷ đỏ cùng Phương Cầm về sau là có thể đem bọn hắn lừa gạt đến trong động đá bôi. Chỉ cần quỷ đỏ cùng Phương Cầm tiến vào động đá, kia Châu Phong liền có thể bắt rùa trong hũ. Vậy sao ngươi đem bọn hắn lừa gạt tiền đến? Châu Phong hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cảm thấy quỷ đỏ sẽ như vậy tùy tiện bị lừa. Hơn nữa còn có Phương Cầm cái kia giảo hoạt nữ nhân, ta có thể từ đây trong động đá bôi ra ngoài, sau đó liền nói các ngươi không có phát hiện động đá, ta là vụng trộm chạy đi. Do bất vội vàng nói. Sau đó do bất càng là lời thề son sắt biểu thị, hy vọng mình có thể đền bù trước kia phạm phải sai lầm. Hắn càng muốn để lại hơn tại Châu Phong bên này, bởi vì Phương Cầm những tên kia đơn giản quá hung tàn, liền Vương Ba bọn hắn đều bị ăn. Đi theo Phương Cầm cùng quỷ đỏ nói, sớm muộn sẽ biến thành dã nhân khẩu lương. Châu Phong dùng tay nâng lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, do bất đó là đang gần mình. Chỉ cần mình đem do bất thả ra, kia do bất khẳng định liền trở về đến Phương Cầm bên người. Liền tính do bất bởi vì sợ hãi, không tuyển chọn trở lại Phương Cầm bên người, khẳng định cũng muốn từ mình nơi này đào thoát. Để ta suy nghĩ một cái đi. Châu Phong ném xuống câu nói này xoay người rời đi. Hắn lưu lại do bất tính mệnh, đó là muốn lợi dụng một chút do bất. Nếu không đã sớm giết chết. Do bất nhìn Châu Phong bóng lưng biến mất, biểu tình trở nên ấm lãnh. Đều là một đám hỗn đản. Do bất nhỏ giọng mắng một câu. Đêm khuya, quỷ đỏ mặt đen lên, mang theo hơn 20 thủ hạ cùng Phương Cầm trở lại cốt nham bên người. Người các nô lệ chạy. Cốt nham nhìn thấy quỷ đỏ chật vật bộ dáng, lập tức cười nạo một tiếng. Chạy. Quỷ đỏ tức giận nói ra. Vừa rồi hắn mang người theo đuổi lượng này, liền lưu vĩ bọn hắn cái bóng đều không có nhìn thấy. Mặc dù bọn dã nhân đối với rừng cây rất quen thuộc, nhưng bây giờ là buổi tối, muốn tại trong rừng cây tìm mười mấy người, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liền nô lệ cũng quản không tốt. Cốt nham lắc đầu. Quỷ đỏ lập tức tức hồn hẹn. Bởi vì tại dã nhân văn hóa bên trong, nếu như thủ hạ nô lệ đào tẩu, đây là một loại phi thường vô năng biểu hiện, chứng minh chủ nhân không có bất kỳ cái gì hy vọng, không đáng đi theo, là lớn lao xỉ nhục. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch loại này xỉ nhục. Nếu như bị ta phát hiện bọn hắn, ta sẽ để cho bọn hắn hối hận. Quỷ đỏ hung dữ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Quỷ đỏ đại nhân, luyện sắt sự tình. Phương Cầm còn muốn nhắc nhở một chút. Lưu Vi những cái kia người vẫn là có chút giá trị. Chờ đánh hạ Tử Vong Sơn về sau, có là sẽ luyện sắt người, lần này ta sẽ đích thân để bọn hắn thổ lộ ra luyện sắt bí mật. Quỷ đỏ hiện tại rất hối hận. Lần trước liền không nên nghe Phương Cầm, đối với người sống sót khách khí như vậy, nên trực tiếp dùng cực hình. Tại cực hình phía dưới, quỷ đỏ tin tưởng cái kia hoàng bảng sẽ đem mình biết nói hết ra, mà không phải giống bây giờ một dạng, cái gì đều không có đạt được. Phương Cầm nhìn thấy quỷ đỏ bộ dáng, liền biết quỷ đỏ là thật tức giận. Thế là nàng lập tức ngậm miệng lại, sợ quỷ đỏ đem lửa giận chuyển rời đến mình trên thân. Trước không cần quản nô lệ sự tình, chúng ta chuẩn bị tiến công. Cốt nhang khoát khoát tay nói ra, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Quỷ đỏ có chút không kịp chờ đợi, mình cuối cùng có thể gặp biết đến. Cốt Nham đến cùng định dùng thủ đoạn gì bắt lấy Tử Vong Sơn? Nhiều năm trước ta tại Tử Vong Sơn thời điểm, liền đã từng tưởng tượng qua nếu như mình muốn đánh hạ Tử Vong Sơn nói, biết dùng thủ đoạn gì. Cốt Nham nhìn về phía Tử Vong Sơn phương hướng. Tại Tử Vong Sơn lối vào điểm bó đuốc, lờ mờ có thể thấy có người ảnh lắc lư. Đó là người sống sót đang đi tuần. Hắn hồi tưởng lại, nhiều năm trước mình đóng tại nơi này tuế nguyệt. Nơi này là Thái Dương tộc địa bàn, tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chàm. Người nghĩ ra sao? Quỷ đỏ nhịn không được hỏi. Trải qua ta đối với Tử Vong Sơn cẩn thận tìm kiếm, thật đúng là tìm được một cái phương pháp. Cốt Nham quay người mỉm cười, chỉ là bởi vì Cốt Nham mang theo mặt nạ, cho nên không nhìn thấy hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nhưng là khi thấy Cốt Nham từ trong ngực lấy ra đồ vật, Quỷ Đỏ lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn hiểu được Cốt Nham muốn làm gì. Tạ Minh từ trong túi tiền lục lọi ra tới một cái tự chế xì gà, tiến tới bó đuốc bên cạnh nhóm lửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hít một hơi. Một cỗ sặc người hương vị tiến vào phổi. Tạ Minh bỗng nhiên ho khan mấy lần, lại hít một hơi. Lần này lộ ra thỏa mãn biểu tình. Xem ra mọi người không nguyện ý đến Tử Vong Sơn nơi này là có đạo lý. Quả nhiên nơi này dễ dàng nhận dã nhân công kích. Tạ Minh ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, nghiêng chân nói ra. Giống như là ngươi cùng thúc thúc của ngươi dạng này chủ động tới là số ít, không phải vận khí kém quất đến ký, ta còn tại trung tâm doanh địa đây. Bên cạnh một cái khác bảo vệ đáp lại một câu. Sợ cái gì? Thủ lĩnh đã nói an toàn, vậy khẳng định liền an toàn. Tạ Minh một mặt không quan tâm bộ dáng. Vậy cũng đúng. Thủ vệ kia gật gật đầu, đồng thời ngáp một cái. Lẩm bẩm còn không hừng đông, mình có thể trở về ngủ một giấc. Nếm thử. Tạ Minh lại móc ra một điếu thuốc quyển đưa tới. Quên đi thôi, rút không quen. Thủ vệ kia khoát khoát tay. Chỉ có nghiện thuốc rất lớn người mới có thể dùng cái này đỡ thèm. Vậy tự ta giữ lại. Tạ Minh nét miệng cười một tiếng, đem xì gà trang trở về. Các ngươi nhìn, phía dưới núi có phải hay không có động tĩnh? Đúng vào lúc này, có bảo vệ hô. Tạ Minh sau khi nghe được đứng dậy, đi vào bên bờ vực, hướng phía dưới nhìn sang. Lập tức Tạ Minh biến sắc, mượn ánh trăng có thể nhìn thấy. Dưới sườn núi phương người nhộn nhạo. Tập kích, tập kích. Tạ Minh dắt cuống họng quát. Chương 585, đánh nghi binh chương 585. Đánh nghi binh Tạ Minh tiếng nói vừa ra, dưới chân núi Thái Dương tộc lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía đỉnh núi lao đến. Bán tên, bán tên, đừng cho bọn hắn xông lên. Tạ Minh lấy ra sau lưng cung tiễn, trong lúc nhất thời tiễn như mưa xuống. Hắc ám bên trong không nhìn thấy cụ thể tình huống, nhưng là có thể nghe được Thái Dương tộc dã nhân liên tiếp không ngừng chuyển đến tiêu thảm. Bất quá liền xem như dạng này, những này Thái Dương tộc nhưng như cũng phát động xung phong. Rất nhanh giữa sườn núi bên dưới đều là đen nghịt dã nhân, có chút cầm lấy cung tiễn hoặc là cây lao dã nhân, giữa đường liền bắt đầu nếm thử đánh trả. Không ít mũi tên cùng cây lao đều ném tới phía trên vách núi, có người bị mũi tên bắn trúng tổn thương ngã xuống đất. Bên cạnh lập tức liền có người đem tổn thương người khiêng xuống đi. Châu Phong cùng Phí Lao đại cũng mang người đến đây tiếp viện. Khi nhìn thấy trước mắt một màn, Châu Phong liền biết Thái Dương tộc làm thật. Đây không phải ban ngày tiểu đả tiểu nháo. Dùng xe nỏ. Phí Lao đại giống lên một cú họng. Canh giữ ở xe nỏ bên cạnh người sống sót đã sớm không thể chờ đợi. Hai chiếc xe nỏ đều là mắc tại bên bờ vực. Công kích phương hướng nhắm ngay dưới sườn núi phương. Xe nỏ trên dây cùng vác cũng không phải là phổ thông mũi tên nỏ, mà là trường mâu. Theo Phí Lao đại ra lệnh một tiếng, xe nỏ phát động. To lớn dây cung đống nhiên bung ra, phát ra nặng nề tiếng vang. Ông. Trường mâu sát mặt đất bay ra ngoài, xông lên phía trước nhất một cái Thái Dương tộc dã nhân, trực tiếp bị trường mâu xuyên qua lồng ngực, tại chỗ chết. Nhưng mà trường mâu mang theo to lớn lực trùng kích, lôi cuốn lấy bộ thi thể này tiếp tục hướng xuống, liên tiếp đụng ngã 7-8 cái dã nhân mới dừng lại. Khi nhìn thấy những người may mắn còn sống sót, có cường đại như vậy vũ khí, Thái Dương tộc bọn dã nhân đều hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám lên trước. Thái Dương tộc nhóm không e ngại chiến đấu, thế nhưng là bọn hắn e ngại không biết sự vật. Mắt thấy lại có trường mâu bay tới, có Thái Dương tộc dã nhân vô ý thức liền lui lại. Có một cái liền có hai cái, nhìn thấy phía trước Thái Dương tộc lui lại, đằng sau Thái Dương tộc càng là rút lui đến rừng cây bên trong. Thái Dương tộc đội ngũ bên trong hỗn loạn tương mừng. Quỷ đỏ nhìn thấy một màn này, tức giơ chân. "Đừng sợ, đều cho ta xông. Những này kẻ ngoại lai chỉ là vũ khí lợi hại một điểm mà thôi, chỉ cần xông đi lên bọn hắn căn bản không phải chúng ta Thái Dương tộc đối thủ." Quỷ đỏ tại dã nhân sau lưng giống lên lên. Tại quỷ đỏ thúc giục phía dưới, Thái Dương tộc nhóm mới tiếp tục phát động tiến công. "Ai còn dám lui lại, ta chặt hắn cái đầu." Quỷ đỏ lấy ra sương liềm, biểu tình hung ác. Bởi vì quỷ đỏ biết hiện tại mình nhiệm vụ, đó là nhất định phải tại phía trước hấp dẫn lấy Châu Phong bọn hắn lực chú ý cho cốt nham bọn hắn tranh thủ thời gian. Tình huống có điểm gì là lạ, Thái Dương tộc đây là đang hấp dẫn lực chú ý. Châu Phong tại trên vách núi quan sát nửa ngày, cuối cùng được ra kết luận. Dựa theo dạng này phe tấn công pháp, căn bản là không có khả năng xông lên. Thái Dương tộc khẳng định cũng rõ ràng điểm này. Bởi vì trước kia mặt trăng tộc chính là như vậy tiến công, chỉ để lại một chỗ thi thể. Liền xem như thật bật lên, cũng khẳng định tử thương thảm trọng. Còn muốn cùng ở trên cao nhìn xuống người sống sót chiến đấu. Người ý là bọn hắn muốn từ sau sơn tiến công. Phí Lao đại cũng cho mày. Mặc dù bây giờ tình hình chiến đấu đối với bọn hắn có lợi, nhưng là Châu Phong cùng Phí Lao đại hai người đều không có phất lở. Ta đến hậu sơn nhìn xem. Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù bây giờ phía sau núi cũng may mắn người còn sống bảo vệ, bất quá Châu Phong thủy chung muốn đi tận mắt xem xét mới có thể yên tâm. Quay người hắn liền mang theo cả xì cả mấy cái dã nhân hướng phía sau núi đi đến. Khi Châu Phong trải qua doanh địa thời điểm, gục mấy người cũng bị âm thanh đánh thức, nhao nhao từ bên trong phòng đi ra. Châu Phong, có hay không chúng ta muốn giúp đỡ địa phương? Gút mở miệng hỏi. Hiện tại còn không cần, ta người có thể chống đỡ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Có chỗ nào cần chúng ta, cứ mở miệng tốt. Gút gật gật đầu. Châu Phong mang theo cả xì cả mấy người, tiếp tục hướng phía sau núi mà đi. Nhìn Châu Phong rời đi bóng lưng, Gút nhịn không được cau mày. Đại trưởng lão làm sao còn không có mang tiếp viện đến đây? Gút nhìn về phía bên người mấy cái trưởng lão. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng đều lắc đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Kẻ kỳ bộ lạc cách nơi này cũng không có bao xa. Nếu như đại trưởng lão tốc độ mau một chút, hẳn là cũng sớm đã mang theo kẻ kỳ bọn hắn đến đây chi viện. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích, Thái Dương tộc chỉ có xám xịt cụm đuôi đào tẩu. Đại trưởng lão không phải là sẽ ra chuyện rồi a? Có cái trưởng lão nhịn không được nói ra. Hẳn là sẽ không. Gục tao mày. Bọn họ đều là nhìn đại trưởng lão dẫn người rời đi, cũng không có bị Thái Dương tộc phát hiện. Phu cận đây cũng không có cái khác Thái Dương tộc bộ lạc. Theo lý mà nói là không thể nào, xảy ra chuyện gì? Gục dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Liền xem như lại trễ một chút nói, sau khi trời sáng cũng hẳn là xuất hiện. Đều đừng nghỉ ngơi, đợi chút nữa cần chiến đấu thời điểm liền xuất thủ. Gút đối với người bên cạnh người nói ra. Ân. Những này mặt trăng tộc nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, Cốt Nham mang theo một đoàn dã nhân chiến sĩ đã lặng lẽ vây quanh Tử Vong Sơn phía tây. Địa thế nơi này dốc đứng, cơ hồ thẳng đứng vách núi để người tuyệt vọng. Nhưng mà trải qua Cốt Nham quan sát, nơi này ngược lại là có thể lợi dụng địa phương. Hán tử ra thú bên trong móc ra một vật, đó là cho lúc trước quỷ đỏ nhìn. Phi chảo, đem xương thú rèn luyện trở thành móng vuốt hình dạng, dùng động vật gân quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó cột lên thật dài dây thừng. Cốt Nham hít sâu một hơi, chuyển động trong tay phi chảo. Sau đó dụng lực đem phi chảo ném về trên vách đá phương. Bang khi, phi chảo rơi trên mặt đất. Vách núi thật sự là quá cao, nhưng là Cốt Nham cũng không nhục trí, mà là đem phi chảo thu hồi lại. Nưu Tốc Kình lần nữa quăng đi lên. Lần này phi chảo vững vàng bắt lấy phía trên nham thạch. Cốt Nham túm mấy lần, bảo đảm phi chảo không nhúc nhích tí nào. Thế là hắn dắt lấy dây thừng, bắt đầu leo lên phía trên. Cốt Nham động tác nhanh nhẹn mà cấp tốc, giống như thạch sùng đồng dạng. Tại dốc đứng trên vách đá như giống trên đất bằng, thành công bỏ lên trên phía trên vách núi đỉnh chót. Cốt Nham cẩn thận từng ly từng tí quan sát một cái xung quanh hoàn cảnh. Nơi này là Tử Vong Sơn phía trên vách núi, cũng không có bảo vệ tại nơi này. Dù sao không có người sẽ nghĩ tới, có người sẽ từ dốc đứng vách núi phương hướng bò lên. Cốt Nham đem phi trảo lấy xuống, dây thừng một lần nữa cố định ở bên cạnh một khối trên nham thạch lớn. Có Thái Dương tộc chiến sĩ thuận theo dây thừng bò lên. Mà cái này Thái Dương tộc chiến sĩ mang theo càng nhiều dây thừng, đem những này dây thừng cố định tại xung quanh trên tảng đá. Càng nhiều Thái Dương tộc chiến sĩ thuận theo dây thừng bò lên. Bọn hắn vốn chính là trong bộ lạc tinh nhuệ nhất lực lượng. Leo lên vách núi đối với bọn hắn đến nói là một bữa ăn sáng. Chỉ là ở trong quá trình này, có một sợi dây thừng không chịu nổi trọng lượng đứt gãy. Kia trên sợi dây thừng hai cái mặt trời tộc chiến sĩ, tại mọi người ánh mắt bên trong té xuống. A, hai cái mặt trời tộc chiến sĩ đang hạ xuống thời điểm, nhịn không được phát ra trước khi chết kêu thảm. Chương 586, phi trảo chương 586, phi trảo hai cái này Thái Dương tộc chiến sĩ kêu thảm, theo ban đêm tiếng gió cùng một chỗ biến mất. Cũng không có gây nên người sống sót chú ý, Cốt Nham càng là một mực nhìn về phía dưới sườn núi phương doanh địa. Trong doanh địa điểm rất nhiều đống lửa, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tới tới lui lui có không ít người đang bận rộn. Không có người phát giác được, vừa rồi kia hai cái mặt trời tộc chiến sĩ trước khi chết kêu thảm. Ngược lại là Cốt Nham có thể nghe được, lối vào chuyển đến chiến đấu âm thanh. Cốt Nham rất hài lòng, tộc nhân tiến công cũng không có đình chỉ. Với lại rất tốt làm đến hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ. Tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Nhìn thấy hai cái thằng xui xẻo bị ngã chết, cái khác Thái Dương tộc chiến sĩ liền cẩn thận nhiều. Bất quá cũng chỉ là dùng mười mấy phút thời gian. Phía dưới Thái Dương tộc chiến sĩ liền toàn bộ leo lên. Đi. Cốt Nham dẫn đầu cầm đầu hướng phía dưới núi mà đi. Dựa vào doanh địa bên này vách đá cũng không dốc đứng, có rất nhiều có thể đặt chân địa phương. Cốt Nham liền đã từng đi qua rất nhiều lần, đối với nơi này xe nhẹ đường quen. Sau lưng số lớn dã nhân đi theo Cốt Nham nhịp bước, từng cái từ trên vách núi cẩn thận từng ly từng tí bò lên đến. Toàn bộ trong quá trình, bọn hắn đều tận lực không phát xuất ra thanh âm. Tại doanh địa những người may mắn còn sống sót đều tại hết sức chăm chú bận rộn, có điều trị thương mình, có vận chuyển mũi tên những vật này tư, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm sẽ từ phía tây sườn núi xuất hiện. Khi Cốt Nham mang theo một thanh sắc bén cốt đao xuất hiện tại người sống sót trong tầm mắt thời điểm, nhìn thấy người cũng chỉ là liếc qua mà thôi. Hắc ám bên trong thấy không rõ lắm Cốt Nham bộ dáng, còn tưởng rằng đây là mặt trăng tộc chiến sĩ. Nhưng mà khi Cốt Nham sau lưng những cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ lần lượt xuất hiện trong tầm mắt mọi người thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới không thích hợp. Trong doanh địa không có nhiều như vậy mặt trăng tộc dã nhân, với lại Cốt Nham những này người đều cầm lấy vũ khí, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Dưới chân tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc, giết sạch những này kẻ ngoại lai. Cả dạ. Cốt Nham giống lên một cú họng, cơ dao đá bật lên. Cả dạ, cả dạ, cả dạ. Tại Cốt Nham sau lưng Thái Dương tộc chiến sĩ cũng đều la lên Thái Dương thần danh tự. Đi theo Cốt Nham cùng một chỗ, đối với người sống sót phát khởi xung phong. Bọn hắn tiếng giống vang vọng toàn bộ doanh địa. Không ít những người may mắn còn sống sót, bị đây đột nhiên xuất hiện tập kích dọa đến thất kinh. Chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn dã nhân, giống như thủy triều vào tới. Những người may mắn còn sống sót không rõ những này Thái Dương tộc dã nhân là từ chỗ nào xuất hiện. Rõ ràng tại trong doanh địa bộ là an toàn. Một chút nữ tính người sống sót càng là rít gào lên, bắt đầu tìm kiếm an toàn chỗ trốn giấu. Các nàng không có trải qua chiến đấu huấn luyện, loại tình huống này không biết làm cái gì. Có một ít nam tính người sống sót cũng vô ý thức tìm kiếm chạy trốn địa phương. Bất quá vẫn là có càng nhiều người cầm vũ khí lên chống cự địch nhân công kích. Tiếng thét chói hai âm hỗn hợp có la lên, hỗn loạn tương mừng. Địch nhân giết tiến đến, đều đi theo ta cùng tiến lên. Vũ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy bên cạnh có một cái người sống sót đang phát run, thế là hắn đoạt lấy kia người sống sót trường mâu, liền nên đón tiếp lấy. Tù trưởng, nhanh lên trở về. Mấy cái trưởng lão quá sợ hãi. Gụt an toàn cực kỳ trọng yếu, là tùy tiện không thể tham gia chiến đấu. Nhưng mà Gụt cũng không có để ý tới mấy cái trưởng lão. Tình huống bây giờ nguy cấp, nhất định phải nắm giữ cục diện mới được. Nếu không nơi này một khi loạn lên, vậy kế tiếp đó là một trường giết chóc. Nít, nít. Xung quanh mặt trăng tộc các chiến sĩ nhao nhao đi theo Gụt bước chân. Bọn hắn đem Gụt bảo vệ lên, vây quanh ở giữa nhất vị trí. Mấy cái trưởng lão thấy thế cũng tìm khắp tìm vũ khí, cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Tu trưởng đều xông vào phía trước tác chiến. Tại sống còn thời điểm, bọn hắn cũng không có lý do núp ở phía sau mặt. Song phương lập tức chém giết ở cùng nhau. Nhưng mà gột bọn hắn số lượng cuối cùng vẫn là quá ít. Cốt Nham mang đến Thái Dương tộc chiến sĩ, chí ít có hơn 100 người. Một bộ phận cùng gột bọn hắn xảy ra chiến đấu, còn lại toàn bộ đều vọt tới trong doanh địa. Cơ trong tay vũ khí, gặp người liền chặt. Liên doanh trong đất nữ dã nhân đều không buông tha. Có cái nữ dã nhân đã quỳ trên mặt đất từ bỏ chống lại. Thế nhưng là từ bên cạnh nàng trải qua Thái Dương tộc chiến sĩ, nhưng vẫn là đem búa đá giơ lên đến, thuận thế bổ vào kia nữ dã nhân trên đầu. Máu tươi phun ra. Kia nữ dã nhân hoảng sợ trừng to mắt, ngã xuống vũng máu bên trong. Vừa rồi đánh vào doanh địa Thái Dương tộc chiến sĩ đều thấy được, những này nữ dã nhân đều đang vì kẻ ngoại lai vận chuyển vũ khí, hiện tại cũng là địch nhân. Liền xem như muốn bỏ qua cho các nàng, đó cũng là sau khi chiến đấu kết thúc sự tình. Hiện tại có thể thỏa thích triển khai giết chóc. Mặt trời kia tộc chiến sĩ phát ra hưng phấn gầm rú, đem thạch đầu dịu nâng tại đỉnh đầu. Huyền Diệu mình vừa rồi xử lý một cái địch nhân. Đúa đá bên trên nhỏ xuống máu tươi, vừa vặn từ hắn hai gò má xẹt qua. Huyết tinh vị đạo để mặt trời này tộc chiến sĩ lộ ra càng thêm hưng phấn. Hướng phía cách đó không xa một cái người sống sót liền xông tới. Đồng thời mặt trời này tộc chiến sĩ kinh ngạc phát hiện, kia người sống sót trên mặt thế mà không có e ngại. Nhưng hắn có chút kỳ quái. bởi vì vừa rồi Thái Dương tộc chiến sĩ cũng nhìn thấy mấy cái người sống sót ánh mắt, những cái kia trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Càng làm cho mặt trời này tộc chiến sĩ không nghĩ tới là, kia người sống sót mang theo trường mâu cũng hướng lấy mình lao đến. Hắn khoe miệng lộ ra nụ cười, lại có thể xử lý một cái địch nhân rồi. Thế là Thái Dương tộc chiến sĩ giơ lên dao đá, chờ đúng thời cơ hướng phía kia người sống sót bổ tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, kia người sống sót xuất chiêu tốc độ cực nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người sống sót trong tay trường mâu liền phi tốc đâm hai lần. Lần thứ nhất đâm trúng Thái Dương tộc chiến sĩ cánh tay, lại cạnh. Thái Dương tộc chiến sĩ trong tay dao đá rơi trên mặt đất. Cái thứ hai đâm trúng Thái Dương tộc chiến sĩ phần bụng. Ngay sau đó kia người sống sót càng là thừa cơ một cước đá vào Thái Dương tộc chiến sĩ trên bụng. Thái Dương tộc chiến sĩ bị đá đến liên tục lui lại mấy bước. Người sống sót đuổi theo lại là trường mâu hung hăng đâm ra, đâm trúng Thái Dương tộc chiến sĩ trái tim. Thái Dương tộc chiến sĩ trừng to mắt, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trước khi chết hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này kẻ ngoại lai thật mạnh. Xuất thủ người chính là Châu Phong, hắn nghe được doanh địa phát sinh rối loạn, thế là trước tiên liền từ sau sơn chạy về. Châu Phong cũng không có nghĩ đến, địch nhân không có từ phía sau núi mà đến, ngược lại là không biết từ nơi nào xông ra. Động đá, không có khả năng. Châu Phong đi ngang qua thời điểm liền chú ý tới, động đá miệng là phá hỏng. Với lại tại động đá miệng xung quanh, liền may mắn người còn sống đang đi tuần. Nếu có dã nhân từ động đá miệng ra đến, trước tiên liền sẽ bị phát hiện với công. Không có nhiều như vậy dã nhân có thể đi ra. Châu Phong vừa rồi giải quyết hết một cái Thái Dương tộc chiến sĩ, nhưng là càng nhiều Thái Dương tộc chiến sĩ chú ý đến Châu Phong, nhao nhao lao đến. Châu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cơ trường mâu chủ động nên đón tiếp lấy. Chương 587, kịch chiến chương 587, kịch chiến xung quanh Thái Dương tộc chiến sĩ, không nghĩ tới Châu Phong sẽ chủ động hướng phía bọn hắn xung lại. Vậy mà còn có như vậy không sợ chết kẻ ngoại lai. Cho dù là mặt trăng tộc chiến sĩ, loại tình huống này cũng không dám xung lại. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy kỳ quái, nhưng là thân thể không chần chờ chút nào, nhao nhao cầm trong tay vũ khí, hướng phía Châu Phong chào hỏi. Châu Phong không sợ hãi chút nào, vung đẩy trường mâu lên chiến. Một mình hắn đối mặt 4-5 cái Thái Dương tộc chiến sĩ vây công, lại không rơi vào thế hạ phong. Một bên trốn tránh Thái Dương tộc chiến sĩ chiêu thức, còn vừa kích. Chỉ là mấy cái thở dốc thời gian, liền có hai cái mặt trời tộc chiến sĩ ngã xuống. Châu Phong, hắn là Châu Phong. Đột nhiên có Thái Dương tộc chiến sĩ giống lên một cú họng. Hắn cũng không nhận ra Châu Phong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, không có khả năng có kẻ ngoại lai lợi hại như vậy. Nghe được Châu Phong hai chữ này, còn lại mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ vô ý thức lui lại. Bây giờ cái tên này tại Thái Dương tộc bên trong đã không ai không biết. Châu Phong liên tiếp giết chết Hoắc Thác, Mã Hạ Cả, thậm chí còn dẹp xong Tử Vong Sơn, là toàn bộ Thái Dương tộc đại họa trong đầu. Bởi vậy tù trưởng mới có thể phái ra cốt nham, mang theo nhiều như vậy Thái Dương tộc vây công Tử Vong Sơn. Phải tất yếu một trận chiến thủ thắng, giết chết Châu Phong. Chỉ là khi những này Thái Dương tộc chiến sĩ thật đối mặt Châu Phong thời điểm, đều vô ý thức xuất hiện sợ hãi. Tại Thái Dương tộc nội bộ xuất hiện dạng này một loại lời đồn: Châu Phong đao thương bất nhập, sẽ không thụ thương, càng sẽ không tử vong. Đối mặt dạng này vô pháp chiến thắng địch nhân, những này Thái Dương tộc trong lòng chiến sĩ đều sinh ra e ngại. Châu Phong nhưng không có dự định buông tha, những này Thái Dương tộc chiến sĩ sững sờ cơ hội này, hướng về phía gần đây Thái Dương tộc chiến sĩ liền bỏ tới. Mặt trời kia tộc chiến sĩ nhìn thấy Châu Phong xông lên, lui về sau hai bước, vậy mà xoay người chạy. Khi cái này Thái Dương tộc chiến sĩ chạy về sau, cái khác dã nhân chiến sĩ đều nhao nhao đi theo rút lui. Châu Phong sững sờ, không biết những này Thái Dương tộc chiến sĩ chạy thế nào. Dù sao chiến sĩ cùng phổ thông dã nhân không giống nhau, trải qua vô số lần máu và lửa tôi luyện, dù là nhận tính mệnh uy hiếp, tuy tiện cũng là không có chạy trốn, nếu không sẽ thành bộ lạc trò cười. Châu Phong đương nhiên sẽ không nghĩ tới, những này dã nhân chạy trốn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc chiến thắng mình. Châu Phong ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn lại. Tại doanh địa một bên khác, những người may mắn còn sống sót đã tạo thành tiểu đội, đối kháng dã nhân tiến công. Bọn hắn vẫn là giống như trước đây, phía trước người giơ tấm thuẫn cùng trường mâu, xem như đạo thứ nhất phòng tuyến. Đằng sau người tay cầm cung nỏ, núp ở phía sau mặt phát động công kích. Mà tại những người may mắn còn sống sót sau lưng, đó là trong doanh địa nữ tính. Không chỉ có con nữ tính người sống sót còn có nữ dã nhân, cùng những cái kia tiểu dã nhân nhóm. Thái Dương tộc chiến sĩ không phải bình thường dã nhân, bọn hắn sức chiến đấu cường hãn. Rất nhiều dù là trên thân chúng tên, cũng xem như người không việc gì một dạng. Bọn tới cầm lấy tấm thuẫn người sống sót trước mặt, vũ khí trong tay hướng phía trên tấm thuẫn đập tới. Những người may mắn còn sống sót tôn tấm thuẫn, vào lúc này làm ra tác dụng. Thái Dương tộc chiến sĩ đơn sơ vũ khí, căn bản là không có cách đập phá tấm thuẫn. Nhìn thấy một màn này, Thái Dương tộc các chiến sĩ dứt khoát trực tiếp dồn hết đủ sức để làm, hung hăng đánh tới tấm thuẫn. Những này Thái Dương tộc chiến sĩ và bữa, không giống như là đồng dạng dã nhân nhỏ gầy. Liên tiếp may mắn người còn sống bị đụng ngã trên mặt đất. Phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, Thái Dương tộc chiến sĩ nhân cơ hội đột phá phòng tuyến. Song phương dây dưa đến cùng một chỗ. Càng có Thái Dương tộc chiến sĩ vọt tới người bắn nỏ trước mặt. Người bắn nỏ bên trong không có vũ khí cận chiến, chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau. Nhưng mà bọn hắn sau lưng, đó là từng dãy nhà gỗ. Đã lui không thể lui. Châu Phong thấy thế từ khía cạnh giết tới đây. Mà từ Châu Phong tới phương hướng, cả sĩ cả mang theo mấy cái dã nhân chiến sĩ cũng chạy tới. Bọn hắn cùng Châu Phong một dạng, đều là nghe được động tĩnh sau chạy tới. Chỉ là Châu Phong tốc độ quá nhanh, đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bọn hắn cùng Châu Phong cùng nhau gia nhập chiến cuộc. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Mặc dù trong doanh địa người sống sót số lượng càng nhiều, thế nhưng là sức chiến đấu so ra kém những này Thái Dương tộc chiến sĩ. Bất quá bọn hắn ưu thế, đó là vũ khí lợi hại hơn. Với lại hiện tại tất cả người đều ý thức được, hiện tại không thể lùi bước. Một khi lùi bước nói, tất cả người cũng phải chết ở nơi này. Châu Phong trong đám người ra sức chém giết. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trên thân đã có bao nhiêu chỗ tổn thương. Trong tay trường mâu cũng vừa ném ra ngoài, cứu một cái người sống sót. Quay đầu nhặt lên bên trên một thanh dao đá, tiếp tục chém giết. Chém ngã cái này đến cái khác Thái Dương tộc chiến sĩ. Đồng thời Châu Phong ánh mắt cũng đang khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Hắn muốn tìm tới Cốt Nham. Chỉ cần giải quyết hết Cốt Nham, mặt trời kia tộc các chiến sĩ sĩ khí liền đem nhận to lớn đả kích. Châu Phong tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cốt Nham đang tại mang theo một đám Thái Dương tộc chiến sĩ, cùng một bọn hắn chiến đấu. Song phương chém giết dị thường thảm thiết. Gút bên người bọn thủ vệ đã có một nửa ngã xuống. Đương nhiên Cốt Nham xung quanh Thái Dương tộc các chiến sĩ cũng ngã xuống mười mấy cái, mà Cốt Nham bản thân đang cùng gột chiến đấu. Cốt Nham dáng người muốn so gột cao lớn không ít, lại thêm trong tay hắn cốt đao, nhìn lên cũng hẳn là dùng gấu lớn loại hình manh thú xương cốt chế thành, gần 1m5 chiều dài, công kích khoảng cách cũng không so gột trong tay trường mâu muốn ngắn. Gột rơi vào hạ phòng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng là hắn sau lưng đó là vết đá, đã không thể lui được nữa. Xung quanh mặt trang tộc chiến sĩ cũng đều bị kiềm chế, không có cách nào đi lên nghĩ cách cứu viện. Châu Phong hướng phía cái hướng kia tiến lên, dự định đi hỗ trợ, nhưng mà một giây sau, Cốt Nham liền cùng gột phân ra thắng bại. Chỉ thấy Cốt Nham vung vẩy trong tay cốt đao, hướng phía gột bổ tới. Gột đã không có rút lui không gian, hắn dựa lưng vào trên vách đá, chỉ có thể hai tay nắm ở trường mâu, ngăn tại trước mặt. Cốt đao rắn rắn chắc chắc chém vào trường mâu trung gian. Phanh! Cán mâu từ giữa đó được gãy. Cốt đao thuận thế mà xuống, thuận theo gột chỗ ngực chém đi xuống. Lập tức ra chóp thịt bong. Tù trưởng, xung quanh mặt trang tộc chiến sĩ cùng trưởng lão nhìn thấy một màn này đều kinh hô một tiếng. Cốt Nham một chiêu đắc thủ, sau đó cốt đao đổi thành quét ngang, hướng về phía gột cổ liền đi. Nhìn điệu bộ này là muốn lấy bên dưới gột cái đầu. Đúng vào lúc này, Cốt Nham nghe được bên tai chuyển đến tiếng gió, vô ý thức túi đầu. Một thanh dao đá từ đỉnh đầu hắn bay qua. Vừa rồi nếu như Cốt Nham chậm một chút nói, kia dao đá liền muốn nện ở trên đầu. Cốt Nham lần nữa giơ lên vũ khí. Trước mặt thế nhưng là mặt trang tộc tù trưởng. Nếu như có thể giết chết gột, hắn đem danh dương toàn bộ Thái Dương tộc, trở thành một đời mới hoàn toàn xứng đáng tối cường chiến sĩ. Nhưng là Châu Phong cũng không có cho hắn cơ hội này. Châu Phong mấy cái bước xa đã lao đến, trong tay cầm một thanh dao găm. Cốt Nham lập tức nhướng mày. Nếu như hắn tiếp tục đối với gột động thủ nói, khẳng định sẽ lộ ra một cái đại phá phun. Mình cũng sắp chết tại Châu Phong trong tay. Chương 588, trọng thương chương 588, trọng thương thế là Cốt Nham quay người đối mặt Châu Phong, không tiếp tục để ý gột. Bởi vì tại Cốt Nham xem ra, hiện tại gột cũng là một người chết. Chịu nghiêm trọng như vậy thương thế, là không thể nào sống sót. Châu Phong tốc độ cực nhanh, đó là qua trong giây lát liền đi tới Cốt Nham trước mặt. Cốt Nham lập tức vung vẩy trong tay cốt đao, mang theo gào thét tiếng gió hướng phía Châu Phong bổ tới. Châu Phong nghiêng người né tránh, cốt đao lao hắn bả vai xẹt qua. Đồng thời nắm chặt dao găm liền hướng phía Cốt Nham cổ họng vị trí đâm tới. Cốt Nham cũng liền bận rộn lui lại. Nhưng là Châu Phong tốc độ quá nhanh, dao găm vẫn là đâm trúng hắn bả vai. Trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ Cốt Nham trên thân da thú. Cốt Nham quá sợ hãi, không nghĩ tới Châu Phong tốc độ nhanh như vậy. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Hoắc Thác sẽ chết tại Châu Phong trong tay. Cốt Nham lần nữa vung vẩy cốt đao. Lần này hắn công kích càng thêm mãnh liệt, giống như cuồng phong bạo vũ. Lại không cho Châu Phong cận thân cơ hội. Châu Phong trong tay cầm, dù sao chỉ là một thanh dao găm, chỉ có thể không ngừng trốn tránh tìm kiếm phản kích cơ hội. Đúng vào lúc này, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Phí Lao Đại đến. Tại lối vào chiến đấu rất kịch liệt, Thái Dương tộc một mực đều không có lùi bước. Nhưng Phí Lao Đại vẫn là rút ra 30 người, đi tới nơi này bên cạnh tiếp viện. Trong đó có một nửa người đều cầm lấy cung nỏ, từng nhánh mũi tên hướng phía Thái Dương tộc chiến sĩ vọt tới. Những này người gia nhập, lập tức cải biến chiến cuộc, để Thái Dương tộc các chiến sĩ rơi vào hạ phòng, ứng cố không rảnh. Liên tiếp có Thái Dương tộc chiến sĩ ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Cốt Nham lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới mình đã mang theo các chiến sĩ đánh vào đến Tử Vong Sơn nội bộ, cũng không có thể chiếm lĩnh nơi này. Những người may mắn còn sống sót sử dụng vũ khí trang bị, so với bọn hắn lợi hại nhiều lắm. Cốt Nham hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Quỷ Đỏ kiên trì như vậy, muốn làm đến luyện sát phương pháp. Những cái kia người sống sót rõ ràng thực lực không bằng bộ lạc chiến sĩ, lại nương tựa theo vũ khí ưu thế chiếm thượng phong. Hống hống hống. Cốt Nham đột nhiên lui lại mấy bước, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng gọi ầm ĩ âm. Châu Phong lập tức đứng mày, không biết Cốt Nham đây là muốn làm gì. Nhưng mà Thái Dương tộc các chiến sĩ nghe được thanh âm này, nhưng đều là đồng loạt lui lại. Cốt Nham càng là cầm đầu hướng phía vách núi phía tây chạy tới. Đừng để bọn hắn chạy. Châu Phong ý thức được Cốt Nham những này người muốn làm gì, là muốn đào tẩu. Mặc dù bây giờ chiến cuộc rất khốc liệt, nhưng là tiếp tục đánh xuống kết quả rõ ràng. Cốt Nham bọn hắn toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Châu Phong lập tức liền xung tới. Nhưng là có hai cái mặt trời tộc chiến sĩ trực tiếp ngăn tại Châu Phong trước mặt. Bọn hắn cũng không tính cùng Châu Phong chiến đấu, không dùng thủ đoạn công kích, chỉ là muốn ngăn chặn Châu Phong bước chân. Châu Phong trong tay cầm dao găm, trong lúc nhất thời thật đúng là làm không rơi hai người kia. Cuối cùng vẫn Phí Lao Đại bọn hắn chạy tới, mũi tên nỏ bắn ra, hai cái mặt trời tộc trong chiến sĩ tiến ngã xuống đất, không có động tĩnh. Châu Phong nhìn thấy hai cái này Thái Dương tộc chiến sĩ bộ dáng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Từ vừa mới bắt đầu hai cái này Thái Dương tộc chiến sĩ chính là muốn lấy chính mình sinh mệnh cho Cốt Nham tranh thủ thời gian. Cái này Cốt Nham đầy đủ hung ác, Phí Lao đại mang người muốn đuổi theo. Đi trước nhìn xem Gột, hắn tổn thương rất nặng, ta theo đuổi kích. Châu Phong lập tức đối với Phí Lao đại nói ra, đồng thời chỉ vào Gột ngã xuống phương hướng. Phí Lao đại nghe được câu này, quay người liền hướng phía Gột mà đi. Châu Phong mang theo những người may mắn còn sống sót đuổi bắt Thái Dương tộc chiến sĩ. Khi bọn hắn đi vào vách đá bên cạnh thời điểm, liền thấy bọn dã nhân đang theo lấy đỉnh chóp leo lên. Lúc này người bắn nỏ liền hướng phía những này dã nhân bỏ tới. Trong lúc nhất thời dã nhân tiếng kêu rên liên hồi, có 7-8 cái dã nhân trực tiếp rớt xuống, nhưng là còn có càng nhiều dã nhân tiếp tục hướng lên trên leo lên. Châu Phong thấy thế không đợi người bắn nỏ lắp, dùng miệng cắn dao găm, dùng cả tay chân bỏ lên. Bởi vì chờ người bắn nỏ lần nữa chuẩn bị kỹ càng về sau, bọn dã nhân đoán chừng đều nhanh đến đỉnh bộ. Châu Phong tốc độ so những này Thái Dương tộc chiến sĩ càng thêm linh hoạt, trong nháy mắt liền hướng lên trên bỏ lên hơn 20 mét. Đã tới gần đây một cái dã nhân, mặt trời kia tộc chiến sĩ dứt khoát quay đầu, dùng trong tay thạch mâu nhắm ngay Châu Phong. Châu Phong lập tức nhướng mày, đối phương ở trên cao nhìn xuống đứng tại một khối nô lên nham thạch bên trên, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác, tựa như là phải bảo vệ lãnh địa mình ra thú. Cả dạ, Thái Dương tộc chiến sĩ hô to lấy Thái Dương thần danh tự, đột nhiên giơ lên thạch mâu, hướng phía Châu Phong đâm tới. Châu Phong chỉ có thể trước tiên lui sau một bước, nhưng mà Thái Dương tộc chiến sĩ nhìn thấy một chiêu này có tác dụng, lập tức điên cuồng vùng vẫy trong tay trường mâu. Đó là để Châu Phong không có đi lên không gian, bởi vì Châu Phong muốn leo đi lên, chỉ có thể trải qua Thái Dương tộc chiến sĩ chân đạp địa phương. Mắt thấy phía trên dã nhân đều lục tục no ngoe bỏ lên, Châu Phong cắn răng một cái, đột nhiên đưa tay phải ra, một thanh liền tóm lấy thạch mâu. Thạch mâu phía trước rèn luyện phi thường sắc bén, Châu Phong lập tức cảm giác được bàn tay bị bạch phá, nhưng là hắn lại gắt gao níu lại mũi thương. Thái Dương tộc chiến sĩ quá sợ hãi, liều mạng dùng sức muốn rút về thạch mâu, nhưng mà Châu Phong hung hăng dùng sức, mặt trời kia tộc chiến sĩ gắng gượng bị lôi xuống, không tự chủ được rơi xuống tới trên mặt đất. A a a, phúc. Thái Dương tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất thời điểm, trong mồm còn tại phun máu. Xung quanh mấy cái người sống sót tiến lên, kết thúc cái này Thái Dương tộc chiến sĩ tính mệnh. Càng nhiều người sống sót cũng đi theo Châu Phong nhịp bước, cùng một chỗ bỏ lên. Châu Phong bên này liên tiếp lại gặp phải hai cái dã nhân ngăn cản. Bọn họ đều là nghe được Cốt Nham mệnh lệnh, sau đó dùng mình tính mệnh ngăn tại Châu Phong trước mặt. Với lại bọn hắn hấp thụ trước đó dã nhân giáo huấn, không có tùy tiện để Châu Phong cướp đi vũ khí. Để Châu Phong phế đi một phen công phu, mới đem bọn hắn cho lấy xuống. Chờ hắn đi vào trên vách đá thời điểm, lại phát hiện nơi này đã không có mưa ai. Chỉ thấy mười mấy cây dây thừng buộc chặt tại xung quanh nham thạch bên trên. Châu Phong đi vào bên bờ vực xem xét, phát hiện bọn dã nhân đều đã đến bên dưới vách núi phương. Thậm chí có Thái Dương tộc chiến sĩ phát hiện Châu Phong về sau, còn bày ra khiêu vũ tư thế chào phúng. Châu Phong nhặt lên bên trên một khối đá, hung hăng đập xuống. Đông. Mặt trời kia tộc chiến sĩ bị đánh ngã xuống đất bên trên. Xung quanh dã nhân thấy thế, nhao nhao đào tẩu. Rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây, không thấy tăm hơi. Đám gia hỏa này là làm sao đi lên? Châu Phong cau mày, tại xung quanh tìm một vòng, rất nhanh liền phát hiện một chỗ trên tảng đá có vết chảy. Đại khái là phi trảo loại hình. Thái Dương tộc dã nhân lại có loại vật này. Bất quá chờ bên dưới hỏi thăm một cái cả si cả, liền có thể đạt được đáp án. Thủ lĩnh, những cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ đây. Đúng vào lúc này, lần lượt cũng may mắn người còn sống leo lên. Đã chạy. Phái mấy người thủ tại chỗ này. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Lần này sơ suất. Dù sao ai có thể nghĩ tới dã nhân có thể leo lên mấy chục mét vách núi. Châu Phong tại tiến công Tử Vong Sơn thời điểm, đều không có nghĩ tới từ vách núi bên này bỏ lên. Giao phó xong sau đó, Châu Phong dẫn đầu bỏ lên xuống tới. Hắn mau mau đến xem một tình huống. Chương 589, tranh luận chương 589, tranh luận khi Châu Phong đi vào cuộc tổn thương địa phương, liền thấy vây quanh một vòng người, là mặt trăng tộc chiến sĩ cùng mấy cái trưởng lão. Tránh ra. Châu Phong không thể không đẩy ra mấy người, mới bắt bảo. Khi nhìn thấy cuộc bộ dáng, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, không có một tia màu máu. Cao mày, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã mất đi ý thức. Nhất nhìn thấy mà giật mình vẫn là gột vết thương. Cái kia đạo bị cốt đao chặt vết thương, từ bộ ngực mãi cho đến phần bụng. Da thịt lệch ra lật, lộ ra bên trong đỏ tươi vết đủ. Mặc dù Phí Lao đại đã làm khẩn cấp xử lý, đem phần bụng vết thương dùng vải quấn quanh ở cùng một chỗ, nhưng nhìn lên vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi đem xung quanh mặt đất đều nhuộm đỏ. Gột tình huống thế nào? Châu Phong hạ giọng hỏi thăm Phí Lao đại. Rất không ổn, vết thương quá sâu, mất máu rất nhiều. Phí Lao đại chậm rãi lắc đầu. Mặc dù Phí Lao đại không phải chuyên nghiệp bác sĩ, bất quá cũng có một chút ý liệu tri thức, có thể vượt đi qua sao? Châu Phong cau mày. Ngoại trừ hắn cùng gột bản thân quan hệ cá nhân bên ngoài, gột thân phận cũng rất trọng yếu. Nếu như gột chết rồi, bọn hắn cùng mặt trăng tộc quan hệ khẳng định sẽ có phiền phức. Rất khó, muốn nhìn vật khí, tốt nhất có dược phẩm. Phí Lao đại trầm giọng nói ra. Phí Lao đại biết ban đầu trong tay hắn dược phẩm, hiện tại đều tại Châu Phong trong tay. Không quá lãng phí Lao đại một mực đều không nhắc tới lên qua chuyện này, bởi vì kia đã là thuộc về Châu Phong đồ vật. Mặt khác đảo bên trên thảo dược hiệu quả rất tốt, dưới tình huống bình thường cũng không cần đến dược phẩm. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, gột tổn thương quá nặng đi. Ân, muốn từ đó tâm doanh địa mang một chút dược phẩm trở về. Châu Phong gật gật đầu. Những cái kia dược phẩm đều tại Châu Phong trong phòng, cũng không có mang theo một bộ phận tới. Dù sao đó là cực kỳ quý giá đồ vật. Châu Phong, tù trưởng hắn thế nào? Bên cạnh một trưởng lão sắc mặt lo lắng. tình huống không tốt, khả năng gánh không được. Châu Phong ăn ngay nói thật. Nghe được Châu Phong nói như vậy, những trưởng lão này đều là mặt xám như cho. Bọn hắn vừa rồi đều thấy được, gục thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Lấy ra nhân ý liệu kỹ thuật đến xem, gục chắc chắn phải chết. Chỉ là bọn hắn đều biết, kẻ ngoại lai ý liệu kỹ thuật cao hơn. Cho nên muốn từ Châu Phong trong miệng, đạt được một chút tin tức tốt. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong thế mà cũng nói như vậy. Mọi người tránh hết ra. Trước tiên đem gục mang lên trong nhà gỗ đi. Châu Phong bắt đầu phân phó đám người. Những người may mắn còn sống sót vội vàng đi chuẩn bị băng ca. Ngoại trừ gục bên ngoài, còn có không ít người sống sót tổn thương cần cứu chữa. Đúng vào lúc này lại có Tạ Minh chạy tới. Biểu thị dưới núi dã nhân đều rút lui. Châu Phong kỳ thực đã sớm chú ý tới, lối vào tiếng la giết âm nhỏ rất nhiều. Không thể phớt lờ, vẫn như cũ bảo trì cảnh giới. Mặt khác bắt đầu cứu chữa thương binh, thống kê một cái có bao nhiêu người bỏ mình. Châu Phong trầm giọng nói ra. Theo Châu Phong tiếng nói vừa ra, toàn bộ doanh địa lần nữa bận rộn lên. Châu Phong nhưng là cùng Phí Lao Đại cùng một chỗ, đi vào gột vị trí gian phòng. Phí Lao Đại lại tìm một chút dược thảo, thoa lên gột trên vết thương. Mặt Trăng tộc trưởng lão cùng các chiến sĩ cũng theo tới muốn vào gian phòng. Bất quá bị Châu Phong cho ngăn trở, hắn biểu thị nhiều người bất lợi cho gột dưỡng thương, để mọi người chờ ở bên ngoài lấy thành thói quen. Châu Phong gọi tới hai cái nữ giả nhân, tại nơi này chiếu cố gột. Nếu như gột tỉnh lại nói, các nàng có thể nghe hiểu gột nói. Khi Châu Phong cùng Phí Lao Đại từ bên trong phòng đi ra thời điểm, mấy cái kia Mặt Trăng tộc trưởng lão còn tại kịch liệt khắc khẩu. Châu Phong trong phòng liền nghe đến bọn hắn đối thoại. Vừa mới bắt đầu đều là tại lẫn nhau chỉ trích, đối phương không có bảo vệ tốt tù trưởng. Về sau đều tại thương nghị, tiếp xuống làm cái gì? Lựa chọn như thế nào mới tù trưởng? Hiện tại gột nhi tử quá nhỏ, chỉ có thể từ hắn huynh đệ bên trong lựa chọn. Có mấy cái tiềm ẩn cạnh tranh đối tượng, mỗi người đều có mình ủng hộ người hậu tuyển, nhưng không có một trưởng lão biểu thị chờ gột khôi phục. Bọn hắn đều không cho rằng gột lần này có thể chịu đựng qua được. Dù sao lấy bọn hắn kinh nghiệm đến xem, gột chắc chắn phải chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi nhìn đến Châu Phong cùng Phí lão đại ra sau đó, chớ ồn ào xuống dưới cũng không có một cái kết quả, vẫn là chờ đại trưởng lão cùng nhau thương nghị à. Cuối cùng có cái trưởng lão hô, liền xem như muốn ồn ào, cũng không thể ở thời điểm này ồn ào. Các ngươi tình huống thương vong như thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi thăm. Chết 15 cái chiến sĩ. Một trưởng lão trùng điệp thở dài. Bọn hắn nhân số tương đối tốt thống kê, còn có một số tổn thương cũng đang tiếp thụ xử lý. Các ngươi dự định thay cái tù trưởng sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tại gột mất đi hô hấp trước đó, hắn đương nhiên vẫn là tù trưởng, bất quá dưới mắt chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trưởng lão kia cũng không e dè nói ra. Bộ lạc không thể một ngày không có tù trưởng, nếu không sẽ sai lầm. Một cái khác trưởng lão nói tiếp. Loạn gì? Châu Phong nhíu mày. Có cái trưởng lão muốn giải đáp Châu Phong, bất quá bị một cái khác ngăn lại. Châu Phong, đây là chúng ta Mặt Trăng tộc nội bộ sự tình, cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Trưởng lão kia không nguyện ý để Châu Phong tham dự vào. Nghe được trưởng lão này nói, cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao biểu thị đây là trong bộ lạc bộ sự tình. Bọn hắn đều cho rằng Châu Phong nghe ngóng nhiều như vậy, là muốn lần nữa nhúng tay tù trưởng người thừa kế vấn đề. Lần trước nếu như không có Châu Phong hỗ trợ, gột là không thể nào trở thành mới tù trưởng. Đám trưởng lão đều cho rằng, cũng là bởi vì có tầng này nguyên nhân, cho nên gột không nguyện ý cùng Châu Phong gặp mặt, tranh thủ bọn hắn lợi ích. Hiện tại sắp xuất hiện một cái mới tù trưởng, liền không thể lại cho Châu Phong nhúng tay không gian. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Kỳ thực không cần mấy cái này trưởng lão nói ra, hắn cũng có thể đoán được. Đơn giản đó là sẽ lần nữa bạo phát người thừa kế chi chiến. Chỉ là nghe vừa rồi mấy cái trưởng lão nói, liền có thể biết Mặt Trăng tộc nội bộ chia làm bao nhiêu cái thế lực. Gột khỏe mạnh thời điểm, không ai sẽ có cấp đoạt tù trưởng chi vị suy nghĩ. Nhưng là hiện tại gột bản thân bị trọng thương, tình huống liền không đồng dạng. Một khi trở thành tù trưởng cơ hội bày ở trước mặt, ai đều sẽ kìm nén không được trong lòng dục vọng. Mặt Trăng tộc có thể sẽ bạo phát nội loạn. Đúng vào lúc này, may mắn người còn sống chạy tới. Hướng Châu Phong báo cáo một cái tình huống thương vong. Có 6 cái người sống sót tại chỗ tử vong, còn có hơn 20 cái tổn thương. Trong đó có một cái thương thế nghiêm trọng, vừa rồi đình chỉ nhịp tim. Mặt khác có 5 cái nữ dã nhân cũng bị Thái Dương tộc chiến sĩ giết chết. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Tình huống thương vong so với chính mình muốn nhỏ hơn nhiều, bởi vì người sống sót đang tập kích phát sinh thời điểm, liền tạo thành trận hình phòng ngự. Thái Dương tộc dùng thời gian rất lâu mới công phá bọn hắn trận hình. Lại thêm Cốt Nham mang người một mực tại cùng gột bọn hắn chiến đấu, cũng không có tập trung lực lượng đi công kích người sống sót. Còn có một chuyện, kia người sống sót sắc mặt khó coi. Chương 590, sinh tử chưa biết chương 590, sinh tử chưa biết sự tình gì. Phí lão đại hỏi, những cái kia Thái Dương tộc cũng không có rút lui, còn vây quanh ở dưới chân núi lâu, bọn hắn đang thu thập vũ khí, bao quát chúng ta bắn đi ra mũi tên. Người sống sót nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong cùng Phí lão đại đều là nhướng mày. Thu thập mũi tên? Bọn dã nhân đang chiến đấu về sau, là có thu thập vũ khí thói quen. Dù sao rèn luyện một kiện vũ khí là phi thường tốn thời gian sự tình. Đừng nói là dã nhân, Châu Phong bọn hắn đang chiến đấu sau khi kết thúc, đều sẽ thu hồi vũ khí. Không chỉ có chỉ là vũ khí, liền người chết người sống sót trên thân y phục cùng giày đều sẽ thu hồi. Mặc dù bây giờ trong doanh địa có không ít gia thú, nhưng là đại bộ phận người vẫn là cũng không thói quen mặc những này gia thú. Đi xem một cái. Châu Phong cùng Phí lao đại đám người cùng một chỗ đi vào lối vào. Đám người hướng phía dưới nhìn sang. Hiện tại đã đến lúc tờ mờ sáng, chân trời bắt đầu tảng sáng, có thể nhìn thấy phía dưới phân cảnh. Tại dưới sườn núi phương lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có Thái Dương tộc thi thể. Tuyệt đại bộ phận đều là chúng tên mà chết. Nhưng là những thi thể này bên trên mũi tên, toàn bộ đều bị dã nhân nổ đi. Thi thể tới tới lui lui bị không ít người trả đạp, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mặt đất tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây chính là cường công hạ tràng. Dù là lưu lại nhiều như vậy thi thể, vẫn không có thể đạt đến triển núi đỉnh. Lúc này ở dưới núi còn có Thái Dương tộc hoạt động thân ảnh. Những cái kia Thái Dương tộc còn tại nhặt bên trên vũ khí. Các ngươi làm sao không động thủ đây? Liên như vậy nhìn xem dã nhân đem mũi tên đều nhặt đi. Nhìn thấy một màn này, Tạ Minh có chút gấp. Tạ Minh bọn hắn đi theo Phí Lao đại cùng một chỗ, đi tiếp viện doanh địa. Cho nên lối vào liền giao cho những người khác. Nhưng không có nghĩ đến, những này mắt người trợn trợn nhìn Thái Dương tộc đang thu thập vũ khí. Nghe được Tạ Minh chỉ trích, cái khác người sống sót đội vàng giải thích. Bọn hắn cũng là tại Hừng Đông thời điểm mới phát hiện, những này Thái Dương tộc dã nhân đang thu thập mũi tên cùng vũ khí. Lúc kia dã nhân đã góp nhặt rất nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn là dùng cung tiễn muốn xử lý những này Thái Dương tộc dã nhân. Lại phát hiện mũi tên bắn không trúng mấy người, ngược lại cho bọn hắn cung cấp càng nhiều vũ khí. Thái Dương tộc thậm chí cố ý tại bọn hắn dưới mí mắt lắc lư, chính là vì thu hoạch càng nhiều mũi tên, cho nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ bắn tên, đổi thành dùng xe bắn đá đập. Bất quá trải qua một đêm chiến đấu, xe bắn đá đạn dược cũng rất nhanh liền hết sạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này Thái Dương tộc dã nhân đem mũi tên toàn bộ đều nhặt đi, đồng thời đem tin tức này hồi báo cho Châu Phong. Các ngươi làm không sai. Châu Phong khoát khoát tay, cũng không có trách cứ những người may mắn còn sống sót này. Dù sao khi bọn hắn phát hiện thời điểm, Thái Dương tộc dã nhân đã góp nhặt không ít mũi tên. Bọn hắn nhiệm vụ là giữ vững lối vào là được rồi. Mặc dù rất nhiều mũi tên bị nhặt đi phi thường đáng tiếc, nhưng cũng không phải cái đại sự gì. Thái Dương tộc chỉ cần không có nắm giữ kỹ thuật luyện sát, liền không có biện pháp từ căn bản cải biến bọn hắn sức chiến đấu. Nghe được Châu Phong nói, những người may mắn còn sống sót này nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng Châu Phong sẽ trừng phạt mình. Nhìn những này Thái Dương tộc bộ dáng, là tạm thời không có ý định rời đi. Châu Phong nhìn dưới núi, không khỏi lắc đầu. Lần này Thái Dương tộc tổn thương cũng rất thảm trọng. Mặc dù trong doanh địa bộ, Thái Dương tộc chiến sĩ thi thể số lượng còn không có kiểm kê đi ra. Bất quá hẳn là có 50, 60 người. Đây đều là Thái Dương tộc tinh anh dã nhân chiến sĩ. Lại thêm lối vào bị xử lý dã nhân, Thái Dương tộc tổn thất xa xa so với bọn hắn càng thêm thảm trọng. Thế nhưng là cốt nham còn vẫn như cũ không rút lui. Tiếp tục vây quanh ở dưới chân núi làm gì? Còn muốn lấy muốn tiến công Tử Vong Sơn. Cốt nham còn có thủ đoạn gì nữa? Đoán chừng là muốn vây quanh chúng ta. Phí Lao đại trầm giọng nói ra. Mặt Trăng tộc tiếp viện còn không có đến. Châu Phong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hiện tại đã trời đã sáng. Đã một ngày thời gian trôi qua, theo lý mà nói Mặt Trăng tộc tiếp viện hẳn là đến mới đúng. Bởi vì kẻ kỳ bộ lạc cách nơi này cũng không xa. Thế nhưng là vì cái gì đến bây giờ, tiếp viện còn chưa có xuất hiện? Chẳng lẽ là đại trưởng lão bên kia xảy ra vấn đề gì a, có phải hay không xảy ra sự cố? Phí Lao đại cau mày. Nếu như bọn hắn bị ngăn ở Tử Vong Sơn bên trong, tình huống kia liền có chút không ổn. Bọn hắn đồ ăn nhiều nhất ăn hơn 10 ngày thời gian. Chờ đồ ăn đã ăn xong về sau, liền muốn cái khác biện pháp. Đợi thêm một bữa. Châu Phong lắc đầu. Giữa trưa, doanh địa thanh lý công tác kết thúc. Những cái kia nữ dã nhân cùng tiểu dã nhân cũng tham gia thanh lý công tác. Bọn hắn biểu hiện so những người may mắn còn sống sót phải mạnh hơn. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, đầy đất nội tạng cùng máu tươi. Không ít người đều không thể tiếp nhận loại tràng diện này. Bọn dã nhân liền không đồng dạng, các nàng từ sinh ra tới đã nhìn quen cảnh tượng như thế này, căn bản không có phương diện này ý thức. Thậm chí còn có dã nhân nhìn thấy trăng bóng óc, còn sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Nhưng là Châu Phong sớm đã có mệnh lệnh, cấm đoán các nàng lại đi ăn người. Cho nên bọn dã nhân cũng chỉ là đem thi thể tụ tập trung một chỗ, chuẩn bị tiếp xuống tiến hành đốt cháy. Cùng lúc đó cơm trưa cũng đã làm xong. Mặc dù đám người đều không có khẩu vị, bất quá đều cưỡng bách mình ăn hết. Dù sao ai cũng không biết, tiếp xuống Thái Dương tộc lúc nào sẽ lần nữa tiến công. Dưới núi Thái Dương tộc vẫn còn chứ? Châu Phong vừa ăn đồ vật, một bên hỏi thăm Tạ Minh. Còn tại? Tạ Minh vội vàng giải đáp, đồng thời biểu thị hiện tại vẫn như cũ, không nhìn thấy Mặt Trăng tộc đến đây tiếp viện. Tình huống không đúng, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Phí Lao đại nhìn về phía cách đó không xa Mặt Trăng tộc chiến sĩ cùng trưởng lão. Bọn hắn đều tại cách đó không xa ăn đồ vật, chỉ là nhìn khẩu vị cũng không tốt. Từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ăn không vô thứ gì. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không phải là bởi vì xung quanh người chết quá nhiều, mà là cô hiện tại sinh tử chưa biết, Mặt Trăng tộc tiếp viện lại không xuất hiện, khẳng định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Châu Phong gật đầu đồng ý, chỉ là Châu Phong có thể xác định, mấy cái kia trưởng lão cũng không biết tình huống như thế nào. Bởi vì hiện tại mấy cái kia trưởng lão nhìn lên, so Châu Phong còn muốn hoảng loạn. Thỉnh thoảng liền đi lối vào xem xét, phải chăng có tiếp viện đến đây. Đối với hiện tại vì cái gì không có Trăng sáng tộc đến đây hỗ trợ, bọn hắn cũng hẳn là đều 10 phần không hiểu. Gột tình huống không quá tốt, bắt đầu phát sốt. Phí Lao đại khẽ thở dài một cái. Phí Lao đại mới vừa từ gột trong phòng đi ra, gột hiện tại như trước vẫn là hôn mê bất tỉnh, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp bay về trung tâm doanh địa đi lấy thuốc. Châu Phong trầm giọng nói ra, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp đột phá Thái Dương tộc vòng đây. Phí Lao đại cũng bắt đầu suy nghĩ lên. Tại hậu sơn cũng phát hiện Thái Dương tộc tung tích, Thái Dương tộc cũng không định từ sau sơn công kích, chính là muốn vòng vây bọn hắn, không muốn để cho bọn hắn từ nơi này rời đi. Đúng vào lúc này, Kim Quảng Bân mang theo mấy cái đội cứu viện người đi tới. Châu Phong, ngươi lừa gạt chúng ta, lừa gạt tất cả người. Kim Quảng Bân sắc mặt âm trầm. Chương 591, thất trách. Chương 591, thất trách. Kim Quảng Bân mấy người khí thế hùng hổ bộ dáng, hấp dẫn người xung quanh ánh mắt. Không ít người đều hướng về bên này nhìn sang. Có chuyện gì? Châu Phong ngẩng đầu nhìn về phía Kim Quảng Bân. Ngươi đem chúng ta lừa gạt. Ngươi rõ ràng nói nơi này rất an toàn, kết quả người chúng ta chết 7 cái. Kim Quảng Bân cắn răng, hung dữ nhìn chằm chằm Châu Phong. Tại lần này tử vong mười mấy người bên trong, có 7 người đều là đội cứu viện người. Kim Quảng Bân nguyên bản cũng chỉ mang theo 15 người tới, lập tức liền thiếu một nửa người. Kim Quảng Bân nuốt không trôi một hơi này, cho nên mới tìm Châu Phong chất vấn. Bọn hắn vì sao lại chết, các ngươi không rõ ràng sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong đã hiểu rõ, đêm qua chiến đấu chân tướng. Nguyên lai tại Cốt Nham mang theo Thái Dương tộc chiến sĩ, vọt tới doanh địa thời điểm. Những cái kia đội cứu viện người vốn là phụ trách, cầm lấy tấm thuẫn đè vào phía trước. Bởi vì bọn hắn cũng không thuần thục sử dụng cung nọ loại hình vũ khí. Nhưng là mấy cái kia đội cứu viện người, nhìn thấy dã nhân chiến sĩ lao đến. Thế mà sợ hãi. Cầm trong tay tấm thuẫn bước trên mặt đất, quay người đào tẩu. Kết quả bởi vì rời đi trận hình, cho nên bị dã nhân đuổi kịp giết chết. Còn dẫn đến trận hình bị dã nhân xông qua, có người bị liên lụy. Vẫn là về sau may mắn người còn sống nhặt lên tấm thuẫn, ngăn tại phía trước nhất. Lúc này mới không để cho trận hình ngay đầu tiên liền bị phá hư. Châu Phong cũng không có vì vậy mà xử phạt Kim Quảng Bân. Là bởi vì vấn đề này dù sao cùng Kim Quảng Bân không có cái gì quan hệ. Cũng không phải Kim Quảng Bân để mấy cái kia đội cứu viện người đào tẩu. Là bọn hắn bị Thái Dương tộc chiến sĩ sợ vỡ mật. Dù sao cũng là vừa rồi gia nhập doanh địa không đến bao lâu, không có trải qua mấy trận chiến đấu. Châu Phong nhưng không có nghĩ đến, Kim Quảng Bân thế mà mang người đến chất vấn mình. Ngươi hướng mọi người cam đoan qua, Tử Vong Sơn tuyệt đối an toàn, nhưng là bây giờ bởi vì ngươi thất trách, mới chết nhiều như vậy. Kim Quảng Bân cố ý lên giọng, ý đồ hấp dẫn người xung quanh cùng một chỗ, đến vì chính mình nói chuyện. Nhưng mà Kim Quảng Bân tiếng nói vừa ra, lại có rất nhiều người đứng lên đến. Ngươi là thứ gì? Tại nơi này chỉ trích thủ lĩnh. Không phải thủ lĩnh nói, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Các ngươi những này mới tới người, căn bản là không biết đảo bên trên có nhiều nguy hiểm. Những này người dùng tay chỉ Kim Quảng Bân đám người, từng cái lòng đầy căm phẫn. Tạ Khang cùng Tạ Minh thúc cháu hai người, càng là trong mắt nhanh phun ra lửa. Kỳ thực không chỉ có chỉ là bọn hắn thúc cháu hai người, ở đây không ít người đều có bị dã nhân tập kích cùng truy đuổi trải qua. Ví dụ như nói Trần Kim Tiêu, đó là Châu Phong từ Thái Dương tộc trong miệng cứu được người. Trần Kim Tiêu hiện tại càng là gắt gao 5 năm đấm, đều muốn cho Kim Quảng Bân trên mặt hai quyền. Nguyên bản Trần Kim Tiêu còn cảm thấy Kim Quảng Bân những này người mới đến, đối với đảo bên trên sinh hoạt không quen, hắn dự định quan tâm một cái những này người, nhưng không có nghĩ đến Kim Quảng Bân những này người thế mà lại đến chất vấn Châu Phong. Hiện tại Trần Kim Tiêu đã hạ quyết tâm, quay đầu liền cho Kim Quảng Bân những này người ra tăng lượng công việc, hảo hảo tra tấn bọn hắn một cái. Ta địa phương nào thất trách? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi không có ở trên vách núi phòng thủ. Kim Quảng Bân chỉ vào phía tây vách núi. Thái Dương tộc chiến sĩ đó là từ cái chỗ kia bò lên đến. Nhìn thấy Kim Quảng Bân nói như vậy, Châu Phong vẫn không trả lời. Người xung quanh đều tức giận bất bình. Ai có thể nghĩ tới Thái Dương tộc có thể từ cơ hồ thẳng tắp sườn núi mặt bò lên? Với lại Châu Phong đã sớm làm rất nhiều bố trí. Chính diện cửa vào, phía sau núi cùng động đá. Còn tại trong doanh địa dự bị nhân viên chiến đấu, chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Chính là bởi vì doanh địa bên trong có nhân viên chiến đấu, cho nên tại Thái Dương tộc chiến sĩ xông tới thời điểm mới có thể trước tiên phản kháng. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong doanh địa phụ nữ trẻ em không biết muốn chết bao nhiêu người. Kim Quảng Bân vẫn còn tại thao thao bất tuyệt, biểu thị nếu như Châu Phong có thể tại trên vách núi cũng an bài một số người đóng giữ nói, liền sẽ không tạo thành hôm nay người cục diện này. Đứng tại Kim Quảng Bân sau lưng Tạ Minh, thật sự là nhịn không được. Cái tên Vương bắt đàn ngươi, tại nơi này nói hiệu nói vượng. Tạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên một cước đạp hướng phía sau lưng. Căn bản là không ngờ rằng có người đối với mình động thủ, bởi vì doanh địa quy củ đó là không thể đánh chết cầu đả. Kim Quảng Bân không có bất kỳ cái gì phòng bị, cả người bỗng nhiên nhào về phía trước, mặt trung điệp dập đầu trên đất. Bên cạnh Kim Quảng Bân người nhìn thấy một màn này liền muốn tiến lên hỗ trợ. Dù sao Kim Quảng Bân là bọn hắn lão bản, tân tân khổ khổ theo Kim Quảng Bân dài như vậy thời gian, liền trông cậy vào Kim Quảng Bân điểm này hứa hẹn. Lão bản bị đánh, nhân viên khẳng định phải xuất đầu. Thế nhưng là mấy người bọn hắn vừa rồi núp nhích một cái, xung quanh người sống sót toàn bộ đều xông tới, từng cái xoa tay. Mấy cái đội cứu viện người lập tức lui trở về, bọn hắn cũng không đốc. Hiện tại là Kim Quảng Bân xuất đầu, vậy khẳng định muốn chịu một trận đánh cho tên người. Kim Quảng Bân chỉ cảm thấy cái cằm đau đớn một hồi, miệng đầy mùi máu tanh tràn ngập, không khỏi phun ra một búng máu. Bên trong lại hòa với hai viên gãy răng, hắn răng cửa bị mẹ gãy mất. Kim Quảng Bân che miệng, phẫn nộ quay đầu nhìn về phía sau lưng Tạ Minh, ánh mắt bên trong mang theo một tia bán độc. Bộ lạc tay người có hạn, ta không có khả năng tại tất cả địa phương đều sắp xếp người. Nếu như tại phía tây vách núi sắp xếp người, mặt trời kia tộc từ địa phương khác tiến công đây, chẳng lẽ Tử Vong Sơn mỗi một hẻo lánh đều muốn sắp xếp người sao? Châu Phong không chút hoang mang giải thích. Người ở chung quanh nghe đến câu nói này cũng không khỏi đến gật gật đầu. Tử Vong Sơn diện tích như vậy đại, người sống sót liền nhiều như vậy, không có khả năng tại mỗi một cái địa phương đều an bài nhân thủ. Như thế người sống sót căn bản là không đủ. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp tục chờ đợi nói, ta có thể phá lệ, hiện tại liền đưa các ngươi xuống núi. Châu Phong sau đó lại bổ sung một câu. Kim Quảng Bân nghe được câu này, lập tức bị tức quá sức. Dưới núi đều là Thái Dương tộc, hiện tại đưa bọn hắn xuống núi, đây không phải là đưa đến Thái Dương tộc trong miệng khi lương thực. A nhìn thấy Kim Quảng Bân đám người trầm mặc không nói, Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Xem ra các ngươi cũng không có ý định rời đi, về sau có vấn đề có thể tới hỏi ta, nhưng là đừng nghĩ đến châm ngòi những người khác. Châu Phong lạnh lùng nói ra. Châu Phong đã nhìn ra. Kim Quảng Vân cố ý tại mọi người ăn cơm thời gian, đến chất vấn mình. Đó là muốn kích động những người khác cảm xúc. Ta không có, chỉ là không quá lý giải. Kim Quảng Vân đem ánh mắt bên trong oán độc dầu đến, giả bộ như lắp bắp bộ dáng. Sau đó càng là bị Châu Phong không người bái thật sâu biểu thị ấy nấy. Là mình bởi vì đồng nghiệp chết rồi, cảm xúc có chút kích động. Tốt, làm mình sự tình đi thôi. Châu Phong khoát khoát tay. Kim Quảng Bân mang theo mấy người, xám xịt rời đi. Cái kia Kim Quảng Bân là không thành thật lắm. Phí Lao Đại nhìn Kim Quảng Bân bóng lưng, nhíu mày. Bình thường ngươi nhìn nhiều lấy điểm là được rồi. Châu Phong nói ra. Dưới mắt Kim Quảng Bân những này người, dù sao không có phạm sai lầm gì. Sau đó Châu Phong đứng dậy, biểu thị hắn cũng nên đi. Đi. Đi cái nào? Phí Lao Đại sững sờ. Chương 592, vách núi chương 592, vách núi trung tâm doanh địa. Châu Phong trầm giọng nói ra. Ta cho ngươi sắp xếp người. Phí Lao Đại gật gật đầu, cũng đi theo thần đến. Hiện tại gột tình huống không ổn, có thể sớm một chút trở lại trung tâm doanh địa mang tới dược vật. Gột liền nhiều một phần, sống sót hy vọng. Không, ta một người đi. Châu Phong nói ra. Một mình ngươi. Ngươi bây giờ cũng tổn thương, vẫn là nhiều một ít người giúp ngươi a. Phí Lao Đại quan sát một chút Châu Phong. Châu Phong mặc y phục, hiện tại cũng là rách tung tóe. Trên thân còn có không ít vết thương. Với lại Phí Lao Đại còn chú ý tới, Châu Phong bàn tay đều bị bẹp phá. Bởi vì thật sự là quá bận rộn, cho nên đẩy tay vết máu đều không có cơ hội thanh tẩy. Nhiều người ngược lại sẽ vướng bận, ta một người thuận tiện một chút. Châu Phong lắc đầu. Nhìn thấy Châu Phong thái độ kiên quyết, Phí Lao Đại cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Hiện tại Tử Vong Sơn bị vây nốt, Châu Phong một người hành động, bị phát hiện tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Với lại chỉ có Châu Phong trở lại trung tâm doanh địa, có một số việc mới có thể làm chủ. Ví dụ như nói mang theo bao nhiêu dược vật, phải chăng dẫn người tiếp viện trở chút. Ngươi dự định từ nơi nào ra ngoài? Phí Lao Đại hỏi thăm. Phía sau núi hiện tại cũng có Thái Dương tộc cần hiện. Liên từ phía tây vách núi, bên kia không có Thái Dương tộc. Châu Phong vừa rồi đã đi xem qua. Cốt Nham mặc dù là từ bên kia đánh lén doanh địa, cũng không có ở bên kia xếp vào tay người. Quá nguy hiểm a. Phí Lao Đại nhịn không được nhắc nhở. Đã Thái Dương tộc chiến sĩ có thể lên bên dưới tự nhiên, chúng ta đương nhiên cũng được, về sau tại đặc thù tình huống phía dưới, đó cũng là một đầu rời đi con đường. Châu Phong lựa chọn từ phía tây vách núi rời đi. Hắn muốn tự mình thử một lần, từ bên dưới vách núi đi độ khó. Những cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ, hẳn là trải qua phương diện này huấn luyện. Phí Lao Đại suy nghĩ một chút nói ra. Tại Phí Lao Đại nhận thức lính đánh thuê bên trong, cũng không có bao nhiêu có thể chỉ bằng vào một sợi dây thừng. Liền leo lên mấy chục mét vách núi. Dã nhân chiến sĩ mặc dù từ nhỏ đã tiếp nhận chiến đấu huấn luyện, nhưng là muốn leo lên vách núi, nhất định cũng là trải qua đặc huấn. Chúng ta cũng muốn huấn luyện một chút gan lớn người sống sót. Châu Phong gật gật đầu. Về sau bạn nhất có cái gì đặc thù tình huống, liền có thể phát huy được tác dụng. Châu Phong vừa rồi thậm chí cân nhắc qua, phải chăng tại bên bờ vực làm một cái thang trượt loại hình công trình. Bất quá về sau suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì lấy hiện tại bọn hắn vật liệu, chế tác được thang trượt quá dễ dàng bị phá hư. Châu Phong, chúng ta muốn rời khỏi Tử Vong Sơn, mời ngươi giúp đỡ chút. Đúng vào lúc này, mấy bầng trăng sáng tộc trưởng lao đi tới. Các ngươi muốn rời khỏi Tử Vong Sơn? Vì cái gì? Châu Phong có chút kinh ngạc. Hiện tại Tử Vong Sơn vẫn là tuyệt đối an toàn. Hiện tại đại trưởng lão chậm chạp chưa về, cũng không có cứu viện đến đây, chúng ta hoài nghi xảy ra chuyện rồi. Với lại tù trưởng hiện tại tình huống, có một số việc cần đại trưởng lão chủ trì. Chúng ta sau khi đi ra ngoài, sẽ mang theo mặt trăng tộc các chiến sĩ đến đây, đến lúc đó Thái Dương tộc liền không dám vây khốn nơi này. Mấy cái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bọn hắn vừa rồi thương nghị nửa ngày, cảm thấy mình không thể tiếp tục lưu lại nơi này chậm trễ thời gian. Các ngươi cảm thấy gột là chắc chắn phải chết. Châu Phong nghe được mấy tháng này sáng tộc trưởng lao ý tứ. Chúng ta vừa rồi đi xem qua tù trưởng. Một vầng trăng tộc trưởng lao tháng cầu khí, sắc mặt đau buồn. Theo bọn hắn nghĩ, gột đã không có sống sót hy vọng. Tốt ta, đã các ngươi nguyện ý rời đi nói, ta có thể rút một tay. Châu Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lấy ra nhân ý liệu tri thức đến xem, gột khẳng định không có hy vọng gì. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, liền không nhất định. Gột là tổn thương rất lợi hại, cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Bất quá Châu Phong đáp ứng bọn hắn nguyên nhân là bởi vì hắn cũng hy vọng những này mặt trăng tộc trưởng lão sau khi rời đi có thể mang theo mặt trăng tộc tới tiếp viện. Nghe được Châu Phong nói, những này dã nhân trưởng lão đều là nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Châu Phong đáp ứng sảng khoái như vậy. Châu Phong, ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta rời đi sao? Trong đó một trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là có, kỳ thực ta cũng dự định trở lại trung tâm doanh địa, đang chuẩn bị từ phía tây bên dưới vách núi đi, các ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Châu Phong ngón tay hướng cái chỗ kia. Cái gì? Mấy cái dã nhân trưởng lão đều là biến sắc. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà muốn từ cái hướng kia rời đi. Sau khi đi sơn không được sao? Một trưởng lão hỏi. Phía sau núi cũng bị giám thị, chỉ có bên này an toàn nhất. Châu Phong lắc đầu. Thế nhưng là sẽ có hay không có điểm quá nguy hiểm? Trưởng lão kia sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng biết phía tây vách núi, đến cỡ nào dốc đứng. Nếu như sợ hay nói, ta lại cho các ngươi ngẫm lại cái khác biện pháp, chỉ là không có nghĩ đến Thái Dương tộc cũng dám đi địa phương, các ngươi thế mà không dám. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Quả nhiên đang nghe câu nói này về sau, mấy cái trưởng lão nổi giận, nhao nhao biểu thị mặc dù bọn hắn tuổi tác cao, nhưng cũng không phải những cái kia Thái Dương tộc tiện chủng có thể so. mỗi người vẫn như cũ có thể giết chết mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ. Vậy thì đi thôi. Hắn liền nữa thích mặt trăng tộc điểm này. Chỉ cần là liên lụy đến Thái Dương tộc, vậy liền trở nên cảm xúc kích động. Đi. Mấy cái dã nhân trưởng lão trùng điệp gật đầu. Châu Phong, các ngươi đang nói cái gì? Phí Lao Đại ở bên cạnh hỏi. Phí Lao Đại mặc dù sẽ một chút dã nhân dùng từ đơn, bất quá hắn còn không có triệt để nắm giữ dã nhân ngôn ngữ. Dù sao trong khoảng thời gian này quá bận rộn, Phí Lao Đại không có học tập thời gian. Châu Phong đem những này mặt trăng tộc trưởng lão yêu cầu báo cho Phí Lao Đại, đồng thời biểu thị hắn muốn dẫn lấy mấy tháng này sáng tộc trưởng lão cùng còn lại mười mấy tháng sáng tộc chiến sĩ cùng rời đi, cùng bọn hắn cùng rời đi. Dạng này rất có thể sẽ bị Thái Dương tộc phát hiện a. Phí Lao Đại có chút lo lắng. Nếu như là Châu Phong một người nói, bị phát hiện tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Nhưng là tăng thêm nhiều như vậy dã nhân, tình huống liền không đồng dạng. Liền xem như bị phát hiện cũng không có sự tình, mọi người riêng phần mình đào tẩu thôi. Châu Phong một mặt không thèm để ý Phí Lao Đại lập tức minh bạch Châu Phong ý tứ. Châu Phong nếu như là cùng người sống sót lên rời đi, hắn khẳng định phải chiếu cố những cái kia người sống sót. Người sống sót chỉ có thể trở thành Châu Phong vương hữu. Bất quá những này mặt trăng tộc liền không đồng dạng. Châu Phong không cần phải để ý đến bọn hắn chết sống. Tại đi hướng vách núi trước đó, Châu Phong cùng mấy vầng trăng sáng tộc trưởng lão lần nữa đi vào gột trong phòng. Gột nhìn lên so buổi sáng càng thêm nghiêm trọng. Trên mặt không có nửa điểm máu, như trước vẫn là hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy một màn này, mấy vầng trăng sáng tộc trưởng lão mặc dù không có nói chuyện, bất quá Châu Phong lại chú ý tới, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Hiển nhiên đều đã cho rằng, gột hiện tại chắc chắn phải chết. Một đoàn người mang theo dây thừng, bò lên trên phía tây vách núi đỉnh. Châu Phong học Thái Dương tộc bộ dáng, cầm dây trói một mực cố định tại nham thạch bên trên. Đồng thời hung hăng kéo túm một cái. Dây thừng rất rắn chắc, không có muốn đứt gãy vết tích. Chương 593, nghe lén chương 593, nghe lén ai đi xuống trước. Châu Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt trăng tộc trưởng lão cùng chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người chủ động đứng ra. Dù sao đây vách núi thật sự là quá cao. Ta đến. Bất quá vài giây đồng hồ sau đó, vẫn là có cái cường tráng chiến sĩ đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, đi vào vách núi bên cạnh. Một trận đỉnh núi gió lạnh đập vào mặt, để cái này mặt trăng tộc chiến sĩ cũng có chút rụt rè. Nhưng là hắn đã dám đi lên, vẫn là cắn răng đi đến một khối nham thạch trước mặt. Bắt lấy dây thừng, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là đây xem xét càng làm cho hắn tê cả da đầu. Bởi vì tại vách núi phía dưới tựa hồ có thi thể, khẳng định là có Thái Dương tộc rơi xuống. Chờ một chút. Đúng vào lúc này Châu Phong mở miệng hô. Sau đó tại mọi người ánh mắt bên trong, Châu Phong cầm lấy một sợi dây thừng bó tại dã nhân này chiến sĩ bên hông, biểu thị đây là an toàn dây thừng. Liền xem như nhất thời thất thủ, cũng sẽ không rơi xuống. Đám người thuận theo căn này dây thừng nhìn qua, phát hiện dây thừng bên kia cũng bó tại trên mặt đá. Châu Phong để mấy cái canh gác người sống sót cùng một chỗ dắt lấy an toàn dây thừng, chờ dã nhân này chiến sĩ xuống dưới thời điểm, một chút xíu buông lỏng. Minh bạch. Mấy cái người sống sót liền vội vàng gật đầu. Chỉ cần không phải để bọn hắn xuống dưới, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Mặt trăng tộc đám trưởng lão cũng không minh bạch an toàn dây thừng là có ý gì. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy người sống sót dắt lấy sợi dây kia thời điểm liền hiểu, liền biết an toàn dây thừng là làm gì làm. Mấy vầng trăng sáng tộc trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có đây an toàn dây thừng nói, vậy liền không có cái gì thật lo lắng cho. Bọn hắn cũng không khỏi đến bội phục Châu Phong. Thế mà có thể nghĩ ra được loại biện pháp này, kẻ ngoại lai quả nhiên không đơn giản. Chắc không được trước đó Gột thường xuyên nói cho bọn hắn, cùng kẻ ngoại lai hợp tác có rất nhiều chỗ tốt, có thể học tập được rất nhiều kỹ thuật. Tháng thứ nhất sáng tộc chiến sĩ rất nhanh liền thuận theo dây thừng xuống dưới. Thế là cái khác mặt trăng tộc các chiến sĩ cũng nao nao cùng theo một lúc bò lên xuống dưới. Hết thảy cột 8 căn dây thừng, mỗi lần đều có thể có 4 tháng sáng tộc chiến sĩ cùng một chỗ xuống dưới. Có mặt trăng tộc chiến sĩ còn ý đồ khiêu chiến một cái mình, muốn không dựa vào an toàn dây thừng liền hướng xuống leo. Bất quá bị Châu Phong cự tuyệt. Bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Châu Phong là cuối cùng một nhóm xuống dưới người. Hắn phát hiện chỉ cần tìm được tung tích tiết ấu, liền không có cái gì độ khó. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, nhất định phải có đầy đủ lực cánh tay đến chèo chống. Đây đối với dã nhân chiến sĩ đến nói, không phải vấn đề gì. Nhưng là rất nhiều người sống sót liền không làm được. Khi Châu Phong đi vào sườn núi phía dưới thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên cạnh hai cỗ thi thể. Hẳn là rơi xuống Thái Dương tộc. Xem ra Thái Dương tộc cũng không có thời gian đến xử lý đây hai cỗ thi thể. Trước xuống tới mặt trăng tộc các chiến sĩ, đã đem xung quanh lục soát một lần, cũng không có phát hiện Thái Dương tộc tung tích. Hiện tại Thái Dương tộc hẳn là đều tập trung ở lối vào, cùng phía sau núi hai cái địa phương. Thứ nơi này phương hướng đi. Châu Phong nhìn chuẩn một cái phương hướng. Chờ một chút, trực tiếp từ phía tây đi không phải càng nhanh sao? Có cái trưởng lão mở miệng nói ra. Bên này là có chút đường vòng, bất quá đụng phải Thái Dương tộc tỷ lệ nhỏ một chút. Châu Phong giải thích nói. Căn cứ Châu Phong tưởng tượng, bọn hắn cần trước hướng bắc mặt đi 2 km lượn quanh một vòng tròn. Sau đó lại hướng phía mặt phía nam đi, liền có thể tránh đi Thái Dương tộc. Châu Phong, chúng ta hiện tại thời gian cấp bách, không cho phép chúng ta đi vào mèo. Trưởng lão kia nhíu mày. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, bọn hắn hiện tại đều lòng nóng như lửa đốt, hẳn không thể sớm một chút đem gột trọng thương tin tức truyền lại về bộ lạc. Tốt ta, vậy liền trực tiếp từ mặt phía bắc đi. Châu Phong gật gật đầu, cũng không có kiên trì. Bởi vì Châu Phong nguyên bản định, một mình hắn rời đi nói, đó là trực tiếp từ mặt phía bắc xuyên việt rừng cây. Dù sao Châu Phong có tự tin, là sẽ không bị Thái Dương tộc bắt lấy. Đã hiện tại mấy tháng này sáng tộc trưởng lão, thái độ như vậy kiên định, Châu Phong cũng liền không lại kiên trì. Nếu không chậm trễ thời gian, kết quả là còn sẽ oán đến mình trên thân. Một đoàn người tại trong rừng cây xuyên qua. Mặt Trăng tộc đám trưởng lão đi vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Thời khắc cảnh giác xung quanh động tĩnh. Mười mấy cái các chiến sĩ càng là một mực nắm trong tay hiểu rõ vũ khí. Châu Phong chú ý tới dưới chân, có rất nhiều Thái Dương tộc trải qua dấu chân. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút màu nâu vết máu. Những cái kia đảo tẩu Thái Dương tộc các chiến sĩ, có không ít đều đã tổn thương. Châu Phong một mực thật đáng tiếc. Đêm qua không thể, đem cốt nham bọn hắn đều lưu lại. Bất quá hắn cũng biết, đây là bởi vì cốt nham tử vừa mới bắt đầu liền làm hai tay chuẩn bị. Khi phát hiện vô pháp đánh hạ Tử Vong Sơn thời điểm, cốt nham liền hạ lệnh rút lui. Thậm chí còn an bài một chút Thái Dương tộc chiến sĩ, dùng sinh mệnh đến ngăn trở mình bước chân. Hô, nơi này hẳn là liền không có Thái Dương tộc. Đại khái đi một cây số khoảng về sau, có trưởng lão thở dài ra một hơi. Bọn hắn đã xuyên qua nguy hiểm nhất địa phương. Thái Dương tộc còn có thể ở phụ cận đây hoạt động. Nam xuống. Châu Phong lúc đầu muốn nhắc nhở một cái những này Mặt Trăng tộc dã nhân, không muốn buông lòng cảnh giác. Nhưng mà hắn lời mới vừa nói phân nửa, liền phát hiện đến phía trước có nói âm thanh. Châu Phong dẫn đầu nằm trên đất. Nhìn thấy Châu Phong cử động, những cái kia Mặt Trăng tộc trưởng lão cùng các chiến sĩ cũng cùng theo một lúc nằm trên đất. Nhưng mà mười mấy giây đồng hồ về sau, bọn hắn lại cái gì cũng không có nghe được. Xung quanh im lặng, rất xa địa phương truyền đến hai tiếng điều gọi. Châu Phong, đã xảy ra chuyện gì? Tại Châu Phong sau lưng một vầng trăng tộc trưởng lão hạ thấp giọng hỏi. Phía trước có Thái Dương tộc người. Châu Phong trầm giọng nói ra. Có Thái Dương tộc người. Sau lưng người đều một mặt mê mang. Bọn hắn tại sao không có thấy, cũng không có nghe được động tĩnh. Nhưng là khi nhìn đến Châu Phong nghiêm túc biểu tình về sau, bọn hắn vẫn là lựa chọn cùng Châu Phong một dạng, nằm trên mặt đất chờ. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, quả nhiên có 7-8 cái Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Bọn hắn đều hít sâu một hơi. Nếu như không phải Châu Phong nhắc nhở nói, khẳng định sẽ cùng những cái kia Thái Dương tộc đụng vào nhau. Mà Thái Dương tộc đại bộ đội liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa. Một khi náo ra động tĩnh nói, Thái Dương tộc khẳng định sẽ đuổi theo. Mặt Trăng tộc bọn dã nhân đều rất kỳ quái, làm sao Châu Phong có thể sớm phát hiện những này Thái Dương tộc? Trước mặt những cái kia Thái Dương tộc dã nhân cũng không có hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Dựa theo Thái Dương tộc hành động bí tích, chỉ là sẽ từ bọn hắn trước mặt trải qua. Đám người chỉ cần ghé vào nơi này, chờ bọn hắn rời đi là được. Châu Phong lại tại lúc này nghe được mấy cái kia Thái Dương tộc dã nhân đối thoại. Không có tìm được những nô lệ kia, không biết Quỷ Đỏ đại nhân có thể hay không trừng phạt chúng ta. Sẽ không trách phạt chúng ta, Quỷ Đỏ đại nhân cũng không có để chúng ta nhìn những nô lệ kia. Ai có thể nghĩ tới những nô lệ kia sẽ đào tàu đây? Nghe được những lời này, Châu Phong lập tức nhướng mày. Mấy cái này dã nhân là Quỷ Đỏ phái ra. Bọn hắn đang đuổi cái gì người? Chương 594, nhận sai chương 594, nhận sai. Châu Phong lại nghe một hồi, theo mấy cái kia Thái Dương tộc dã nhân càng đi càng xa. Hắn cuối cùng nghe rõ, đối phương đang nói cái gì. Mấy cái kia Thái Dương tộc trong miệng nô lệ, đó là Lưu Vi đám người. Đêm qua thừa dịp hỗn loạn, Lưu Vi những cái kia người thế mà chạy. Quỷ Đỏ phái ra mấy nhóm người, tại xung quanh tìm kiếm Lưu Vi những cái kia người, đều không có tìm tới tung tích. Đây đối với Châu Phong đến nói, ngược lại là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa tại Quỷ Đỏ bên người người sống sót càng ngày càng thiếu. Hẳn là cũng chỉ còn lại có Phương Cầm một người. Chỉ là Châu Phong cũng rất tò mò, Lưu Vi những tên kia chạy đến địa phương nào đi? Đi. Nhìn mấy cái kia Thái Dương tộc dã nhân biến mất tại trong tầm mắt, Châu Phong chào hỏi đám người tiếp tục tiến lên. Lại đi một khoảng cách về sau, Châu Phong cùng những này Mặt Trăng tộc dã nhân phân biệt. Mặt Trăng tộc trưởng lão nhóm muốn trước đi kẻ kỳ bộ lạc, nhìn một chút là tình huống như thế nào. Sau đó lại đem tin tức truyền lại trở về sơn cốc trong bộ lạc. Tại Tử Vong Sơn cùng trung tâm doanh địa con đường này, Châu Phong đã đi nhiều lần. Lần này hắn càng là tốc độ cao nhất tại đi đường. Khi Châu Phong nhìn thấy trung tâm sơn mạch thời điểm, trời tối có một trận. Đã đến hơn 8 giờ tối. Châu Phong từ trong rừng cây ra sau đó, mới thả chậm bước chân. Đúng vào lúc này, mười mấy cái người sống sót đột nhiên từ trên núi sau xuất hiện. Giơ lên trong tay cung nỏ, từng nhánh mũi tên liền hướng phía Châu Phong bắn tới. Châu Phong lớn lạnh trong lòng, không nghĩ tới đội tuần tra người nhìn thấy mình sẽ trực tiếp động thủ. Cũng may hắn mới vừa bắn bước ra rừng cây. Thế là đội vàng hướng phía khía cạnh cuộn cuộn, núp ở một cây đại thụ đằng sau. Mũi tên ngao ngao cắm trên mặt đất. Đội tuần tra người một kích không trúng, lập tức một lần nữa lên dây cung. Sau đó bưng cung nỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trong rừng cây. Ta là Châu Phong. Châu Phong báo lên mình danh tự. Hắn biết những này đội tuần tra người không phải nhắm vào mình đến. Dù sao đây đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn căn bản liền thấy không rõ lắm mình mặt. Chỉ sợ là đem mình làm địch nhân rồi. Thủ lĩnh. Là thủ lĩnh. Thật xin lỗi thủ lĩnh, chúng ta coi là ngài. Những này đội tuần tra người, sau khi nghe được đều là giật nảy cả mình. Liên đội vàng đem trong tay cung nọ thả xuống, từ trên núi đằng sau đi ra. Làm sao vừa thấy mặt liền động thủ? Châu Phong nhíu mày. Đây cũng chính là mình có thể tránh thoát. Đổi lại là những người khác nói, không chết cũng phải bị thương. Khi thấy rõ ràng những này người tướng mạo về sau, Châu Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Thôi Nhạc cũng ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, thế mà để Thôi Nhạc tự mình mang theo đội tuần tra người ở phụ cận đây. Nhìn thấy Châu Phong không sau đó, Thôi Nhạc mấy người này mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là thật có lỗi, trong hai ngày này tâm doanh địa nhận lấy dã nhân tập kích, cho nên đều nơm nớp lo sợ, còn tưởng rằng là dã nhân xuất hiện. Thôi Nhạc càng là một mặt ấy nấy, không ngừng xin lỗi. Vừa rồi mệnh lệnh công kích, đó là Thôi Nhạc truyền đạt. Thôi Nhạc cũng không có nghĩ đến cư nhiên là Châu Phong trở về. Hắn còn tưởng rằng là có dã nhân đến phụ cận đây. Dã nhân tập kích. tình huống nghiêm trọng không? Châu Phong lớn lạnh trong lòng. Châu Phong có thể nhìn đi ra, Thôi Nhạc bọn hắn tinh thần cao độ khẩn trương, đều tại tình trạng giới bị, có một ít người tổn thương, bất quá không có người tử vong. Thôi Nhạc đội vàng giải đáp. Nghe được Thôi Nhạc nói như vậy, Châu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây không phải Thái Dương tộc đại quy mô tiến công nơi này, chỉ là có một ít vụn vặt dã nhân xuất hiện tại phụ cận. Chắc không được Thôi Nhạc bọn hắn phát hiện mình về sau, liền trực tiếp động thủ. Đoán chừng là đem mình làm dã nhân. Dù sao đồng dạng người sống sót, là sẽ không một người xuất hiện ở đây. Phát hiện bao nhiêu Thái Dương tộc dã nhân? Châu Phong hỏi. Không biết. Dù sao đây hai ngày xung quanh xuất hiện không ít Thái Dương tộc, mặt khác. Thôi Nhạc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mặt khác cái gì? Châu Phong lập tức cảm thấy kỳ quái. Thôi Nhạc lời này làm sao lại nói phân nữa? Chúng ta hôm nay còn phát hiện mặt trăng tộc dã nhân, bọn hắn cũng đang tập kích chúng ta. Thôi Nhạc trầm giọng nói ra. Cái gì? Người xác định sao? Châu Phong hỏi thăm. Thôi Nhạc đội vàng biểu thị, cho thấy bọn hắn xác định. Đây hai ngày bởi vì tại xung quanh có Thái Dương tộc dã nhân duyên cớ, cho nên bọn hắn ra ngoài tìm kiếm vật tư thời điểm đều là đội tuần tra người cùng theo một lúc đi. Kết quả là vào hôm nay buổi chiều tại phía tây hồ nước phụ cận gặp phải mặt trăng tộc dã nhân. Những cái kia mặt trăng tộc dã nhân không nói hai lời liền hướng phía bọn hắn bắn tên. Tại chỗ liền có mấy người trúng tên, ở những người khác nâng đỡ mới trốn về trung tâm doanh địa. Các ngươi xác định là mặt trăng tộc sao? Châu Phong nhíu mày. Chúng ta về sau cẩn thận hỏi thăm những cái kia người, xác định đó là mặt trăng tộc. Trên người đối phương có mặt trăng tộc xăm hình. Thôi Nhạc trùng điệp gật đầu. Điểm này đạt được rất nhiều người chứng thực. Thôi Nhạc cuối cùng còn nhịn không được hỏi thăm Châu Phong. Bọn hắn cùng mặt trăng tộc giữa minh ước, có phải hay không đã hủy bỏ? Cho nên mặt trăng tộc mới có thể công kích bọn hắn. Đương nhiên không có hủy bỏ, chỉ là mặt trăng tộc nội bộ xảy ra vấn đề. Châu Phong trầm giọng nói ra. Từ mặt trăng tộc không có tiếp viện Tử Vong Sơn, lại đến có mặt trăng tộc trong tập kích tâm doanh địa. Mặt trăng tộc nội bộ khẳng định có trọng đại biến hóa. Thôi Nhạc đám người nghe được câu này, trong nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút. Bình thường nhìn thấy những cái kia mặt trăng tộc dã nhân xuất hiện tại trong doanh địa cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch, có ít người trong nội tâm luôn cảm thấy không thoải mái. Nhưng là hiện tại nếu như lần nữa cùng mặt trăng tộc là địch, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn địch nhân càng nhiều. Đi đem doanh địa lĩnh đội đều thét lên ta bên kia đi. Châu Phong đối với một cái đội tuần tra người nói, đồng thời để Thôi Nhạc trực tiếp đi theo mình trở về. Châu Phong rời đi 4-5 ngày thời gian cũng không tính rất nhiều. Bất quá tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hiển nhiên phát sinh không ít chuyện. Tại trở về trên đường, Châu Phong phát hiện thường cách một đoạn khoảng cách, liền có thể nhìn thấy một chút đội tuần tra người. Trung tâm doanh địa bây giờ đang tại độ cao để phòng bên trong. Khi Châu Phong trở lại doanh địa sau, phát hiện doanh địa cũng là đốt đống lửa. Trong doanh địa bộ hai cái trạm gác lầu bên trên cũng đều đứng bảo vệ. Bởi vì thời gian còn không tính quá muộn, cho nên trong doanh địa còn có không ít người đều không có nghỉ ngơi. Mụ, Châu Phong trở về. Châu Phong trở về. Bạch Khuynh Nhan vừa vặn tại bên ngoài. Khi nàng nhìn thấy Châu Phong về sau, lập tức về đến phòng bên trong đi hô Tần Hiểu Tuyết. Châu Phong, một mình ngươi trở về. Đường Thánh nghe được động tĩnh, thế là từ bên trong phòng đi ra hỏi thăm. Tử Vong Sơn xảy ra chút tình huống. Châu Phong gật gật đầu, cũng không có đem Tử Vong Sơn bị vây lại sự tình nói cho đám người. Hiện tại trung tâm doanh địa cũng có biến, hắn không muốn tiếp tục tạo thành khủng hoảng. Ngươi vào nhà trước tẩy cái mặt a, đổi một bộ quần áo. Tần Hiểu Tuyết cũng từ bên trong phòng đi ra. Khi nàng nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, cũng là một mặt đau lòng. Hiện tại Châu Phong so dã nhân, cũng không có mạnh được đến mức nào đi. Toàn thân trên dưới vô cùng bẩn, có không ít vết máu. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Hắn vừa bận đi trong phòng, đem dược phẩm chuẩn bị kỹ càng. Chương 595, kỳ quái chương 595, kỳ quái ngươi cái này lại tổn thương. Tần Hiểu Tuyết giúp đỡ Châu Phong lau, một mặt đau lòng. Nàng lại thấy được Châu Phong trên thân, nhiều không ít vết thương. Mặc dù những vết thương này, nhìn lên đã nhanh khép lại. Tần Hiểu Tuyết cũng một mực rất kỳ quái, Châu Phong năng lực khôi phục làm sao mạnh như vậy. Bất quá nàng cũng có thể nhìn đi ra, Châu Phong đã trải qua rất hung hiểm chiến đấu. Tần Hiểu Tuyết rất đau lòng, nhưng là nàng cũng biết thuyết phục không có tác dụng gì. Châu Phong cũng là không thể không ra tay, cũng là vì các nàng sống sót. Mình có thể tận khả năng chiếu cố tốt Châu Phong là được. Thái Dương tộc đang vây công Tử Vong Sơn, phát sinh một chút xung đột. Châu Phong gật gật đầu. Chết nhiều người sao? Tần Hiểu Tuyết hỏi. Chết 16 người. Châu Phong thở dài. Hắn có thể cảm giác được, là mình nói ra câu nói này sau. Tần Hiểu Tuyết tay cũng hơi run một cái. Dù sao gần đây trong doanh địa, rất ít có thể chết nhiều như vậy người. Ai? Tần Hiểu Tuyết cũng thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời hai người đều xa vào đến trong trầm mặc. Tần Hiểu Tuyết lặng lẽ giúp đỡ Châu Phong, đem thân thể lau chùi một lần. Bên cạnh để đó trong thùng nước đều là dơ bẩn cùng huyết thủy. Tần Hiểu Tuyết liên tiếp đổi ba thùng nước, còn giúp Châu Phong đơn giản cọ rửa một cái. Lúc này mới xem như hài lòng gật gật đầu, lấy ra quần áo mới cho Châu Phong thay đổi. Ta tìm một chút đồ vật. Châu Phong đứng dậy đến bên giường, tìm được chứa dược phẩm dương hành lý. Trong phòng nhóm lửa ngọn đèn, bên trong là mỡ đậu bẩn mỡ, cho nên rất tối tăm, bất quá lấy Châu Phong thị lực vẫn có thể nhìn rõ ràng. Hắn rất nhanh liền chọn lấy mấy loại dược phẩm, chất kháng sinh cùng thuốc tiêu viêm loại hình đồ vật. Mỗi dạng đều lấy ra, phân ra đến một bộ phận, đầy đủ gột ăn 7 ngày lượng. Sau đó Châu Phong đem mặt khác dược phẩm lại toàn bộ đều trang lên. Trong lúc này Châu Phong còn chứng kiến một vật, một cái rất nặng túi xách nhỏ. Khi hắn mở ra bên trong đồ vật, phát hiện là một đống lớn kim đồ trang sức. Châu Phong lúc này mới nhớ lại, đây là từng tại dã nhân trong bộ lạc tìm tới. hẳn là vạn dặm hào bên trên cái nào đó người sống sót đồ vật. Chỉ là những này hoàng kim đồ trang sức, hiện tại cũng vô dụng. Bọn dã nhân cũng không biết thứ này giá trị. Muốn cùng dã nhân vật tư trao đổi đều không được. Ngươi mang những thuốc này làm gì? Có người cần sao? Tần Hiểu Tuyết thấy thế hỏi thăm. Là mặt trăng tộc tù trưởng Út, hắn tình huống bây giờ rất nghiêm trọng, ta chuẩn bị đem những thuốc này mang về thử thời vận. Châu Phong giải thích nói. Vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về? Tần Hiểu Tuyết nhịn không được kinh ngạc. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá muốn đem bên này sự tình xử lý một chút, trung tâm doanh địa đây hai ngày phiền phức cũng không ít. Châu Phong cau mày. Không nghĩ tới mình rời đi mấy ngày nay thời gian, trung tâm doanh địa cũng gặp tập kích. Hơn nữa còn là Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc, đều đối với bọn hắn độc thủ. Tình huống bây giờ có chút quá phức tạp đi. Châu Phong phải hiểu rõ tình huống lại rời đi nơi này. Gút tính mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng là trung tâm doanh địa quan trọng hơn. Tử Vong Sơn bên kia bị vây công, trung tâm doanh địa cũng bị gặp tập kích. Sự tình làm sao đều trước ở cùng một chỗ, cái này cũng trùng hợp đi. Tần Hiểu Tuyết xoa chán đầu, nhẹ nhàng thở dài. Châu Phong nghe được câu này lại là sững sờ. Sau đó bắt lại Tần Hiểu Tuyết cổ tay. "Hiểu Tuyết." Châu Phong cảm xúc có chút kích động. Bất quá Tần Hiểu Tuyết hiển nhiên hiểu lầm Châu Phong ý tứ. Nàng lập tức gương mặt từng đỏ. Còn tưởng rằng Châu Phong ở thời điểm này muốn làm một chút cái gì. "Hiểu Tuyết, ngươi nói không sai, là có chút kỳ quái. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch." Châu Phong trải qua vừa rồi Tần Hiểu Tuyết nhắc nhở, đã ý thức được, Thái Dương tộc sẽ ở lúc này tiến công trung tâm doanh địa. Cùng cốt nham vây khốn Tử Vong Sơn là có liên quan hệ. Khẳng định là có mặt khác một đám Thái Dương tộc, tại nơi này liên lụy trung tâm doanh địa lực chú ý không muốn để cho trung tâm doanh địa đi tiếp viện Tử Vong Sơn. Mà ở phụ cận đây gần đây Thái Dương tộc bộ lạc, hẳn là Ạ Vệ Nạ Xạ bộ lạc. Đương nhiên đây chỉ là Châu Phong một cái suy đoán mà thôi. Người nghĩ rõ ràng cái gì? Tần Hiểu Tuyết còn không hiểu ra sao. Dù sao Tần Hiểu Tuyết cho tới nay đều là phụ trách doanh địa hậu cần. Châu Phong vừa định giải thích, bên ngoài liền truyền đến đường thành âm thanh. Biểu thị lĩnh đội nhóm đều đến đông đủ, liền đợi đến Châu Phong. Hồi đầu cùng ngươi giải thích a. Châu Phong đi ra khỏi phòng. Cái khác mấy cái doanh địa lĩnh đội cùng người phụ trách đều đứng tại doanh địa trên đất trống. Châu Phong chú ý tới, bọn hắn đều mang mắt cuồng thâm, từng cái tinh thần đầy bại. Mấy ngày nay thời gian, bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá khi nhìn đến Châu Phong về sau, từng cái trên mặt đều có một loại buông lỏng biểu tình. Hiện tại đã Châu Phong trở về, vậy thì có nhân chủ cầm đại cục. Tới trước trong phòng họp a. Châu Phong chào hỏi mọi người đi tới trong phòng họp. Phòng họp cái bàn trung gian cũng đốt lên nhiên liệu đèn. Đèn lúc sáng lúc tối, chiếu sáng mỗi người khuôn mặt. Châu Phong nhìn quanh một tuần, cuối cùng vẫn là nhìn về phía đường thành. Để đường thành đến hồi báo một chút, hiện tại trung tâm doanh địa tình huống. Bởi vì đường thành biết càng rõ ràng hơn. Đường thành sắc mặt nghiêm trọng, đem tình huống nói một lần. Đây hai ngày thời gian bên trong, bọn hắn tao ngộ 3 lần Thái Dương tộc tập kích. Hết thể có 5 cái tổn thương người. Trong đó 4 cái là bị cung tiễn thương tổn tới, còn có 1 cái là chạy trốn thời điểm không cẩn thận té gãy chân. Bị cung tiễn làm bị thương nghiêm trọng không? Châu Phong hỏi thăm. Không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Đường thành gãi gãi đầu. Bị thương ngoài da. Châu Phong rất kinh ngạc. Châu Phong ngươi nhìn một chút cái này. Đường Thành đem một cây mũi tên lấy ra, đặt ở Châu Phong trước mặt. Mũi tên này mũi tên. Châu Phong nhìn thấy mũi tên này mũi tên, liền đã nhận ra không thích hợp. Mũi tên này mũi tên là dùng xương cốt rèn luyện, nhưng là mũi tên lại tuyệt không sắc bén, liền làn da đều không có biện pháp đâm thủng. Mặc dù nói dã nhân chế tác cốt tiễn là không bằng người sống sót mũi tên sát đầu, khả tạo thành sát thương không có vấn đề. Mũi tên này mũi tên rõ ràng là cố ý rèn luyện thành dạng này. Đường Thành ở bên cạnh giải thích lên. Có cái người sống sót bị mũi tên này mũi tên bắn trúng, hắn nhưng không có tổn thương. Thế là liền đem mũi tên này mũi tên kiếm bể. Châu Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch cái 89 phần 10. Trong công kích doanh địa Thái Dương tộc, khẳng định là Ạ Vệ Nạ Xạ bộ lạc. Hẳn là cốt nham ra lệnh để Ạ Vệ Nạ Xạ phối hợp hắn cùng một chỗ hành động, phụ trách liên lụy trung tâm doanh địa. Nhưng là Ạ Vệ Nạ Xạ cũng không muốn cùng mình thật phát sinh cái gì xung đột, dù sao hắn cùng mình còn có thầm kín giao dịch, cho nên liền giả vờ giả vị động thủ, xuất công không xuất lực. Còn có một chuyện khác, đó là hôm nay chúng ta tao ngộ mặt trăng tộc tập kích, có mấy cái tổn thương rất lợi hại. Đường Thành sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Xung quanh những người khác biểu tình cũng đều khá phức tạp. Ai có thể nghĩ tới mặt trăng tộc hội đối bọn hắn động thủ, hơn nữa còn là đến thật. Trong lúc nhất thời đám người cũng không biết làm sao, không biết xử lý như thế nào. Dù sao bọn hắn cùng mặt trăng tộc là liên minh. Đám người nhao nhao nhìn về phía Châu Phong, liền đợi đến Châu Phong làm ra quyết định. Chương 596, phân tích chương 596, phân tích nếu có mặt trăng tộc dám công kích chúng ta, các ngươi liền muốn không chút khách khí hoàn thủ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Nghe được Châu Phong nói, ở đây không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, chúng ta liền chờ ngươi câu nói này. Phó Thái nhịn không được nói ra, bởi vì lần này nhận tập kích người sống sót, đó là Phó Thái doanh địa. Phó Thái thế nhưng là kìm nén một bụng hỏa. Thủ lĩnh, chúng ta nếu như cùng mặt trăng tộc phát sinh xung đột, kia minh ước sự tình. Bàng Khánh nhịn không được mở miệng. Bàng Khánh tiếng nói vừa ra, liền thấy bên cạnh Tiểu Nam nhướng mày, nhìn mình ánh mắt cũng có chút khó chịu. Bàng Khánh, ngươi có phải hay không cùng mặt trăng tộc liên hệ quen thuộc, cho là bọn họ là người tốt lành gì? Tiểu Nam siết quả đấm. Tiểu Nam cũng trải qua không ít cùng mặt trăng tộc chiến đấu, thậm chí hắn đệ đệ đó là mặt trăng tộc giết chết. Mặc dù ở trong đó có cao mạn, cố ý đem mặt trăng tộc cám dỗ tới nguyên nhân, nhưng là hắn đệ đệ, cuối cùng vẫn là chết tại cùng mặt trăng tộc trong chiến đấu. Tiểu Nam cùng mặt trăng tộc có khắc cốt cừu hận, chỉ là bởi vì hiện tại song phương là minh hữu, cho nên Tiểu Nam đem phần cừu hận này nén ở trong lòng. Đương nhiên không có. Bàng Khánh vội vàng khoát tay giải thích. Bàng Khánh biết Tiểu Nam cùng Mặt Trăng tộc cừu hận, lập tức biểu thị hắn là tuyệt đối ủng hộ Châu Phong quyết định. Chỉ là cũng muốn biết tiếp đó, bọn hắn phải nên làm như thế nào. Một khi cùng Mặt Trăng tộc minh ước vỡ tan, kia đem gây nên phản ứng dây chuyền. Vậy liền đánh tốt, là mấy tên khốn kiếp này trước cùng chúng ta đậu thủ. Tiểu Nam cắn răng, ta một mực đều cảm thấy, chúng ta sớm muộn muốn cùng Mặt Trăng tộc cũng treo lên đến. Dù sao những cái kia đều là dã nhân, bọn hắn có thể có cái gì thành tín? Có thể là nhìn thấy chúng ta sản xuất đồ sắt, cảm thấy chúng ta là cái uy hiếp. Trên mặt bàn có mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng đều cảm thấy không có khả năng cùng Mặt Trăng tộc bảo trì lâu dài hòa bình. Đây đều là kế tạm thời mà thôi. Châu Phong gõ bàn một cái nói, ra hiệu đám người dừng lại. Hiện tại tình huống so sánh phức tạp, chúng ta cùng Mặt Trăng tộc minh ước còn không có hoàn toàn vỡ tan. Hẳn là Mặt Trăng tộc nội bộ có một ít người muốn xem đến minh ước vỡ tan, cho nên mới đánh lén chúng ta. Bất quá dưới mắt chúng ta không thể làm con rùa đen rút đầu, bị đánh liền phải trả tay. Minh ước sự tình có thể về sau bàn lại. Châu Phong đối với đám người giải thích nói, nếu như không hoàn thủ nói, người khác liền cho rằng bọn hắn dễ khi dễ, sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt Trăng tộc tù trưởng vốn không còn sao, vốn phải cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm phải không? Đường Thành gãi gãi đầu. Đường Thành tiếng nói vừa ra, cũng có người đi theo gật đầu. Bọn hắn mặc dù đối Mặt Trăng tộc dã nhân không có cái gì ấn tượng tốt, nhưng là gột cùng và những này, bọn hắn vẫn là cảm giác không tệ. Mặc dù ngôn ngữ không thông, bất quá có thể nhìn đi ra chưa ác ý nghe được Đường Thành nhắc lên đến gột, thế là Châu Phong đem gột tình huống báo cho bọn hắn. Hiện tại gột ngay tại Tử Vong Sơn bên trong, chỉ là bản thân bị trọng thương, không có cách nào chủ trì đại cục. Thuận tiện đem Tử Vong Sơn bị đánh bại Thái Dương tộc vây khốn tin tức báo cho đám người. Đám người nghe đến đó, đều là hít sâu một hơi. Có thể sắp chết Vong Sơn vây quanh, mặt trời kia tộc dã nhân nhất định rất nhiều. Bọn hắn càng là khiếp sợ, Châu Phong là làm sao từ trong vòng vây đi ra. Tin tức này tạm thời không muốn lan rộng ra ngoài, miễn cho gây nên khủng hoảng. Châu Phong nhắc nhở đám người, Tử Vong Sơn nguy hiểm nhất lúc sau đã đi qua. Cốt Nham hẳn không có cái gì, lại có thể tập kích bất ngờ Tử Vong Sơn thủ đoạn. Đây cũng là Châu Phong có thể yên tâm rời đi Tử Vong Sơn nguyên nhân. Đám người đều gật gật đầu. Hiện tại đem tin tức này truyền bá ra ngoài, đối với trung tâm doanh địa không có chỗ tốt, chỉ có thể làm cho cả doanh địa lòng người bàng hoàng. Nhất là trung tâm doanh địa, hiện tại cũng liên tiếp lọt vào tập kích, không thể lại lửa cháy đổ thêm dầu. Vẫn là trước nói một chút Mặt Trăng tộc sự tình. Châu Phong nghiêm mặt nói ra, hắn đem mình suy đoán nói ra. Châu Phong đoán chừng đây hết thảy kẻ sau màn, hẳn là đại trưởng lão. Nghe đến đó mọi người mới minh bạch, vì cái gì Mặt Trăng tộc hội đột nhiên đối bọn hắn tập kích. Nguyên lai là cái này Mặt Trăng tộc đại trưởng lão ở sau lưng hạ độc thủ. Cái này đại trưởng lão, thừa dịp gút trọng thương, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Thôi Nhạc tay giơ lên, muốn hung hăng vỗ bàn, phát tiết mình cảm xúc. Bất quá khi ý thức được nơi này là phòng họp thời điểm, Thôi Nhạc vẫn là đem để tay xuống. Dù sao đây là tại Châu Phong trước mặt. Không, đại trưởng lão có ý nghĩ này, không phải gút trọng thương bắt đầu, mà là Tử Vong Sơn bị vây nốt lại bắt đầu. Châu Phong lắc đầu giải thích lên, bởi vì dựa theo thời gian đến xem nói, đại trưởng lão phái người đến tập kích trung tâm doanh địa thời điểm, cũng không biết gột tổn thương. Cái khác mấy cái trưởng lão sớm nhất cũng chỉ có thể trước ở trước khi trời tối đạt đến kẻ kỳ bộ lạc. Nếu như đại trưởng lão tại kẻ kỳ bộ lạc, vậy hắn trước khi trời tối mới có thể biết tin tức. Đại trưởng lão có ý nghĩ này, hẳn là từ đại trưởng lão chủ động yêu cầu rời đi Tử Vong Sơn thời điểm liền có. Lúc kia Châu Phong liền đã nhận ra có cái gì không đúng khí tức, bởi vì nguy hiểm như vậy sự tình, đại trưởng lão hoàn toàn không cần thiết đi làm. Nhưng là hiện tại Châu Phong hiểu rõ, đại trưởng lão làm như vậy nguyên nhân chính là muốn thừa dịp gột bị vây ở Tử Vong Sơn thời điểm, nhân cơ hội đối với trung tâm doanh địa hạ độc thủ. Chỉ cần song phương kết xuống cửu án, thậm chí bạo phát đại quy mô xung đột, kia chiến đấu sẽ không thể tránh cho phát sinh. Hiện tại gột trọng thương, đại trưởng lão một khi chiếm được tin tức này, kia đem càng thêm không chút kiêng kỵ. Châu Phong trầm giọng nói ra, tại gột bị vây nốt thời điểm, đại trưởng lão cũng dám tập kích người sống sót. Nếu như biết được gột trọng thương, kia đại trưởng lão sẽ làm thế nào? Khẳng định sẽ càng thêm quá phận. Đường Thành đám người sau khi nghe, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Quả nhiên ở trong đó sự tình quá phức tạp. Đó không phải là mang ý nghĩa đại trưởng lão tiếp xuống sẽ có càng lớn động tác. Đường Thành như có điều suy nghĩ. Không sai, khẳng định biết cái này dạng. Châu Phong gật gật đầu. Hắn để đám người chuẩn bị cùng tập kích Mặt Trăng tộc chiến đấu, cũng là ý tứ này. Xuất hiện ở trung tâm doanh địa xung quanh Mặt Trăng tộc, khẳng định là đại trưởng lão phái tới. Đến lúc đó không cần khách khí, hung hăng đánh đau bọn hắn. Chúng ta lúc đầu cũng là tính toán như vậy, cho nên ngài trở về thời điểm mới có hiểu lầm. Thôi Nhạc không có ý tứ gãi gãi đầu. Châu Phong, ban đầu chúng ta tao ngộ Garcia tập kích, có phải hay không cùng đại trưởng lão này có quan hệ? Đường Thành hít mắt. Garcia bố trí cạm bẫy tập kích bọn hắn, nhất định là đạt được có ít người thụ ý, nếu không bằng vào Garcia như vậy một cái phổ thông dã nhân chiến sĩ, là không thể nào mưu đồ ám sát gột loại này âm mưu. Bởi vì liền xem như gột chết rồi, sau này sự tình cũng không phải Garcia có thể khống chế. Nhất định là có người ở sau lưng sai sự. Ta có thể khẳng định, đó là đại trưởng lão. Châu Phong chậm rãi nói ra. Mặc dù gột đã điều tra thời gian rất lâu, đều không có kết quả gì. Nhưng là hiện tại đại trưởng lão cử động, cơ hội là ngồi vững sai sự Garcia người. Đó là đại trưởng lão. Những người khác không khỏi gật gật đầu. Đúng vào lúc này, trong doanh địa chuyển đến rối loạn tương mừng.